Chương 281, phá quán. Chương 281, phá quán. Cố Viên thần sắc không thay đổi, đợi Quách Tiệu Ngu một đoàn người sau khi hạ xuống, chắp tay nói, Quách trưởng lão đường xa mà đến, không biết có gì muốn làm. Quách Tiệu Ngu nuốt dâu cười một tiếng, nghe nói Thiên Nguyên học đường thanh danh vang dội, lão phu đặc biệt dẫn đệ tử đến đây giao lưu học tập. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt tại dọc theo quảng trường thực vật bên trên dừng lại một cái chớp mắt, không biết Cố công tử nhưng nguyện chỉ giáo. Lời nói này đến khách khí, kỳ thực khiêu khích ý vị mười phần. Mọi người dưới đài mừng rỡ, đều chờ đợi nhìn Thiên Nguyên ứng đối ra sao. Quách trưởng lão muốn như thế nào giao lưu? Cố Viên lạnh nhạt hỏi. Đơn giản. Quách Tiệu Ngu tay áo vung lên, hai tôn cao cỡ nửa người đan lô chống rông xuất hiện trước mặt mọi người tỉ thí luyện đan, để dưới đài chư vị làm chứng. Phái ai xuất chiến, luyện chế mấy phẩm đan dược, đều từ Cố công tử quyết định. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đây là trần trụi phá quán. Như Thiên Nguyên không dám ứng chiến, hoặc là bị làm hạ thấp đi, đối học đường danh dự chính là đả kích chí mạng. Cố Viên lòng dạ biết rõ. Dược Vương Cốc đã chú ý tới Thiên Nguyên uy hiếp, hôm nay như xử lý bất đường, đối phương rất có thể sẽ mượn cơ hội tổ chức mình đan đạo học đường, triệt để ngăn chặn Thiên Nguyên phát triển. Được. Cố Viên không chút do dự, liền so bát giai đan dược, thời hạn 2 canh giờ. Còn luyện chế loại đan dược nào? Hắn mỉm cười, từ Quách trưởng lão quyết định. Dưới đài lập tức sôi trào. Bát giai đan dược vốn là khó luyện, 2 canh giờ càng là gấp gáp đến cực điểm, bình thường bát giai đan sư căn bản không có khả năng hoàn thành. Quách Thiệu Ngu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Cố công tử xác định, như hai người đều không thể thành đan. Tính Thiên Nguyên thua. Cố Viên dứt khoát nói. Ha ha ha. Quách Thiệu Ngu cười to, hảo khí phách. Như cũng không thành đan, tính lao phu thua. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền so Hương Nguyên đan như thế nào. Hương Nguyên đan là bát giai đan dược bên trong độ khó chết lên chủ loại, cần đồng thời xử lý 26 loại tính chất khác lạ dược liệu, đối lửa đợi đem không yêu cầu cực cao. Cố Viên gật đầu, có thể. Vì bày ra công bằng, không bằng dùng trong suốt Huyền Tinh đỉnh. Quách Thiệu Ngu con ngươi hơi co lại, Huyền Tinh đỉnh không cách nào che lấp thủ pháp, tất cả chi tiết đều đem bại lộ tại trước mắt bao người. Tiểu tử này ở đâu ra tự tin? Chính hợp ý ta. Hai tô nóng ánh sáng long lanh Huyền Tinh đỉnh được an trí tại chính giữa đài cao. Quách Thiệu Ngu đi đến trong đó một tôn trước, hít sâu một hơi, tay áo bên trong bay ra 26 loại dược liệu, lơ lửng không trung. Bắt đầu. Theo Phương Tiên Họa ra lệnh một tiếng, Quách Thiệu Ngu hai tay như xuyên hoa hồ điệp, dược liệu liên tiếp đầu nhập trong đỉnh. Hắn lại đồng thời rèn luyện 7 loại dược liệu, linh lực phân hóa 7 cỗ, mỗi một cỗ đều khống chế tinh chuẩn lấy khác biệt hòa hợp. Không hổ là Dược Vương Cốc đại trưởng lão. Thủ pháp này, quá tinh diệu. Cố công tử làm sao còn bất động? Dưới đài trong tiếng than thở kinh ngạc, Cố Uyên lại đứng chắc tay, lặng lặng nhìn xem Quách Thiệu Ngu thao tác. Quách trưởng lão rèn luyện dính liền chặt chẽ, đây là luyện đan cơ sở làm chắc chỗ tốt. Cố Uyên đột nhiên mở miệng lời bình, thanh âm truyền khắp toàn trường, nhưng thủ pháp luyện chế còn không đủ, Ma Hoa Lộ cùng Thương Giao Lân giáp tính chất tương khắc, bản nhưng cùng một chỗ rèn luyện lấy tiết kiệm thời gian, liệt diễm gấu yêu thú nội đan nhiệt lực, hoàn toàn có thể dùng đến rèn luyện hỗn độn thần mục. Quách Thiệu Ngu trên tay lắc một cái, kém chút phạm sai lầm. Tiểu tử này không nắm chặt thời gian luyện đan, thế mà còn có nhàn tâm lợi bình mình. Cố công tử, thời gian đã qua 2 khắc đồng hồ. Quách Thiệu Ngu kiềm nén lửa giận nhắc nhở nói, ngươi như không có lòng tin, hiện tại nhận thua còn kịp. Cố Uyên cười khẽ, để khách là hẳn là. Quách trưởng lão mời tiếp tục, ta lại để cho ngươi nửa canh giờ. Cuồng vọng. Quách Thiệu Ngu sau lưng một Dược Vương Cốc đệ tử nhịn không được quát. Quách Thiệu Ngu sắc mặt tâm trầm, nhưng rất nhanh điều chỉnh tâm tính, chuyên chú vào luyện đan. Trong lòng của hắn cười lạnh, mặc cho ngươi miệng lưỡi bén nhọn, đợi ta thành đan thời điểm, nhìn ngươi kết cục như thế nào. Dưới đài luyện đan sư mặc dù cảm giác Cố Uyên nói có lý, nhưng gặp hắn chậm chạp chưa luyện đan, vẫn là lau vệt mồ hôi. Bát giai đan dược luyện chế phức tạp, 2 canh giờ bên trong người thành công đa số đỉnh cấp đan sư, đám người hoài nghi Cố Uyên tự biết không địch lại mà bại nát, trong lúc nhất thời đối với hắn và Thiên Uyên đan sư trình độ đều sinh ra hoài nghi. Cố công tử chẳng lẽ sợ? Dược Vương Cốc đệ tử bên trong có người nhỏ giọng niệm ai? Ta xem là Cố Lộng Huyền hư, kéo dài thời gian thôi. Tiếng nghị luận dần dần lên, Quách Thiệu Ngu nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Trong tay hắn động tác không ngừng, 26 loại dược liệu đã rèn luyện hơn phân nửa, trong đỉnh thuốc tinh thể lỏng ánh sáng long lanh, tản ra mùi thuốc nồng nặc. Nhưng vào lúc này, Cố Uyên rốt cục động. Hắn một tay vỗ nhẹ đan đỉnh, nắp đỉnh yếm thanh mà lên. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hắn vậy mà đem 26 vị dược tài một mạch đầu nhập đan đỉnh. Hỗn náo. Một vị già đan sư vỗ bàn đứng dậy, dược liệu tính chất tương xung, như vậy làm loạn tất nội đỉnh. Quách Thiệu Ngu cũng không nhịn được ghé mắt, trong lòng cười thầm, người trẻ tuổi cuối cùng không giữ được bình tĩnh, đây là tự tìm đường chết. Nhưng mà trong dự đoán nổ đỉnh cũng không phát sinh. Chỉ gặp Cố Uyên hai mắt khép hở, hai tay lăng không ấn xuống thân đỉnh, đỉnh thuốc bắc lại như tinh thần vận chuyển riêng phần mình dọc theo đặc biệt quỹ tích xoay tròn. Càng thân kỳ lạ, dược liệu ở giữa duy trì vi diệu khoảng cách, lẫn nhau dược tính lại không liên quan tới nhau. Đây là một vị dâu bạc trắng đan sư trừng vào mắt, người đỉnh hợp nhất. Trong truyền thuyết chỉ có đan đạo tạo nghệ đăng phong tạo cực người mới có thể làm đến. Đỉnh thuốc bắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chết xuất. Ma Hoa Lộ cùng Thương Giao Lân giáp tại đặc biệt góc độ gặp nhau, dược tính tương khắc ngược lại thúc đẩy càng triệt để hơn rèn luyện, liệt diệm gấu nội đan nhiệt lực bị tinh chuẩn dẫn đạo, vì hỗn độn thần mục cung cấp tốt nhất rèn luyện hoàn cảnh. Không đến nửa canh giờ, 26 vị dược tài toàn bộ chiết xuất hoàn tất, dược dịch tinh khiết làm cho người khác sợ hãi thán phục. Mà lúc này, Quách Thiệu Ngu còn lại 2 vị dược tài chưa rèn luyện, cái chán đã thấy mồ hôi, lập tức phân cao thấp. Thì ra là thế giới đại đan sư nhóm bừng tỉnh đại ngộ, Cố công tử là đang chờ Quách trưởng lao xuất thủ trước, tốt tính nhắm vào điều chỉnh mình luyện chế sách lược. Gian đan giai đoạn, Cố Uyên càng là nước chảy mây trôi. Hắn một vừa điều khiển, một bên kỹ càng giảng giải mỗi cái trình tự yếu lĩnh, cùng Quách Tiệu Ngu thủ pháp hình thành so sánh rõ ràng. Đám người như si như say, phản phất mở ra một cái thế giới mới đại môn. Nhìn Quách trưởng lão tan đan thủ pháp, còn tại tiếp tục sử dụng 300 năm trước Tam Điệp Lãng mà Cố công tử đã cải tiến vì cựu chuyển quanh co dược lực dung hợp càng đều đều. Nguyên lai hương nguyên đan hỏa hầu muốn như vậy đem khống. Hai canh giờ sắp tới, hai tôn đan đỉnh đồng thời phát ra réo rắt vang lên. Quách Tiệu Ngu mở ra nắp đỉnh, bốn cái màu xanh đan dược bay ra, đan văn rõ ràng, tính là trung đẳng phẩm chất bên trong thượng thừa. Hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cái thành tích này tại Dược Vương tốc cũng có thể xếp vào năm vị trí đầu. Sau khi Cố Uyên đan đỉnh mở ra lúc, toàn trường yên tĩnh. Sáu viên thuốc như minh châu lơ lửng không trung, toàn thân trong suốt như ngọc, đan văn lại hình thành thiên nhiên phù văn, mùi thuốc thấm vào ruột gan, đây là thượng đẳng phẩm chất biểu tượng. Sáu cái, tất cả đều là thượng phẩm. Quách Tiệu Ngu thành âm phát run. Hắn luyện chế hương nguyên đan mấy chục lần, nhất thành tích tốt cũng bất quá năm mai trung đẳng phẩm chất. Cố Uyên mỉm cười đề nghị, vì bày ra công chính, không bằng đem đan dược giao cho chư vị kiểm tra. Quách Tiệu Ngu sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đột nhiên thu hồi đan dược, không cần. Lão phu nhận thua. Hắn cố gắng chấn định chắp tay, trong cốc còn có chuyện quan trọng, xin cáo từ trước. Quách trưởng lão chấm đã. Cố Uyên gọi lại hắn, đã đến giao lưu, sao không để các đệ tử lưu lại học tập? Dược Vương cốc chư vị chắc hẳn cũng có rất nhiều tâm đắc có thể chia sẻ. Trước mắt bao người, Quách Tiệu Ngu không cách nào cự tuyệt, đành phải cứng ngắc gật đầu, vậy liền lưu lại giao lưu. Nói xong liền đội vàng rời đi, bóng lưng rất có vài phần chật vật. Đợi Dược Vương cốc đám người rời đi, toàn trường bộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Các học viên nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt, giờ khắc này, Thiên Uyên đang đạo học đường thanh danh triệt để khai hỏa. Cảm tạ Dược Vương cốc chỉ điểm. Cố Uyên hài hước nói, tiếp xuống, ta đem biểu thị tứ giai nhuận hồn đan luyện chế, trọng điểm giảng giải cơ sở thủ pháp tầm quan trọng. Hắn vung tay lên, 18 tòa huyền tinh đỉnh sắp hàng chỉnh tề. Khi thấy Cố Uyên muốn đồng thời điều khiển 18 tòa đan đỉnh lúc, các học viên lần nữa chấn kinh. Bên trên đồng thời 10 tòa đỉnh đã kinh động như gặp thiên nhân, bây giờ không ngờ gấp bội. Luyện đan chi đạo, nặng tại cơ sở. Cố Uyên thanh âm truyền khắp toàn trường, tựa như xây nhà, nền tảng không tốn sức, lại hoa lệ lầu các cũng sẽ sụp đổ. 18 đám đan hỏa đồng thời giấy lên, dược liệu như bướm bảy bay múa. Cố Uyên điều khiển tinh chuẩn làm cho người khác giận sôi, mỗi chi tiết đều hoàn mỹ không một tí vết. Các học viên nín hơi ngưng thần, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Biểu thị kết thúc về sau, Cố Uyên đem dạy học giao cho Thiên Uyên cái khác đan sư, mình thì cùng Phương Thiên Họa, Liêu Kình Thiên trở lại quyết sách đường. Phương Thiên Họa mặt mũi tràn đầy phấn chấn, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, "Uyên ca, ngài chiêu này đơn giản tuyệt. Đường đường Dược Vương quốc đại trưởng lão, tại trước mắt bao người bị ngài nghiền ép, tin tức này một khi truyền đi, Thiên Uyên đang đạo học đường thanh danh tất nhiên vang vọng Bắc Linh." Liêu Kình Thiên cũng không nhịn được nghiền ngẫm cười một tiếng, "Dược Vương quốc lần này thật đúng là lật thuyền trong mương, vốn muốn mượn cơ chèn ép chúng ta, kết quả ngược lại thành Thiên Uyên bàn đạp." Cố Uyên lại thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, "Quách Tiệu Ngu hôm nay phá quán, tuyệt không phải nhất thời xúc động." Dược Vương cốc đã ý thức được Thiên Uyên uy hiếp, bọn hắn là muốn mượn cơ đả kích học đường lực ảnh hưởng, kéo chậm chúng ta khuyết trương tốc độ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nếu ta đoán không sai, Dược Vương cốc chẳng mấy chốc sẽ phục khắc chúng ta kinh doanh hình thức, đẩy ra cái gọi là Dược Vương cốc học đường thậm chí không tiếc đường lợi, cũng muốn cướp đoạt đan đạo thị trường. Phương Thiên Họa nghe vậy, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, nếu mày, Uyên ca nói đúng. Dược Vương cốc lần này gặp khó, chủ yếu là khinh địch. Bọn hắn bên ngoài khó mà đánh Thiên Uyên, rất có thể sẽ ra ám chiêu. Hắn suy tư một lát, phân tích nói, lấy Dược Vương cốc phong cách hành sự, bọn hắn tất nhiên sẽ lấy chiếm trước thị trường làm lý do uy hiếp biên thủy đan đạo thế lực, đồng thời lấy để cao luyện đan trình độ cùng cao cấp đan phương làm mồi nhử, uy bức lợi dụng để những thế lực này để bản thân sử dụng. Càng nguy hiểm hơn chính là, Phương Thiên Họa thanh âm trầm thấp, bọn hắn có thể sẽ tìm kiếm cớ đối Thiên Nguyên khởi xướng lôi đỉnh một kích. Liêu Kình Tiên sắc mặt nghiêm túc, xác thực như thế. Dược Vương cốc nội tình thâm hậu, như thật muốn mạnh mặt, chúng ta chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Cố Uyên khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia lanh mang, cho nên chúng ta nhất định phải đánh đòn phủ đầu. Phương Thiên Họa, ngươi lập tức đem Quách Tiệu Ngu phá quán thất bại tin tức thả ra, ngôn từ sắc bén, cần phải để người trong thiên hạ đạt thành Dược Vương cốc trình độ không bằng Thiên Nguyên chung nhận thức. Đồng thời, đại lực tuyên dương cùng Thiên Nguyên hợp tác tiền cảnh, hấp dẫn biên thủy đan đạo thế lực đầu nhập vào. Liêu Kình Thiên, triệu hồi các nơi đan trải hạch tâm thành viên, để đóng giữ cao thủ bảo mệnh ưu tiên, đồng thời tăng lớn giám thị Dược Vương cốc độc tính. Mặt khác, tại tất cả cứ điểm thiết lập bảo mệnh trận pháp, để phòng bất chắc. Còn có, Cố Uyên ánh mắt sắc bén, mời khí cát, xem sao các chờ minh hữu, sau 3 ngày tại Tề Vân Phong tổ chức gặp gỡ. Tuyên cáo cùng tiến thối dùng cái này chấn nhiếp Dược Vương cốc. Phương Thiên Họa trần chờ nói, Uyên ca, cứng rắn như thế, có thể hay không để xung đột càng thêm bén nhọn? Dược Vương cốc như chó cùng rất dậu, thậm chí vu oan hãm hại, chúng ta chỉ sợ khó mà ứng đối. Cố Uyên lắc đầu, Dược Vương cốc đã nổi sát tâm, chúng ta liền không cần lại bất tâm. Dưới mắt mấu chốt nhất là tranh thủ phát dục thời gian, chỉ cần chống nổi trong khoảng thời gian này, Thiên Uyên liền có thể chân chính đứng vững gốc chân. Phương Thiên Họa cùng Liễu Kình Thiên liếc nhau, thể thanh đáp, rõ. Chương 282, trả thù. Chương 282, trả thù. Sau 3 ngày, Bắc Linh giới chấn động. Thiên Uyên đang đạo học đường nhất chiến thành danh, Dược Vương cốc đại trưởng lão Quách Tiệu Ngu phá quán thất bại tin tức, như gió báo quét sạch toàn bộ Bắc Linh giới. Các lớn luyện đan thế lực nhao nhao đem việc này truyền về tông môn, Phương Thiên Họa càng là âm thầm trợ giúp, mời miệng rộng nhóm thêm mắm thêm muối quyết tán tin tức. Nghe nói không? Dược Vương cốc đại trưởng lão tại Thiên Uyên trước mặt, ngay cả đan cũng không dám để cho người ta nghiệm. Thiên Uyên cố công tử, tiện tay luyện chế hương nguyên đan chính là 6 cái thượng phẩm, Dược Vương cốc đại trưởng lão đem hết toàn lực mới luyện ra 4 cái trung đẳng mặt hàng. Dược Vương cốc đan đạo trình độ đã sớm rơi ở phía sau. Thiên Uyên mới thật sự là đan đạo thánh địa. Tin tức càng truyền càng không hợp thói thường, thậm chí có người lập Dược Vương Cốc học trộm Thiên Nguyên Đan Phương Dược Vương Cốc cốc chủ Tần Đông Hải từng quỷ cầu Cố Uyên chỉ điểm chờ hoang đường ngôn luận. Trong lúc nhất thời, Dược Vương Cốc thanh danh rất xuống ngàn trượng, mà Thiên Nguyên tiếng hô thì càng ngày càng cao. Dược Vương Cốc, nghị sự phong. Mây mù lượn lờ đỉnh núi, Dược Vương Cốc cao tầng tề tụ một đường, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Tần Đông Hải ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt âm trầm như sắt, "Quách trưởng lão, ngươi lần này phá quán, không chỉ có chưa thể chèn ép Thiên Nguyên, ngược lại làm cho bọn hắn danh tiếng vang xa." Quách Thiệu ngu sắc mặt trắng bệnh, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, "Cốc chủ, thuộc hạ sát thực khinh địch. Kia Cố Uyên đang đạo tạo nghệ, viễn siêu tưởng tượng." "Phế vật." Tần Đông Hải giận đập bàn, cả ngôi đại điện cũng vì đó chấn động, bây giờ Bắc Linh giới đều đang cười nhạo Dược Vương Cốc, nói chúng ta không bằng một cái biên thủy thế lực nhỏ. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, "Cốc chủ, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Thiên Nguyên tình thế quá mạnh, như lại không ngăn chặn, chỉ sợ không tới 3 năm biên thủy đan đạo thế lực đều sẽ đảo hướng bọn hắn." Tần Đông Hải hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận, chư vị coi là hiện tại nên ứng đối ra sao? Ngũ trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, "Thiên Nguyên quật khởi quá nhanh, phía sau tất có kỳ vật. Ta hoài nghi bọn hắn nắm giữ một chút thất truyền đan đạo bí thuật, thậm chí khả năng cùng một ít cấm kỵ thế lực cấu kết." Lời vừa nói ra, chúng người thần sắc khác nhau. Tần Đông Hải nheo mắt lại, "Ý của ngươi là?" Ngũ trưởng lão âm lãnh cười một tiếng, "Chúng ta có thể đối ngoại tuyên bố, Thiên Nguyên đánh cắp Dược Vương Cốc bí truyền đan vương, thậm chí cấu kết tà tu, giết hại đồng đạo. Chỉ cần sư xuất nổi danh, chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận diệt đi Thiên Nguyên." Nhị trưởng lão gật đầu phụ họa, "Không tệ. Thiên Nguyên bây giờ cùng khí cát, xem sao các kết minh, nếu mặc cho bọn hắn phát triển, ngày sau tất thành hỏa lớn. Không bằng thừa dịp cánh chim không gió, nhất cử diệt trừ." Tần Đông Hải trầm mặc một lát, trong mắt sát cơ lấp lóe, "Nếu như thế làm việc, Dược Vương Cốc thanh danh." Nhị trưởng lão cười lạnh, "Được làm vua thua làm giặc. Chỉ cần Thiên Nguyên hủy diệt, ai còn dám chất vấn Dược Vương Cốc?" Đám người nhao nhao gật đầu, trong mắt đều là vẻ ngoan lệ. Ngay tại Tần Đông Hải sắp làm ra quyết định lúc, một thám tử vội vàng xâm nhập, quỳ một chân trên đất, "Cốc chủ, việc lớn không tốt." "Chuyện gì kinh hoàng?" Tần Đông Hải nhíu mày. Thám tử âm thanh run rẩy, "Thiên Nguyên, khí cát, xem sao cát, Hàn Nha Thành, Ngọc Đan Tông mười dư phe thế lực, hôm nay tề tụ tề vân phòng, đặt thành sinh tử đồng minh ước định, tuyên bố đồng hội đồng tuyển, đồng sinh cộng tử." "Cái gì?" Tần Đông Hải bỗng nhiên đứng lên, trong mắt sát cơ càng đậm, "Bọn hắn dám?" Hai trưởng lao sắc mặt khó coi, "Thiên Nguyên đây là liệu đến tính toán của chúng ta." Tần Đông Hải chậm rãi ngồi xuống, ngón tay nắm chặt lan can, đốt ngón tay trắng bệnh, như thế đối thủ càng không thể lưu. Hắn đảo mắt đám người, thanh âm băng lãnh thấu xương, "Sau 3 ngày bàn lại. Đến lúc đó, ta muốn một cái vạn vô nhất thất kế hoạch. Thiên Nguyên, nhất định phải diệt." Thiên Nguyên cứ điểm, màn đêm buông xuống. Cố Uyên đứng ở đỉnh núi, 10 ngón như xuyên hoa hồ điệp múa, vô số đạo linh quang từ đầu ngón tay bắn ra mà ra, như mạng nhện trên bầu trời Thiên Nguyên xen lẫn. Mỗi một đạo linh quang rơi xuống, liền tại mặt đất khắc hạ một đạo huyền ảo trận văn, cùng lúc trước bố trí trận điểm hô ứng lẫn nhau. "Uyên ca, đây đã là ngày thứ 7." Phương Thiên Họa đứng tại cách đó không xa, nhìn xem Cố Uyên hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, nhịn không được khuyên nói, "Nếu không trước nghỉ một lát đây." Cố Uyên lắc đầu, hai tay kết ấn tốc độ càng nhanh, hộ sơn đại trận nhất định phải nhanh hoàn thành. "Dược Vương Cốc sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta nhất định phải làm tốt xấu nhất dự định." Đầu ngón tay hắn ngưng tụ ra một giọt tinh huyết, lăng không vẽ ra một đạo huyết sắc phù văn. Phù văn dung nhập đại trận hạch tâm trong nháy mắt, bên trong phương viên 10 dặm linh khí đột nhiên sôi trào, hình thành một cái cự đại hơi mở lồng ánh sáng, đem toàn bộ Thiên Nguyên cứ điểm bao phủ trong đó. "Xong rồi." Cố Uyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân hình lay nhẹ. Liên tục 7 ngày không ngủ không nghỉ bố trí trận pháp, cho dù lấy tu vi của hắn cũng cảm thấy phí sức. Phương Thiên Họa liền vội vàng tiến lên nâng, "Uyên ca, trận pháp này, ngoại tầng là Cửu Tiêu Huyền Thiên trận có thể ngăn cản đại thánh cường giả ba đòn." Cố Uyên chỉ hướng mấy cái ẩn nấp trận nhãn, tầng bên trong là dịch chuyển tức thời trong hư không trận thời khắc nguy cấp nhưng truyền tống toàn bộ cứ điểm tất cả mọi người rời đi. Phương Thiên Họa hít sâu một hơi. Loại này quy mô trận pháp, tiêu hao tài nguyên có thể xứng tiên văn sổ tự. Chỉ là treo chống trận pháp vận chuyển linh vật, liền giá trị mấy chục ức lượng bạch ngân. Đáng giá. Cố Uyên phảng phất xem thấu ý nghĩ của hắn. Thiên Nguyên có thể chủ kiến, nhưng người không thể sai sót. Hắn lấy ra một cái ngọc giản giao cho Phương Thiên Họa, đây là trận pháp điều khiển phương pháp, ngươi cùng Liễu Kình Thiên đều cầm một phần. Phương Thiên Họa trịnh trọng tiếp nhận, chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi bên ca, Truy Phong Đường đã phái ra 3 nhóm nhân thủ, đang tìm thích hợp tông môn di chuyển địa điểm. Trước mắt có 3 cái chuẩn bị tuyển. Cố Uyên khoát khoát tay, ngươi toàn quyền xử lý. Hiện tại, ta muốn đi Cẩm Tú Phong một chuyến. Cẩm Tú đỉnh núi, sương sớm lượn lờ. Bóng đen thần viên cầm trong tay ô kim trường côn, ngay tại diễn luyện Cố Uyên truyền thụ cho Thiên Cương 36 côn. Côn ảnh trung điệp, như mưa to gió lớn, đem vương viên trong vòng 10 trượng nham thạch đều đánh nát. Thanh sư tử nằm sấp ở một bên quan sát, thỉnh thoảng phát ra gầm nhẹ, giống như tại lời bình. Cố Uyên lặng yên xuất hiện, hài lòng gật đầu, không tệ, đã có 7 phần hòa hợp. Thần viên nghe tiếng thu côn, cung kính hành lễ. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, đầu này cựu giai linh thú đối Cố Uyên đã là vui lòng phục tùng. Hôm nay dạy các ngươi hợp kích chi thuật. Cố Uyên ra hiệu hai thú tới gần, thần viên chủ công, thanh sư tử phụ trợ. Nhớ kỹ, phối hợp mấu chốt ở chỗ. Chính giảng giải ở giữa, Cố Uyên bên hông ngọc bội đột nhiên sáng lên, là Tô Yêu Yêu đưa tin. Tam Phong Nhai. Cố Uyên hơi nhíu mày, đối hai thú nói, tự hành luyện tập, ta đi một lát sẽ trở lại. Tam Phong Nhai phía tây, bích đầm vẫn như cũ. Cố Uyên lúc chạy đến, xa xa liền trông thấy một vòng hồng ảnh đứng ở vách đá, tay áo tung bay, chính là Tô Yêu Yêu. Lần này đi săn chỉ hoãn lâu như vậy, chẳng lẽ gặp gỡ chuyện phiền phức gì rồi? Cố Uyên cười mỉm mà hỏi thăm. Tô Yêu Yêu cũng không đáp lại, làm bung tay lên, một con quái vật khổng lồ phanh nện rơi xuống đất, chồng vó, không thể động đậy. Nhận ra sao? Nàng nhíu mày hỏi lại. Cố Uyên định thần nhìn lại, kia cự quy toàn thân nuốt ở đèn nhánh giáp sắc bên trong, bị dây thừng trói cực kỳ chặt chẽ. Mai rùa bên trên che kín huyền ảo đường vân, như ngân hà lưu động, mơ hồ hiện ra sâu thẳm ám mang, phảng phất chất chứa hỗn độn chi lực. Tương tận xem xét một lát, Cố Uyên trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, hỗn độn ma rùa, coi như biết hàng. Tô Yêu Yêu khẽ môi khẽ nhếch, muốn hay không? Cái này nhưng không rẻ, chỉ ít 20 viên thuốc, 20 quả cửu giai đan dược, có thể xương giá trên trời. Cố Uyên cũng không lập tức phản bác, mà là mang theo nghi hoặc nhìn về phía Tô Yêu Yêu, hỗn độn ma rùa phòng ngự tuy mạnh, nhưng hành động chậm chạp, lực công kích cũng không đủ, chỉ sợ ngay cả thánh giả đều khó mà đánh bại a. Tô Yêu Yêu trong mắt lóe lên một chút sợ, nó xác thực lực công kích không mạnh, lại có thể trực kích tâm thần. Cho dù ta đã bước vào đại thánh chi cảnh, vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Lần thứ nhất săn bắt lúc, mặc dù có đề phòng, vẫn là bị nó chấn động đến tinh thần hoảng hốt một hơi lâu. Nàng dừng một chút, thanh âm trầm thấp, càng nguy hiểm hơn chính là, nó bên người còn ẩn nút một đầu bát giai trúc linh rắn, kém chút thừa lúc vắng mà vào muốn mệnh của ta. Nếu không phải quỷ nện kịp thời cứu giúp, ta chỉ sợ cũng không về được. Cho nên cái này hỗn độn ma rùa mặc dù không tiện công phạt, lại là tuyệt hảo chiến đấu đồng bạn. Gặp Cố Uyên còn đang do dự, nàng làm bộ muốn thu lên ma rùa, như chế đắt, ta vừa vặn đưa nó thu nhập trong tháp. Chấm đã, ta mua. Cố Uyên vội vàng ngăn cản. Có thể cứng rắn khống đại thánh ba hơi linh thú, quả thực là trời sinh chiến trường chỗ tệ. Như cùng thanh sư tử phối hợp, uy lực của nó đơn giản khó mà đánh giá. Đưa tiền đây. Tô Yêu Yêu vươn tay, rất giống cái đòi nợ. Cố Uyên ngoan ngoãn dâng lên 20 viên thuốc, lại lấy ra một kiện tỏa ra ánh sáng lung linh nguyên giáp, này giáp có thể ngăn cản cựu giai linh thú một kích, lần sau gặp nạn lúc có thể bảo đảm ngươi chu toàn. Đa tạ. Tô Yêu Yêu hai mắt tỏa sáng. Cảm ơn cái gì, một gốc cựu giai linh dược. Cố Uyên trợn mắt nói. Tô Yêu Yêu bĩu môi, trong lòng biết cái này đã là cải trang giá, sảng khoái lấy ra một gốc chân quý dược liệu. Giao dịch hoàn thành, nàng tâm tình thật tốt, trêu ghẹo nói, nghe nói Thiên Nguyên đem dược vương cốc đánh cho hoa rơi nước chảy, không bằng thêm ít sức mạnh trực tiếp diệt bọn hắn. Dạng này ta cũng không cần đến đông đoá tây tàng. Không bằng ngươi đi cho dược vương cốc truyền một lời, để bọn hắn xếp thành hàng đưa cổ chờ ta chặn. Cố Uyên nghiêm trang đề nghị. Phi, ta phải có bản lãnh này còn cần tránh. Tô Yêu Yêu cười chửi một câu, lập tức nghiêm mặt nói, dược vương cốc lần này phá quán tất có mưu đồ, bây giờ thất bại tan tác mà quay trở về, chắc chắn tìm phương pháp khác trả thù. Ngươi gần nhất vụ phải cẩn thận. Cố Uyên trịnh trọng gật đầu, như thế cục khẩn trương, còn xin tôn giả tạm trú Thiên Uyên. Được. Tô Yêu Yêu sảng khoái đáp ứng. Dù sao còn thiếu 9 người tình, phần này nhân quả sớm muộn phải trả. Hai người lại trao đổi chút tình báo, một lát sau, Tô Yêu Yêu liền nhẹ lướt đi. Chương 283, khiêu khích chương 283, khiêu khích trùng hồn nhập cổ, từ đây nghe ta hiệu lệnh. Như giam phản kháng, hồn phi phách tán. Phù Văn không có nhập ma rùa cái chán, kia đối lớn chừng hạt đậu con mắt bỗng nhiên trợ to, hiện lên một tia thống khổ, lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Cố Uyên giải khai dây thừng, ma rùa chậm ung dung lật người đến, mai rùa bên trên đường vân lấp lóe mấy lần, tựa hồ tại biểu đạt thần phục chi ý để ta nhìn ngươi bản sự. Cố Uyên ra lệnh. Hỗn độn ma rùa chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia mắt nhỏ đột nhiên trở nên thâm thúy như tinh không. Cố Uyên chỉ cảm thấy một đạo vô hình ba động đánh tới, trong chốc lát trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mắt vặn vẹo biến hình. Mặc dù cái này cảm giác hôn mê chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng đủ để Cố Uyên chấn kinh. Như tại trong quyết đấu sinh tử, cái này một cái chớp mắt hoảng hốt đủ lấy chí mệnh. Thật mạnh tinh thần công kích. Cố Uyên tán thán nói, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn quay đầu nhìn về phía nằm sấp ở một bên thanh sư tử, một cái to gan ý nghĩ hiện lên ở não hải. Thanh sư tử, biểu hiện ra ngươi thổ độn năng lực. Thanh sư tử gầm nhẹ một tiếng, thân giống như nước chảy tan xuống mặt đất, trong chớp mắt từ ba ngoài mười trượng phá đất mà lên, lợi chảo mang theo năm đạo hàn mang, đem một tảng đá lớn phá tan thành từng mảnh. Cố Uyên thỏa mãn gật đầu, lập tức đối hỗn độn ma rùa hạ lệnh, nơi đó thanh sư tử tiếp cận mục tiêu lúc, ngươi lập tức phát động tinh thần công kích. Hai con linh thú lẫn nhau, tựa hồ hiểu được chủ nhân ý đồ. Thanh sư tử lần nữa tiềm nhập lòng đất, mà hỗn độn ma rùa thì chậm rãi leo đến một cái điểm cao. Nơi đó thanh sư tử từ dự định vị trí phá đất mà lên trong nháy mắt, hỗn độn ma mắt rùa bên trong u quang lóe lên, tinh thần ba động vô hình tinh chuẩn trúng đích xa xa địch giả tượng. Hoàn mỹ. Cố Uyên vỗ tay tán thưởng, nhóm này hợp đủ để ám sát bất luận cái gì thánh cảnh cường giả. Tiếp xuống 3 ngày, Cố Uyên tự mình chỉ đạo hai con linh thú phối hợp huấn luyện. Thanh sư tử học xong tại hỗn độn ma rùa phát động công kích trong nháy mắt phá đất mà lên, mà hỗn độn ma rùa thì có thể khống chế tinh chuẩn tinh thần công kích phạm vi cùng cường độ. Đến ngày thứ 3 chạm vào tối, tổ hợp này đã có thể tại một hơi bên trong chế phục ngoài trăm trượng mục tiêu. Ngày mai ta muốn đi Hàn Nha thành điều tra Tuyết Hầu một chuyện, các ngươi tiếp tục luyện tập. Cố Uyên phân phó nói, nhớ kỹ, cái này chiến thuật là bí mật của chúng ta vũ khí, không được ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra. Hai con linh thú cung kính lĩnh mệnh, Cố Uyên đang muốn rời đi Cẩm Tú phòng, Phương Thiên Họa vội vàng chạy đến, mang trên mặt ít có ngưng trọng. Uyên ca, đại sự không ổn. Phương Thiên Họa đưa lên một chồng tình báo ngọc giản, khi các truyền đến tin tức, 30 năm trước cùng bọn hắn tranh đoạt linh quang thất bại Huyền Cực Tông đột nhiên tuyên bố muốn báo thù, song phương đã ở biên cảnh phát sinh quy mô nhỏ xung đột. Cố Uyên nhướng mày, nhanh chóng xem những ngọc giản khác, Độc Tông cùng Lý Tộc, Thanh Vân Môn cùng xem sao các cũng lên ma sát. Dược Vương Cốc chỉ trích Tuyệt Thương Tông bu hãm, mười gia tộc lớn nhất nội chiến. Hắn cười lạnh một tiếng, tốt một chiêu phân hóa tan rã, Dược Vương Cốc đây là muốn cô lập chúng ta à? Phương Thiên Họa gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Những này mâu thuẫn bộc phát đến quá xảo hợp mà lại đều là châm đối minh hữu của chúng ta. Lập tức liên hệ tất cả minh hữu, cho thấy Thiên Nguyên lập trường. Cố Uyên trầm giọng nói, tăng phái mật thám giám thị Dược Vương cốc động tĩnh, nhất là bọn hắn cùng những thế lực này tiếp xúc. Ta hoài nghi bọn hắn rất nhanh sẽ có đại động tác. Phương Thiên Họa lĩnh mệnh mà đi, Cố Uyên đứng tại đỉnh núi, trông về phía xa Dược Vương cốc phương hướng, trong mắt hàn quang lấp lóe. Hắn nguyên bản kế hoạch ngày kế tiếp tiến về Hàn Nha thành điều tra Khánh Bảo các Tuyết Hầu sự kiện, hiện tại xem ra nhất định phải chậm trễ. Quả nhiên, sáng sớm ngày thứ hai, Phương Thiên Họa lần nữa vội vàng chạy đến, "Uyên ca, Dược Vương cốc đường chủ thôi thoại xuất lĩnh 200 tinh huệ, sau nửa canh giờ đem đến ta Thiên Uyên." "Nhanh như vậy?" Cố Uyên trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, "Chúng ta mật thám thế mà không có sớm phát hiện bọn hắn động tĩnh." Phương Thiên Họa lắc đầu, "Bọn hắn tựa hồ dùng một loại nào đó ẩn nấp thủ đoạn, thẳng đến tiến vào phạm vi trăm dặm mới bị phát hiện." Cố Uyên trầm tư một lát, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Truyền lệnh xuống, lấy lễ để tiếp đón, nhưng nếu đối phương khiêu khích, cũng không cần nhường nhịn. "Nhớ kỹ, dĩ hòa vi quý, nhưng không thể mất Thiên Uyên tôn nghiêm." Sau nửa canh giờ, Thiên Uyên trước sân môn, thôi thoại xuất lĩnh Dược Vương cốc chúng người khí thế hùng hổ mà tới. Cái này thôi thoại dáng người cao gầy, khuôn mặt nghiêm hiểm, một đôi mắt tam giác bên trong lộ ra khôn khéo cùng tàn nhẫn. Phía sau hắn 200 tên đệ tử từng cái khí tức trầm ổn, hiển nhiên đều là tinh nhuệ. Dược Vương cốc thôi thoại, phụ cốc chủ chi mệnh, đến đây tiếp Thiên Uyên cố công tử. Thôi thoại thanh âm to, ở trước sơn môn quanh quẩn. Thiên Uyên hộ vệ tiến lên hành lễ, "Thôi đường chủ xin đợi, cho ta chờ thông báo." Thôi thoại lạnh hừ một tiếng, nhưng cũng không có xông vào. Hắn quay người đối sau lưng chúng nhân nói, "Tản ra, đóng giữ bên ngoài. Sau đó điểm 10 tên tâm phúc, các ngươi theo ta đi vào." Không bao lâu, Phương Thiên Họa mặt mũi hớn hở ra đón, "Thôi đường chủ đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Mau mời tiến." Hắn nhiệt tình lôi kéo Thôi thoại cánh tay, phản phất nhiều năm láo hữu. Thôi thoại ngoài cười nhưng trong không cười ứng mới, dẫn người tiến vào trước phong đại điện. Trong điện, Cố Uyên sớm đã chờ đã lâu, gặp Thôi thoại tiến đến, đứng dậy đón lấy, "Thôi đường chủ đại giá quang lâm, Thiên Uyên đồng tất sinh huy." "Cố công tử khách khí." Thôi thoại chắp tay hoàn lễ, trong mắt lại không nửa phần kinh ý, "Cốc chủ mệnh ta đến đây, là có chuyện quan trọng hỏi." Cố Uyên ra hiệu đám người ngồi xuống, thị nữ dâng lên linh trà. Thôi thoại khẽ nhấp một cái, trực tiếp cắt vào chủ đề, "Gần đây có truyền ngôn rằng, Thiên Uyên có dấu linh vu tộc dư nghiệt. Cốc chủ vì Bắc Linh giới an bình mà tính, đặc phái ta đến kiểm chứng." Trong điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Linh vu tộc là Bắc Linh giới cấm kỵ, bất kỳ cái gì tới có liên quan thế lực đều sẽ gặp phải cùng công chi. Cố Uyên trong lòng máy động, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, "Ồ, không biết cái này truyền ngôn từ đâu mà đến. Ta Thiên Uyên làm việc quang minh lỗi lạc, như thế nào cùng linh vu tộc có liên lụy?" Thôi thoại buông xuống chén trà, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, "Không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không nguyên nhân. Làm chứng trong sạch, còn xin Cố công tử cho phép chúng ta điều tra Thiên Uyên." "Điều tra?" Cố Uyên trong mắt hàn quang lóe lên, "Thôi đường chủ đây là muốn trả đạp ta Thiên Uyên tôn nghiêm." "Cố công tử nói quá lời." Thôi thoại bất vi sở động, "Nếu không có vấn đề, làm gì e ngại điều tra?" "Vẫn là nói, Thiên Uyên thật có cái gì nhận không ra người bí mật." Trong điện Thiên Uyên đám người khí tức lưu động, đã có tức giận. Cố Uyên đưa tay ra hiệu đám người tỉnh táo, nhìn thẳng Thôi thoại, "Dược Vương cốc đây là muốn gán tội cho người khác. Ta Thiên Uyên cùng Linh Vu tộc không có chút nào liên quan, Thôi đường chủ nếu không có chứng minh thực tế, mời trở về đi." Thôi thoại cười lạnh một tiếng, "Cố công tử, ta đây không phải thỉnh cầu, là thông chi. Làm phong mật báo, trong điện chư vị tạm thời không nên đi ra ngoài. Chúng ta sẽ điều tra Thiên Uyên mỗi một tấc đất." Hắn chuyển hướng bên cạnh một khuôn mặt lạnh lùng nam tử, "Vân Phàm, ngươi lưu lại coi chừng tốt chư vị quý khách." Cố Uyên trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đột nhiên đứng dậy ngăn lại Thôi thoại, "Chờ đã. Thôi đường chủ khăng khăng muốn lục soát, ta cũng không tiện ngăn cản. Nhưng để tránh song phương hiểu lầm, không bằng từ ta tự mình tiếp khách." "Không cần." Thôi thoại mỉa mai nói, "Cố công tử vẫn là an tâm uống trà đi. Như thật không vấn đề, rất nhanh liền có thể trả ngươi trong sạch." Thôi thoại dẫn người đi ra đại điện, lưu lại Vân Phàm một người lặng lẽ giám thị lấy Thiên Uyên đám người. Phương Thiên Họa lo lắng nhìn về phía Cố Uyên, đã thấy nhà mình Uyên ca nhếch miệng lên một vòng thần bí mỉm cười. "Uyên ca, bọn hắn đây là muốn vu oan hãm hại a?" Phương Thiên Họa truyền âm nói. Cố Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, đồng dạng truyền âm đáp lại, "Không sao, ta tại cửa đại điện bày ra huyễn trận." Thôi thoại bọn người nhìn như ra ngoài điều tra, kỳ thực đã lâm vào huyễn cảnh. Phương Thiên Họa sững sờ, "Kia Vân Phàm?" Hắn nhìn thấy cũng là huyễn tượng. Cố Uyên trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, trong mắt hắn, chúng ta ngay tại vô năng cùng nộ, cũng không dám ngăn cản Dược Vương cốc điều tra. Phương Thiên Họa bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được muốn đi xem một chút. Cố Uyên khẽ gật đầu, Phương Thiên Họa liền lấy cớ như xí rời đi đại điện. Một lát sau hắn trở về, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. "Uyên ca, thôi thoại bọn hắn liền ở ngoài điện giữa không trung dậm chân tại chỗ, biểu hiện trên mặt lại giống thật tại điều tra đồng dạng." Phương Thiên Họa truyền âm nói, thanh âm bên trong tràn ngập sợ hãi thán phục. Cố Uyên cười khẽ, cái này huyễn trận kết hợp hỗn độn ma rùa tinh thần công kích nguyên lý, cho dù Dược Vương cốc sau đó điều tra bọn hắn thần hồn, cũng nhìn không ra sơ hở. Sau hai canh giờ, bọn hắn sẽ hài lòng mà về mang theo Thiên Uyên trong sạch kết luận trở về phục mệnh. Phương Thiên Họa vui lòng phục tùng mà nhìn xem Cố Uyên, có dạng này mưu tính sâu xa lãnh tụ tại, thiên đại nguy cơ tựa hồ cũng có thể giải quyết dễ dàng. Sau hai canh giờ, thôi thoại bọn người trở lại đại điện, mang trên mặt mấy phần hoang mang cùng không cam lòng. Vân Phàm thấy cùng hiện thực hoàn mỹ trùng hợp, huyễn trận lặng yên tiêu tán, không có để lại mảy may vết tích. Cố Uyên đột nhiên vô bàn đứng dậy, trợn mắt tròn xoe, "Thôi đường chủ, có thể tìm được ngươi cái gọi là linh vu tộc dư nghiệt rồi." Thôi thoại sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt lấp loé, "Lần này tạm thời buông tha các ngươi, nhưng Dược Vương cốc sẽ tiếp tục điều tra, như phát hiện Thiên Uyên cùng linh vu tộc cấu kết." "Hoang đường." Cố Uyên nghiêm nghị đánh gãy, "Dược Vương cốc như thế vu oan hãm hại, liền không sợ người trong thiên hạ chế nhạo." Thôi thoại lạnh hừ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Dược Vương cốc đám người quay người rời đi. Bọn hắn đến đi vội vàng, lại chưa nhắc lên quá gió to âm thanh, phản phất thật chỉ là làm theo thông lệ. Đợi Dược Vương cốc đám người đi xa, Phương Thiên Họa thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Uyên ca, bọn hắn lần này không có xính, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ." Cố Uyên đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tránh được nên tránh, có thể chiến thì chiến. Hắn quay người nhìn về phía Phương Thiên Họa, "Ta đi ra ngoài một chuyến, Thiên Uyên tạm thời giao cho ngươi." Màn đêm buông xuống, Cố Uyên thi triển huyễn hình thuật, hóa thành một con không đáng chú ý chim bay, hướng Dược Vương cốc phương hướng mau chóng đuổi theo. Lúc trước Thôi Toại lâm vào ảo cảnh thời điểm, hắn sớm đã bí mật cho đối phương gieo hồn nhập cổ. Tin tưởng lấy Thôi Toại tại Dược Vương cốc địa vị, có thể cung cấp không ít tình báo hữu dụng. Bất quá hồn niệm cổ không thể cự ly xa giao lưu, hắn muốn tại Dược Vương cốc phủ cận trôn xuống hư không hạt châu châu, thuận tiện cùng đối phương câu thông. Chương 284, hát thủ chương 284, hát thủ sau một ngày, Cố Uyên đến Dược Vương cốc bên ngoài. Hắn phủ thêm ẩn áo trời, vận chuyển thái cực chi tâm, thân hình khí tức hoàn toàn ẩn nấp. Tại một chỗ ẩn nấp dưới vách núi, hắn thành công thiết dưới đệ nhất hỏa tử châu. Còn chưa đủ Cố Uyên tâm niệm vừa động, quyết định mạo hiểm xâm nhập trong cốc. Hắn lấy ra đầu chuyển tinh di trận bản, tuyển định phía tây vách núi vì điểm truyền tống, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Dược Vương cốc bên trong, Cố Uyên thân ảnh lặng yên xuất hiện tại một chỗ nơi hẻo lánh. Hắn nín hơi ngưng thần, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước thăm dò. Không có bay bao xa, một ngọn núi đầu đột nhiên phát ra đầy trời kim quang, chiếu sáng cả khu vực. Cố Uyên túi đầu xem xét, trong lòng kinh hãi. Trên mặt đất lại chiếu ra bản thân cái bóng nhàn nhạt, không hổ là truyền thừa vạn năm tông môn, nội tình thâm hậu. Hắn không chút do dự mở ra trận pháp, thuần gian truyền tống ra Dược Vương cốc. Ngay tại hắn biến mất sát na, Tần Đông Hải cùng đại trưởng lão thân ảnh xuất hiện tại nguyên chỗ. Có người xâm nhập. Tần Đông Hải sắc mặt âm trầm, thần thức giống như thủy triều đảo qua bốn phía, khí tức biến mất. Đại trưởng lão Quách Thiệu ngu cao mày, người này có thể vô thanh vô tức chui vào trong cốc, lại có thể trong nháy mắt đào thoát, hẳn là tinh thông không gian chi thuật cao thủ. Tần Đông Hải trong mắt hàn quang lấp lóe, cùng năm đó lấy đi hồn đũ linh lửa nhân thủ pháp tướng giống như, rất có thể là cùng một trận doanh. Hắn trầm ngâm một lát, tu vi của người này ứng tại phá vọng cao phẩm, niên kỷ bất quá 50. Truyền lệnh xuống, loại bỏ khí cát, tuyệt thương tông, Lý tộc, xem sao các cùng Thiên Nguyên cái này nằm cái thế lực bên trong, 50 tuổi trở xuống đệ tử thiên tài. Cố Uyên đứng tại Dược Vương cốc bên ngoài không trung, cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật hắn phát giác được mấy đạo cường hoành thần niệm đã qua, lập tức khởi động truyền tống trận trở lại Thiên Nguyên. Những ngày tiếp theo, Cố Uyên như thường cho ngoại lai luyện đan sư truyền thụ đan đạo tri thức, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng mỗi khi trời tối người yên, hắn đều sẽ trở lại Cẩm Tú Phong, gấp rút huấn luyện ba con cựu giai linh thú. Hỗn độn ma rùa tinh thần công kích, phối hợp thanh sư tử thổ độn tập kích, lại thêm bóng đen thần viên chính diện cường công, Cố Uyên đứng tại đỉnh núi, nhìn xem ba con linh thú diễn luyện chiến thuật mới, trong mắt lóe ra tinh quang, cho dù là đại thánh cường giả, đội vàng không kịp chuẩn bị hạ cũng phải bị thua thiệt. Ba ngày sau, Thôi Thoại dẫn người trở lại Dược Vương cốc phục mệnh. Trong phòng nghị sự, Tần Đông Hải ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt tâm trầm, nhiệm vụ hoàn thành đến như thế nào? Thôi Thoại quỳ một chân trên đất, cái trán chạm đất, thuộc hạ vô năng. Thiên Uyên chịu đựng, mặc chúng ta điều tra, thực sự không cách nào bước lên phân tranh. Phế vật. Tần Đông Hải giận đập bàn, Ngũ trưởng lão, cho bọn hắn siêu hồn. Ngũ trưởng lão ứng thanh tiến lên, đối đồng hành hộ vệ thi triển siêu hồn chi thuật. Một lát sau, hắn sát mặt cổ quái hồi bẩm, cốc chủ, hình ảnh biểu hiện tôi đường chủ thái độ sát thực phách lối, trà đạp Thiên Uyên tôn nghiêm. Nhưng kia Thiên Uyên đáng người, lại không có chút nào cốt khí. Hình ảnh bên trong, Cố Uyên bọn người cũng đúng mặc cho Dược Vương cốc điều tra, thậm chí chủ động mở ra tất cả cấm chế. Cái này biểu hiện khác thường, để Tần Đông Hải cau mày. Nhị trưởng lão đánh vỡ trầm mặc, cái này Thiên Uyên càng như thế không biết xấu hổ. Đại trưởng lão Quách Thiệu ngu cười lạnh một tiếng, không phải không muốn mặt, là quá thông minh. Bọn hắn xem thấu ý đồ của chúng ta, cố ý yếu thế. Hắn chuyển hướng Tần Đông Hải, cốc chủ, như thế đối thủ, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Tần Đông Hải trầm tư thật lâu, đột nhiên mở miệng, đại trưởng lão, Triều Sinh Các cùng Nguyên Đạo Cung nhưng có nguồn gốc. Quách Thiệu ngu hai mắt tỏa sáng, Triều Sinh Các chủ nhiếp đóng bảo đệ, chính là chết tại Nguyên Đạo Cung hủy diệt một trận chiến bên trong. Rất tốt. Tần Đông Hải nét miệng lên một tia cười lạnh, để Triều Sinh Các lấy báo thủ chi danh diệt trừ Thiên Uyên. Chúng ta phái cao thủ lẫn vào đội ngũ của bọn hắn, bí mật hành động. Hắn đứng người lên, thanh âm băng lãnh, thất trưởng lão mang 10 tên siêu phàm, 20 tên phá vọng, chia 5 đám tiềm phục tại Tam Phong Ngai. Nhị trưởng lão phái người thông chi Triều Sinh Các cùng phần thiên cung, các phái ngang nhau lực lượng tiến về tụ hợp. Trong một tháng tập kết hoàn tất, sau đó lôi đình xuất kích. Nhớ kỹ, hàng đầu mục tiêu là đánh giết Cố Uyên. Đám người lĩnh mệnh mà đi, một trận nhằm vào Thiên Uyên thai hỏa ngập đầu, đang âm thầm áp ủ. Cố Uyên tại Thiên Uyên chờ đợi 5 ngày. Đêm hôm ấy, hắn thông qua hư không châu đi vào Dược Vương cốc, cùng Thôi Toại lấy được liên hệ. Biết được Dược Vương cốc tạm thời không có nhằm vào Thiên Uyên kế hoạch hành động, hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Cố Uyên trong lòng rõ ràng, Dược Vương cốc hiện tại không có động tác, không có nghĩa là bọn hắn từ bỏ chèn ép Thiên Uyên dự định. Dưới mắt bình tĩnh, bất quá là trước khi mưa báo tới giả tượng. Thừa dịp còn có thời gian, Cố Uyên không có vội vã về ban phái, mà là trực tiếp chạy tới Hàn Nhã Thành. Đem sống sờ sờ hài tử luyện chế thành linh thú, loại này táng tận thiên lương sự tình, hắn tuyệt đối không thể ngồi xem mặc kệ. Sở dĩ một mình tiến về, là bởi vì hắn phán đoán sẽ dùng loại này bị ổi thủ đoạn kiếm lời tổ chức, thực lực hẳn là mạnh không đi nơi nào. Lấy hắn siêu phàm cựu trọng tu vi, muốn tiêu diệt loại này thế lực, bất quá là tiện tay mà thôi. Trải qua một ngày hai đêm đi nhanh, ngày thứ ba sáng sớm, hắn rốt cục đã tới Hàn Nhã Thành. Cố Uyên hóa trang thành một người trung niên kiếm khách bộ dáng, ung dung đi vào cửa thành, cản hạ một chiếc xe ngựa thẳng đến Khánh Bảo Các. Khánh Bảo Các ở vào trong thành Lệ Bắc, chiếm diện tích cực lớn. Cứng rắn thấm nham xây thành bức tường, dạng xuê ô trên nóc nhà bày khắp các loại ngọc thạch, dưới ánh mặt trời lóe ra thất thải quang mang. Mặc dù chỉ có 2 tầng, nhưng độ cao lại đạt đến 10 trượng, lộ ra khí thế rộng rãi. Cùng hai tên thị vệ nhìn thấy Cố Uyên, khách khí hỏi thăm, vị khách nhân này có gì muốn làm? Đang bút làm ăn lớn, các ngươi các chủ ở đây sao? Cố Uyên ngữ khí bình thản, không biết là cái gì suy nghĩ. Thị vệ cẩn thận truy vấn, có thể nghe hiểu tiếng người linh thú, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Cố Uyên trực tiếp nói, ngài chờ một lát. Một thị vệ lập tức quay người đi vào thông báo. Cũng không lâu lắm, thị vệ bước nhanh trở về, cung kính nói, xin mời đi theo ta. Cố Uyên đi theo thị vệ đi vào Khánh Bảo Các. Nội bộ trang hoàng cực điểm xa hoa, liền ngay cả giường trên thảm đều là dùng thượng đẳng u gia báo lông chế thành, khắp nơi hiện lộ rõ ràng tài lực hùng hậu. Thị vệ dẫn linh Cố Uyên xuyên qua tráng lệ phòng, đi vào Khánh Bảo Các chỗ sâu một gian mật thất. Đẩy cửa vào, chỉ gặp một vị thân mang cẩm bào nam tử trung niên đang cùng một vị lão giả tóc trắng thấp giọng trò chuyện. Gặp có người tiến đến, hai người lập tức im miệng. Tôn trưởng quý, vị quý khách kia cần linh thú xin ý. Thị vệ cung kính nói. Cẩm bào nam tử đứng dậy đón lấy, trên mặt chất đầy thương nhân đặc hữu khôn khéo tiểu dung, tại hạ Tôn Cẩm Thành, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Cố Uyên không có trả lời, ánh mắt tại trên thân hai người khẽ quét mà qua. Kia lão giả tóc trắng khí tức trầm ổn, lại có siêu phàm thất trọng tu vi, chắc là Khánh Bảo Các trấn trận cao thủ. Nghe nói các ngươi nơi này bán biết nói chuyện linh thú. Cố Uyên đi thẳng vào vấn đề. Tôn Cẩm Thành tiểu dung không giảm, quả thật có chút hàng hiếm sắc, không biết các hạ muốn cái gì chủng loại. Tiên nghiệp hàng. Cố Uyên ngữ khí lãnh đạm. Tôn Cẩm Thành cùng lão giả trao đổi cái ánh mắt, lão giả khẽ gật đầu. Cẩm Bảo trưởng quỹ lúc này mới cười nói, dê nói, bất quá bực này chân phẩm cần trước giao tiền đặt cọc. Lời còn chưa dứt, Cố Uyên đột nhiên xuất thủ. Tay phải hắn tựa như tia chớp nô ra, một trưởng vỗ hướng lão giả ngực. Kia siêu phàm thất trọng cường giả căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải cự lực đánh tới, cả người bay rất ra ngoài, trùng điệp đụng ở trên tường. Ngươi! Tôn Cẩm Thành sắc mặt đại biến, đang muốn kêu cứu, đã thấy Cố Uyên tay trái bung lên, một đạo vô hình bình chướng đã xem mật thất bao phủ. Đừng tốn sức bên ngoài nghe không được. Cố Uyên lạnh lùng nói, đồng thời hai đạo hồn niệm cổ đã đánh vào hai người mi tâm. Tôn Cẩm Thành mặt như màu đất, lão giả kia càng là kinh hãi muốn tuyệt. Có thể một chiêu chế phục siêu phàm thất trọng, người trước mắt ít nhất là siêu phàm cửu trọng cao thủ. Hiện tại, nói cho ta những cái kia linh thú lai lịch. Cố Uyên thanh âm phảng phất đến từ cửu lũ địa ngục. Tại hồn niệm cổ uy hiếp dưới, Tôn Cẩm Thành không dám giấu giếm, run giọng nói, hai năm trước, một cái gọi Mã Liêu người bắt đầu cho chúng ta cung hóa. Đều là viên hầu loại linh thú, giá cả tuy cao nhưng rất tốt bán. Chúng ta thật không biết những cái kia là hải tử biến a. Cố Uyên tử quan sát kỹ hai người thần hồn ba động, xác nhận lời nói không hoa. Khánh Bảo Các sát thực chỉ là ham lợi ích thương nhân, cũng không phải là phía sau màn hát thủ. Mãng Liêu dáng dấp ra sao? Lần sau khi nào đến? Cố Uyên truy vấn. Hắn tổng mang theo mặt nạ, thanh âm khàn giọng Tôn Cẩm Thành mồ hôi lạnh chảy ròng, giao hàng thời gian không chừng, đều là hắn chủ động liên hệ. Cố Uyên trầm tư một lát, sát ý giảm xuống, lưu các ngươi một mạng. Mãng Liêu như đến, lập tức bóp nát cái này. Hắn bức cho Tôn Cẩm Thành một khối ngọc phù, mặt khác, chuẩn bị cho ta cái ẩn nấp gian phòng. Vâng vâng vâng, Tôn Cẩm Thành như được đại xá, liên tục đáp ứng. Trở lại Thiên Nguyên về sau, hết thảy như thường. Nhưng Cố Uyên trong lòng từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy bất an. Dược Vương Cốc chậm chạp không có động tác, ngược lại càng làm cho người ta cảnh giác. Chương 285, nhiếp đóng chương 285, nhiếp đóng nửa tháng bình tĩnh quá khứ. Ngày này, Cố Uyên đang huấn luyện thanh sư tử, Phương Thiên Họa vội vàng đưa tới một phong thư. "Uyên ca, Tô Cô Nương gửi thư, nói giao dịch địa điểm đổi đến Hoang Nhất núi." Còn có Phương Thiên Họa hạ giọng, "Tam Phong Nhai phát hiện cao thủ ẩn nút, chỉ ít một vị thánh cảnh." Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, Dược Vương Cốc rốt cục kiềm chế không được. Hắn lập tức hạ lệnh, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người không tất yếu không ra ngoài. Màn đêm buông xuống, Cố Uyên lặng yên rời đi Thiên Uyên, tiến về Hoang Nhất núi. Dưới ánh trăng, Tô Yêu Yêu sớm đã chờ đã lâu. Gặp Cố Uyên đến, nàng cười mỉm xốc lên bên cạnh chiếc lồng miếng vải đen, huyết nguyệt yêu hồ, am hiểu huyền thuật cùng tinh thần công kích, thế nhưng là khó được phụ trợ hình linh thú. Cố Uyên quan sát tỉ mỉ lấy trong lồng toàn thân xích hồng tiểu hồ ly, hài lòng gật đầu. Tô Yêu Yêu thừa cơ xích lại gần, thấp giọng nói, "Tam Phong Ngai cất giấu một vị thánh cảnh, 10 vị siêu phàm cùng 20 vị phá vọng, tựa hồ đang chờ người." Quả nhiên Cố Uyên cười lạnh, tình báo này chống đỡ một cái điều kiện. Tô Yêu Yêu nhãn tỉnh sáng lên, "Vậy không bằng ta lại cùng ngươi đi một chuyến Thiên Uyên." Lại chống đỡ một cái. Cố Uyên cười như không cười nhìn xem nàng, "Thành giao." Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian liền chuột về hai điều kiện, Tô Yêu Yêu mặt mày hớn hở, bước chân nhẹ nhàng cùng sau lưng Cố Uyên. Nàng phảng phất đã thấy, còn lại 7 điều kiện rất nhanh liền có thể toàn bộ triệt tiêu. Cẩm tú trên đỉnh, Cố Uyên đem huyết nguyệt yêu hồ an trí thỏa đáng về sau, lập tức triệu tập Phương Thiên Họa bọn người thương nghị. Bây giờ Thiên Uyên, trừ bỏ Lôi Lạc cùng Linh Vu tộc bên ngoài, đã có 15 tên siêu phàm cảnh cường giả cùng hơn 100 vị phá vọng cảnh cao thủ. Cố Uyên quyết định tự mình dẫn đội, chọn lựa 30 tên tinh nhuệ phá vọng cảnh tu sĩ, cùng tất cả siêu phàm cảnh cường giả cùng nhau đi tới Tam Phong Ngai. Bóng đêm như mực, 45 đạo thân ảnh tại Cố Uyên dẫn đầu hạ lặng yên rời đi Thiên Uyên. Dựa theo Tô Yêu Yêu cung cấp tình báo, đám người rất nhanh khóa chặt Dược Vương Cốc mai phục vị trí. Cố Uyên đưa tay làm thủ thế, đội ngũ lập tức chia 9 cái tiểu đội, từ phương hướng khác nhau bọc đánh qua khứ. Hắn cùng Tô Yêu Yêu thì che giấu khí tức, trực tiếp hướng đối phương khu vực hạch tâm tiến hành. Tam Phong Ngai dưới đáy, Dược Vương Cốc thất trưởng lao cúc kính giật chính mượn dạ Minh Châu ánh sáng nghiên cứu đan đạo điện tịch. Từ khi biết được Cố Uyên tại luyện đan trong tỷ thí nghiên ép đại trưởng lão tin tức về sau, hắn liền đối với vị này tuổi trẻ đối thủ sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Đột nhiên, một trận dị thường tiếng chim hót gây nên hắn cảnh giác. Có người đến. Cúc Kính Giật đông nhiên khép lại điện tịch, trầm giọng nói, 15 tên siêu phàm, 30 tên phá vọng, đề phòng. Vừa dứt lời, Thiên Nguyên đám người đã từ bốn phương tám hướng vây quanh tới. Cúc Kính Giật cố gắng trấn định, cao giọng hỏi, không biết chư vị đêm khuya đến thăm, có gì muốn làm? Lời còn chưa dứt, một cỗ khí tức bén nhọn đã xem hắn quá chặt. Cúc Kính Giật ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Cố Uyên cùng Tô Yêu Yêu đạp không mà tới. Khi thấy rõ Tô Yêu Yêu tu vi lúc, hắn con ngươi đột nhiên co lại, lại thánh cảnh. Khó trách Linh Vu tộc tin tức sẽ tiết lộ, nguyên lai là có cái này nhóm cường giả tương trợ. Dược Vương cốc tại ta Thiên Nguyên phụ cận mai phục, ý muốn như thế nào? Cố Uyên cười lạnh chất vấn. Cúc Kính Giật mặt không đổi sắc, Cố công tử hiểu lầm chúng ta ở đây có chuyện quan trọng khác, đối Thiên Nguyên tuyệt không ác ý. Nói lại chuyển hướng Tô Yêu Yêu hành lễ, vị tiền bối này nếu là có rảnh, không ngại đến ta Dược Vương cốc làm khách. Cố Uyên âm thầm bội phục lão hồ ly này năng lực ứng biến. Tô Yêu Yêu nhưng lại không nói nhảm, làm tay nhẹ ấy, một đạo linh lực phát qua, Cúc Kính Giật trên mặt dịch dung trang dung lập tức tiêu tán. Đừng đánh trống lảng. Tô Yêu Yêu lạnh giọng nói, nói, các ngươi tiềm phục tại này đến tuột cùng muốn làm gì? Cúc Kính Giật gặp không gạt được, đành phải đổi giọng, lão phu phụng tốc chủ chi mệnh, dẫn đội tới đây đi săn cựu giai linh thú. Vì ngăn ngừa cùng bản thế lực xung đột, lúc này mới ẩn nấp hành tung. Tô Yêu Yêu nhìn về phía Cố Uyên, cầm xuống. Cố Uyên gật đầu, động thủ. Thiên Uyên đám người lập tức nhào về phía Dược Vương cốc thành viên. Cúc Kính Giật thấy tình thế không ổn, lúc này hạ lệnh rút lui, mình thì quay người liền muốn bỏ chạy. Tô Yêu Yêu lạnh hừ một tiếng, trong tay tế kiếm bạch ra một đạo ngân sắc kiếm võng, đem Cúc Kính Giật tất cả đường lui phong kín. Phá! Cúc Kính Giật quát lên một tiếng lớn, đao cương bổ ra, lại kiếm võng bên trên xé mở một đạo lỗ hổng. Nhưng mà còn chưa chờ hắn thoát thân, Tô Yêu Yêu đã như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, ngón tay ngọc nhỏ dài hời hợt nắm mũi đao của hắn. Liền chút bản lĩnh này, Tô Yêu Yêu mỉa mai cười một tiếng, kiếm võng trong nháy mắt thu nạp, đem Cúc Kính Giật trùng điệp quẳng xuống đất. Một đạo hồn niệm cổ lặng yên không một tiếng động đánh vào trong cơ thể hắn. Chiến trường một chỗ khác, Thiên Uyên bằng vào nhân số ưu thế rất nhanh ngăn chặn Dược Vương cốc đám người. Mặc dù đối phương hung hãn không sợ chết, nhưng sau nửa canh giờ, Dược Vương cốc đã có 6 người chết tử, còn lại toàn bộ trọng thương. Thiên Uyên tuy không người thân chết, nhưng cũng có 7 người thương thế không nhẹ. Cố Uyên đi đến bị chế phục Cúc Kính Giật trước mặt, bắt đầu thẩm vấn. Tại hồn niệm cổ uy hiếp dưới, Cúc Kính Giật không thể không thổ lộ tình hình thực tế. Dược Vương cốc đã liên hợp Triều Sinh Các, lấy vị Nguyên Đạo cùng báo thù làm tên, còn lôi kéo được phần Thiên Cung, trung tập kết 30 tên siêu phàm, 60 tên phá vọng. Càng đáng sợ chính là mười đại cao thủ một trong nhiếp đóng đã tiềm phục tại Hán Quan Thành, chỉ chờ một tháng sau hành động, hàng đầu mục tiêu chính là diệt trừ Cố Uyên. A, thật là lớn chiến trận. Cố Uyên cười lạnh, lập tức mệnh lệnh Cúc Kính Giật, sau khi chiến đấu kết thúc, ngươi lập tức chuyển tin để nhiếp che lại tới. Nói gỡ xuống Cúc Kính Giật chữ vật giới chỉ, không khách khí chút nào vơ vét một phen, mới đưa chiếc nhận trả lại. Một bên Tô Yêu Yêu thấy nóng mắt, âm thầm tính toán về sau ăn cướp tựa hồ so săn giết linh thú đến tiền càng nhanh, bắt đầu suy nghĩ nào cựu gia đáng giá đi một chuyến. Đợi đám người ăn vào chữa thương đan dược về sau, Cúc Kính Giật dựa theo Cố Uyên chỉ thị, thả ra một con tránh linh điệu cho nhiếp đóng truyền tin. Cố Uyên nhìn qua chim bay đi xa phương hướng, trong mắt hàn quang lấp lóe, Dược Vương cốc đã muốn chơi lớn, vậy ta liền cùng các ngươi chơi cái đủ. Hán Quan Thành xa hoa nhất trong khách sạn, một con lông vũ diễm lệ chim nhỏ hủy cánh, rơi vào thượng đẳng nhã gian trên bệ cửa sổ. Không bao lâu, một dáng người trung niên nam tử khôi ngô đẩy mở cửa sổ, duỗi tay nắm lấy chim nhỏ, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hán cấp tốc thu thập hành trang, thân hình như điện cấp ra khỏi cửa thành, hướng phía Tam Phong Nhai phương hướng mau chóng đuổi theo. Tam Phong Nhai dưới, nhiếp đóng lần theo tránh linh điệu chỉ dẫn, rất mau tìm đến Dược Vương cốc đám người. Vị này đứng hàng Bắc Linh giới 10 đại cao thủ một trong cường giả cao mày, Cúc trưởng lão, vì sao đột nhiên đưa tin? Hẳn là kế hoạch có biến. Phần Thiên Cung cùng Triều Sinh các người hôm nay lại sẽ đến. Cúc Kính Giật chưa trả lời, một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên, nhiếp tiền bối, hữu ngưỡng đại danh. Nhiếp đóng đột nhiên quay người, chỉ gặp một thanh niên áo trắng đứng chắc tay, chính mỉm cười nhìn qua hắn. Thanh niên bên cạnh còn đứng lấy một vị váy đỏ nữ tử, chính là Tô Yêu Yêu. Ngươi là nhiếp đóng nhất thời không có kịp phản ứng. Tại Hạ Thiên Nguyên Cố Uyên. Cố Uyên chắp tay thi lễ. Nhiếp đóng biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, ánh mắt tại Cố Uyên cùng Cúc Kính Giật ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Dược Vương cốc cùng Thiên Uyên không là tử đối đầu sao? Làm sao Cúc Kính Giật sẽ cùng Cố Uyên đứng chung một chỗ? Cúc Kính Giật trầm mặc không nói, Cố Uyên cười giải thích nói, Cúc trưởng lão nghĩ sâu tính kỹ về sau, cho rằng Thiên Uyên càng có tiềm lực phát triển, quyết định hiệu chung với ta. Hôm nay cố ý mời Nhiếp tiền bối đến, là muốn đem tham dự diện trừ Thiên Uyên hành động người một mẹ hốt gọn. Nhiếp đóng trong thoáng chốc cho là mình nghe lầm. Một cái chừng 20 mao đầu tiểu tử lại dám nói muốn trừ hết hắn cái này thánh cảnh thất trọng cường giả, chỉ bằng ngươi? Nhiếp đóng giận quá thành cười. Cố Uyên không cần phải nhiều lời nữa, trong tay đột nhiên thêm ra một thanh trọng kiếm, thân kiếm chấn động, cửu trọng sơn nhạc hư ảnh hiện hiện, ngay sau đó một đạo kiếm khí màu xanh lam như sóng to gió lớn chém ra. Nhiếp đóng con ngươi đột nhiên co lại, một kiếm này uy thế lại để hắn đều cảm thấy kinh hãi. Hắn không dám thất lễ, trong tay trường tiên như linh xà vung ra, đem kiếm khí rút tán. Nhưng mà làm hắn khiếp sợ là Cố Uyên bẹn bẹn lui lại ba bước liền ổn định thân hình, mà chính hắn cũng bị chấn động đến cánh tay run lên. Siêu phàm cựu trọng có thể ngạnh kháng thánh cảnh thất trọng một kích toàn lực. Nhiếp đóng trong lòng hãi nhiên, sát ý càng tăng lên. Kẻ này nếu không trừ, ngày sau tất thành họa lớn. Thiên lôi lồng giam. Nhiếp đóng quát lên một tiếng lớn, trường tiên hóa thành đầy trời lôi quang, đem Cố Uyên bao phủ trong đó. Cố Uyên không chút hoang mang, lòng bàn tay dâng lên cản lam đốt thiên diễm, đem lôi đỉnh chi lực đều hóa giải. đồng thời hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, nhiếp đóng không gian chung quanh đột nhiên bặm mẹo, khí lưu hỗn loạn như đao. Trận võ song tu, nhiếp đóng kinh hãi, đội vàng huy động trường tiên triệt tiêu làm hao mòn chi lực. Thấy trận pháp khó mà bài trừ, hắn không thể không tế ra bản mệnh thần khí trôi toàn thân đen nhánh đoàn kích. Đoàn kích vừa ra, trận pháp lập tức xuất hiện vết rách. Nhiếp đóng cười lạnh, điều trùng tiểu kỹ. Trường tiên lần nữa bung ra, trận pháp ứng thanh mà phá. Nhưng mà làm hắn tuyệt vọng là, một cái trận pháp vừa phá, khác một cái trận pháp lập tức thành hình. Như thế lặp đi lặp lại 10 lần về sau, nhiếp đóng đã là thở hổn hển, ý chí tinh thần sa sút. Nhưng vào lúc này, Cố Uyên trọng kiếm thương sinh mang theo thế như vạn tấn chém bổ xuống đầu. Nhiếp đóng trong lúc đội vã chống lên hộ thuẫn như giấy mỏng vỡ vụn, cả người bị đánh đến máu thịt bé bét, trung điệp quằn xuống đất, triệt để mất đi sức chiến đấu. Tô Yêu Yêu nhìn trận mắt hốt hoồm. Nàng tuy biết Cố Uyên thực lực bất phàm, lại không nghĩ rằng có thể vượt cấp chiến thắng thánh cảnh thất trọng cường giả, hơn nữa còn là 10 đại cao thủ một trong. Cố Uyên triệt hồi trận pháp, cho hôn mê nhiếp đóng gieo xuống hồn nhập cổ, lại không khách khí chút nào vơ vét đối phương nhận chữ vật, lấy đi mấy thứ tài liệu quý hiếm về sau, mới đưa chức nhận trả lại. Các ngươi ở đây đóng giữ, nếu có đồng bọn đến đây, trực tiếp chế phục cũng đưa tin tại ta. Cố Uyên phân phó Cúc Kính Giật cùng vừa tỉnh lại nhiếp đóng. Rời đi Tam Phong Nhai về sau, Tô Yêu Yêu nhịn không được hỏi, tiếp xuống ngươi định làm gì? Cố Uyên cười không đáp, hỏi ngược lại, ngươi đây? Tô Yêu Yêu buồn bực nhíu môi, còn có thể thế nào? Tiếp tục bắt linh thú kiếm đan dược chứ sao? Nào giống ngươi, ăn cướp so đánh linh thú nhanh hơn, làm người muốn cướp đạp thực địa. Cố Uyên nghiêm trang giáo dục nói. Phi, Tô Yêu Yêu liếc mắt, ngươi không phải cũng đi đường tắt? Ta đây là thay trời hành đạo, tính chất khác biệt. Cố Uyên gióng giảng. Tô Yêu Yêu đang muốn phản bác, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đúng rồi, Triều Sinh Các không phải muốn đối phó ngươi sao? Không bằng ta đi đem bọn hắn hang ổ bưng, chống đỡ một cái điều kiện như thế nào? Cố Uyên làm bộ suy nghĩ một lát, bất đắc dĩ gật đầu, thành giao. Tô Yêu Yêu lập tức mặt mày hớn hở, hứng thú bừng bừng rời đi. Chương 286, độc kế chương 286, độc kế sau 5 ngày, Cố Uyên thu được tử cổ truyền đến tín hiệu, lập tức dẫn người đuổi tới Tam Phong Ngai. Chỉ gặp 60 tên bị trói gô, vết thương chẳng trị tù binh nằm trên mặt đất, chính là Dược Vương Cốc, Phần Thiên Cung cùng Triều Sinh Các liên quân. Cố Uyên bắt trước làm theo, cho tất cả mọi người gieo xuống tử cổ, lại điểm 6 tên thương thế hơi nhẹ, gom góp 66 người số lượng. Chờ các ngươi thương thế khôi phục sau, giữ nguyên kế hoạch đánh vào Thiên Uyên. Cố Uyên đối Cúc Kính Giật bọn người phân phó nói. Trở lại Thiên Uyên, Cố Uyên lập tức triệu tập đám người, đem kế hoạch nói rõ chi tiết. Buổi trưa qua đi, một chi khí thế hung hăng đội ngũ thẳng đến Thiên Uyên mà tới. 92 tên cường giả đằng đằng sát khí, cầm đầu chính là ngụy trang thành Triều Sinh các chủ nhất đóng. Thiên Uyên đánh cắp ta Nguyên Đạo Cung bí truyền đan phương, hôm nay chuyên tới để đòi cái công đạo. Nhất đóng cao giọng quát, lập tức dẫn đầu đám người xông vào Thiên Uyên sơn môn. Hộ sơn đại trận lao nháy mắt khởi động, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Sau 2 canh giờ, trận pháp tán đi, chỉ gặp một áo xám lão giả hốt hoảng chạy trốn, chính là ngụy trang thành Triều Sinh các trưởng lão Cúc Kính Giật. Mà Thiên Uyên nội bộ ngay ngắn trật tự, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Phương Thiên Hỏa hợp thời xuất hiện, hướng nghe hỏi chạy tới thế lực khắp nơi đại biểu giải thích, ma môn Triều Sinh các ngấp nghé ta Thiên Uyên đan phương, tập kết chúng người ý đồ bất chính. May mắn được hộ sơn đại trận tương trợ, đã bị chúng ta nhẹ nhõm cầm xuống. Đám người hít vào khí lạnh, nhìn về phía Thiên Uyên trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ. Một trận chiến này, làm cho tất cả mọi người đều đối Thiên Uyên nội tình lại có nhận thức mới. Triều Sinh các bên ngoài, tà dương như máu. Một bộ váy đỏ Tô Yêu Yêu đứng ở trước sân môn, đầu ngón tay bấm đốt ngón tay lấy thời gian, môi đỏ khẽ mở, Triều Sinh các cướp bóc đốt giết, gây nên Thiên Uyên tổn thất nặng nề. Hôm nay, Thiên Uyên chuyên tới để đòi cái công đạo. Lời còn chưa dứt, nàng tố thủ dương nhẹ, một trường đẩy ra. Hộ sơn đại trận ứng thanh mà nát, Triều Sinh các bên trong lập tức huyết quang trùng thiên. Trận này đơn phương đổ sát kéo dài suốt cả đêm, tin tức như cuồng phong quét sạch toàn bộ Bắc Linh giới, Thiên Uyên uy danh lần nữa lại chấn. Hai ngày về sau, Dược Vương Cốc nghị sự đỉnh núi. Tần Đông Hải sắc mặt âm trầm đảo mắt đám người, thất trưởng lão, Thiên Uyên đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ? Cúc Kính Giật sắc mặt trắng bệnh, thanh âm khàn khàn, hồi cốc chủ, Thiên Uyên chí ít có 2 tên dịch dung thánh cảnh cường giả, còn có siêu phàm cựu trọng Cố Uyên. Thuộc hạ cùng nhất tiền bối liều chết một trận chiến, vẫn là trọng thương bại lui. Trong phòng nghị sự hoàn toàn tĩnh mịch. Đại trưởng lão Quách Thiệu Ngu trầm giọng nói, xem ra chúng ta đều xem thường Thiên Uyên. Nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, thuộc hạ có tội, đánh giá thấp đối thủ. Kế sách hiện nay chỉ có 2 con đường có thể đi. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, thứ nhất, liên hợp Phần Thiên Cung, Tuyệt Thương Tông chờ Minh Hữu, xuất động lực lượng rời núi lấp biển. Nhưng cử động lần này khả năng kinh động Thiên Uyên đồng minh, song phương giao chiến chắc chắn thương vong thảm trọng. Lại dựng thẳng lên ngón tay thứ hai, chậm chậm lưu toan. Trước Lung Lạc Biên Thủy Đan đạo thế lực, chặt đứt Thiên Uyên dược liệu đầu nguồn, đồng thời ám sát Cố Uyên, Phương Thiên Họa, Liêu Kình Thiên chờ nhân vật trọng yếu, cuối cùng nếm thử mua được luyện đan sư hoặc xếp vào nội ứng. Tần Đông Hải trầm ngâm thật lâu, đốt ngón tay đánh lan can thanh âm tại yên tĩnh trong đại sảnh phá lệ rõ ràng. Tuyển đầu thứ hai, hắn cuối cùng đánh nhịp, chính diện giao phong nguyên khí đại đường, Dược Vương Cốc khả năng ngã ra nhất lưu thế lực liệt kê. Ánh mắt của hắn như đao nhìn về phía nhị trưởng lão, nhiệm vụ ám sát từ người phụ trách, thuộc hạ lĩnh mệnh. Nhị trưởng lão quỳ một chân trên đất. Đêm đó, Thiên Uyên cầm tú phong, Cố Uyên thông qua hồn niệm cổ cùng Cúc Kính Giật bắt được liên lạc, đem Dược Vương Cốc kế hoạch nắm giữ toàn bộ. Sáng sớm hôm sau, hắn lập tức triệu tập Phương Thiên Họa cùng Liêu Kình Thiên thương nghị đối sách. Dược liệu đầu nguồn bị đoạn. Liêu Kình Thiên xanh cả mặt, vậy chúng ta đang đạo học đường còn thế nào mở? Phương Thiên Họa liếc mắt, lão Liêu, ngươi đến cùng là sợ chết vẫn là sợ không có tiền? Liêu Kình Thiên kêu lên một tiếng, ta đều sợ. Uyên ca cứu mạng a. Cố Uyên cười khẽ, ra ngoài lúc mang lên như đóng, trong tông môn có hộ sơn đại trận cùng thanh sư tử bảo hộ, không cần quá mức lo lắng. Phương Thiên Họa nhãn châu xoay động, đột nhiên vô án nói, ta có biện pháp. Thứ nhất, hướng thuốc thương cam đoan, chỉ cần bọn hắn cùng Dược Vương cốc đoạn giao, Thiên Uyên liền ăn toàn bộ của bọn họ đơn đặt hàng. Thứ hai, hắn âm trầm cười một tiếng, ai dám không cho Thiên Uyên cung hóa, chúng ta liền giết hay. Cố Uyên cùng Liễu Kình Thiên nghe được trận mắt hốt mồm, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đây đúng là dưới mắt biện pháp hữu hiệu nhất. Tiếp tục gia tăng cường độ bôi đen Dược Vương cốc. Cố Uyên bổ sung nói, tuyệt không thể để bọn hắn đang đạo học đường thuận lợi xây dựng. Phương Thiên Họa gật đầu như dã tỏi, Uyên ca, muốn hay không hiện tại thả ra kỳ thứ ba học đường nhập học tin tức. Cố Uyên lắc đầu, chờ thứ hai kỳ kết thúc lại nói. Dược liệu cũng không cần đội vã đột hàng, miễn cho bại lộ ánh mắt của chúng ta. Minh bạch. Phương Thiên Họa trong mắt tinh quang lấp lóe, chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến, gặp chiêu pha chiêu. Bảy ngày thoáng qua liền mất. Ngày nay buổi sáng, Cố Uyên vừa luyện xong đan đi ra mật thất, chỉ thấy một thanh niên cung kính chờ bên ngoài. Bang chủ, Phương bang chủ xin ngài đi quyết sách đường, có chuyện quan trọng thương lượng. Quyết sách trong đường, Phương Thiên Họa ngay tại pha trà, gặp Cố Uyên tiến đến, hắn lập tức đứng dậy đón lấy. Uyên ca, Dược Vương cốc đã bắt đầu hành động. Nói đưa lên một chén hòa hợp linh khí trà thơm, bọn hắn đang cùng Biên Thủy luyện đan tông cửa hiệp nói chuyện hợp tác, Truy Phong đường một mực tại mật thiết chú ý. Sáng nay thu được mấy cái dược liệu thương truyền tin, Phương Thiên Họa nhíu mày, nói nửa tháng sau đem đình chỉ cung hóa. Ta dự định tự mình đi khuyên nhủ bọn hắn. Hắn lại lấy ra ba tấm vẽ tinh tế địa đồ, đây là Truy Phong đường tìm tới ba cái chuẩn bị tuyển trụ sở. Trên bản đồ phân biệt ghi chú Di Lâm Ngai, Thiên Đạo Câu cùng Đông Cực Đảo kỹ càng hình dạng mặt đất. Cố Uyên cẩn thận xem xét về sau, ngón tay điểm nhẹ Đông Cực Đảo đồ án, lục địa rất dễ dàng bại lộ, Hải Dương an toàn hơn. Hắn trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đến lúc đó ở trên đảo bố trí ẩn nấp đại trận, đem cả hòn đảo nhỏ biến mất. Về phần dược liệu thương, Cố Uyên cười lạnh một tiếng, không cần tự mình bái phỏng. Phái người tặng lễ cho thấy thái độ, bình thường mua sắm là đủ. Nếu có người khăng khăng cùng Dược Vương cốc hợp tác, hắn làm cái chém giết thủ thế. Phương Thiên Họa gật đầu ghi lại, lại hỏi, chuẩn bị tuyển trụ sở ngài vừa ý nhất cái nào? Tạm định Đông Cực Đảo. Cố Uyên trầm ngâm nói, ta sẽ đích thân đi thực địa dò xét. Thương nghị xong Bắc Linh giới thế cục cùng bang phái phát triển về sau, Cố Uyên khởi động đầu chuyển tinh di trận, lặng yên không một tiếng động rời đi Thiên Uyên, hướng phía Đông Cực Đảo phương hướng mau chóng đuổi theo. Sau một ngày, bên mông trên mặt biển sấm sét vang dội, mưa to mưa như chút nước. Cố Uyên lại như đi bộ nhàn nhã, tại kinh đảo Hải Lãng bên trong khoan thai tiến lên. Nửa ngày sau cơn mưa trời lại sáng, một tòa xanh um tươi tốt hòn đảo đập vào mi mắt. Đông Cực Đảo diện tích gần trăm vạn mẫu, cây rừng thanh thúy tươi tốt, chợt có đê giai linh thú ẩn hiện. Sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bên bờ đá ngầm, phát ra êm tai tiếng vang. Cố Uyên thỏa mãn gật đầu, thêm chút tu chỉnh, đúng là chỗ tốt. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, từng đạo linh quang không có vào trùng quanh đảo. Rất nhanh, một tầng mê miễn trận pháp dâng lên, đem cả hòn đảo nhỏ che giấu. Đang chuẩn bị lúc rời đi, Cố Uyên đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Lúc trước truy nã Quy Thiên lĩnh đại thiếu Cổ Nguyên Thanh lúc, tên kia từng lộ ra tại đặc biệt hải vực có tòa trải rộng pháp bảo lại tràn ngập linh thể nguy hiểm hòn đảo. Như là đã đến trên biển, Cố Uyên trong mắt lóe lên một tia hứng thú, không bằng tiện đường đi xem một chút. Hắn nhắm mắt ngưng thần, trong đầu hiện ra bầu trời đêm sao trời phương vị đồ. Một lát sau, Cố Uyên mở mắt ra, hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Chương 287, khôi phục chương 287, khôi phục nửa ngày sau, sắc trời dần tối. Tại hoàn toàn mông lung biển trong sương mù, mơ hồ có thể thấy được một tòa đảo hoang hình dáng. Cố Uyên đáp xuống ở trên đảo, chỉ kiến giải mặt tán lạc các thức tàn phá pháp bảo vũ khí, âm lanh gió thổi qua, làm cho người cái cổ phát lạnh. Vừa đi ra mấy bước, ba cái hình thái quái dị yêu quái đột nhiên hiện thân. Một cái đầu rắn thân người đồi rắn, một cái giống như khỉ đầu chó cũng chỉ có một con mắt cùng miệng, một cái khác như là bùn nhão không ngừng biến hóa hình thái. Nhân loại, nơi này không chào đón ngươi. Sa yêu tê tê rung động. Cố Uyên cảm giác một phen, phát hiện những này yêu quái đều là chỉ có thể công kích thần hồn linh thể. Hắn không sợ chút nào, hỏi ngược lại, tòa đảo này là tình huống như thế nào? Không có quan hệ gì với ngươi. Bùn nhão quái gầm thét lên. Cố Uyên không còn nói nhảm, trực tiếp thi triển câu linh thuật. Ba cái yêu quái lập tức hoảng sợ kêu to, thần tộc thần thông. Ngươi là thần tộc hậu duệ. Đúng lúc này, mấy trăm cái thần tộc bộ dáng linh thể đột nhiên hiện hiện. Cầm đầu tóc đỏ thần tộc lạnh giọng chất vấn, "Nhân tộc, ngươi tại sao lại tộc ta thần thông?" Cố Uyên mặt không đổi sắc, "Các ngươi tổ thần bị nhân phẩm của ta cảm động, chủ động truyền thụ cho." Nói vậy, tóc đỏ thần tộc giận dữ, "Nhất định là ngươi học trộm." Hắn vung tay lên, hơn bạn linh thể đồng thời nhào về phía Cố Uyên. Những này linh thể chuyên công thần hồn, bình thường câu linh thuật đối vô hiệu. Nhưng Cố Uyên cũng không hoảng loạn, tâm niệm vừa động, một tòa thần lôi chu ma đại trận lão nháy mắt thành hình. Hạo nhiên chính khí tràn ngập ra, tất cả linh thể đều bị định tại nguyên chỗ, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Tóc đỏ thần tộc thấy thế, lập tức đổi giọng, "Hiểu lầm. Tổ thần nhất định là bị các hạ nhân phẩm cảm động, mới có thể truyền thụ thần thông. Chư vị đều là bằng hữu của ta sao?" Cố Uyên cười híp mắt nhìn khắp bốn phía, trong tay thần lôi chu ma trận quang mang có chút lấp loé. Chúng linh thể bận bịu gật đầu không ngừng, đầu rắn yêu quái thậm chí định hót phun ra lưới, đương nhiên, ngài là chúng ta tôn quý nhất bằng hữu." Cố Uyên hài lòng gật đầu, lại không chút nào triệt hồi đại trận ý tứ. Hắn ánh mắt đột nhiên lăng lệ, "Đối với bằng hữu, ta luôn luôn thẳng thắn đối đãi. Hiện tại ta hỏi, các ngươi đáp, nếu có nửa câu nói ngoa." Đại trận bên trong lôi quang chợt hiện, "Đừng trách ta không nể mặt mũi." Linh thể nhóm lập tức câm như hến, liên tục xác nhận. "Ngươi," Cố Uyên chỉ hướng đầu rắn yêu quái, "trước nói đây là địa phương nào?" Đầu rắn yêu quái nơm nớp lo sợ trả lời, "Bẩm đại nhân, nơi đây là trấn Phật đảo. Năm đó nhân tộc chín thánh thập tám tôn bên trong Phật đà chiến lược kinh thiên, chúng ta các tộc liên thủ đem nó trấn áp ở đây, phòng ngừa hắn đào thoát sau tai họa hậu thế." Cố Uyên nhíu mày, chuyển hướng tóc đỏ thần tộc, kia Phật Đà hiện ở nơi nào? Tóc đỏ thần tộc kiên kỵ mà liếc nhìn đỉnh đầu lôi quang, không tình nguyện nói, sớm đã vỡ lạc, chỉ lưu lại một đạo truyền thừa. Ồ, Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, cái này truyền thừa có tác dụng gì? Tóc đỏ thần tộc do dự một chút, tại đại trận uy hiếp dưới vẫn là thành thật khai báo, ở trong chứa vô thượng Phật lực, nhân tộc nếu có Phật duyên người có được, tu vi nhưng đột nhiên tăng mạnh. Chúng ta cùng nhân tộc riêng có hiềm đoán, tự nhiên muốn hảo hảo trấn thủ. Cố Uyên chấn động trong lòng, hắn ngẫu nhiên chỉ hướng một cái huyết tộc linh thể, Phật Đà bị trấn áp tại trong đảo. Là huyết tộc linh thể co rúm lại lấy trả lời, ngay tại tòa kia tượng đá phía dưới. Cố Uyên ánh mắt đảo qua đầy đất tàn phá binh khí, những này là chuyện gì xảy ra? Đều là năm đó cùng Phật môn đại chiến lúc bị hao tổn pháp bảo. Một cái gấu yêu linh thể cướp trả lời, uy lực giảm nhiều, đã không còn tác dụng gì nữa. Cố Uyên vốn định thử chữa trị mấy món, nhưng thấy bọn nó tổn hại nghiêm trọng, liền tạm thời coi như thôi. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nếu mày hỏi, vì sao ở trên đảo chỉ có linh thể của các ngươi, không thấy người trong Phật môn? Huyết tộc linh thể thành thật trả lời, chúng ta quen thuộc đem địch nhân thần hồn thôn vệ hầu như không còn, mà Phật môn giảng cứu không sát sinh, còn sống nghị cảm hóa chúng ta, chết còn muốn siêu độ chúng ta, chỗ lấy linh thể của chúng ta mới có thể tồn tại đến nay. Cố Uyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hắn quyết định đi trong đảo tìm tòi hư thực. Đại nhân chấm đã, đầu rắn yêu quái đột nhiên ngăn cản, nhân tộc khí vận đã hưng thịnh 3 vạn năm, nếu để Phật Đà chuyển thừa hiện thế, chỉ sợ nhân tộc sự tình không nhọc ngươi quan tâm. Cố Uyên lạnh lùng đánh gãy, dẫn đường. Chúng linh thể bất đắc dĩ, đành phải phía trước dẫn đường. Lúc hành động, Cố Uyên tự quan sát kỹ bốn phía. Ở trên đảo sương mù lờ mờ có thể thấy được năm đó đại chiến vết tích. Khắp nơi trên đất tàn binh mặc dù đã tổn hại, nhưng vẫn có thể nhìn ra ngày xưa bất phàm. Hắn gọi tới một cái kim long linh thể, long tộc như thế nào phân chia đẳng cấp? Kim long linh thể cung kính đáp, theo huyết mạch độ tinh khiết chia làm ngũ đẳng, chân long, thiên long, địa long, giao long, mang long. Chân long huyết mạch nhất thuần, có được hoàn chỉnh long tộc truyền thừa, thiên long thứ hai, nhưng phải bảy thành truyền thừa. Cố Uyên như có điều suy nghĩ, như lân giáp hiện lên tử kim sắc, hiện có sáng bóng, thuộc về cỡ nào? Kia là kim long bằng chi, có 8 thành trở lên kim long huyết mạch. Kim long linh thể giải thích nói, tuy không phải thuần huyết, nhưng long tộc tán thành thân phận. Các ngươi những này long tộc linh thể, có thể hay không đến giúp còn sống long tộc? Cố Uyên đột nhiên hỏi. Kim long linh thể lắc đầu thở dài, linh thể cùng vật sống đã không tại cùng một giới vực, khó mà trực tiếp tương trợ. Cố Uyên hơi có vẻ tiếc nuối, ta có cái long tộc bạn tri kỷ, thực lực còn thấp. Đại nhân lần sau nhưng dẫn hắn cùng đi. Kim long linh thể nhiệt tình nói, mặc dù không thể trực tiếp truyền công, nhưng tu luyện tâm đắc vẫn là có thể chỉ điểm một hai. Một khắc đồng hồ về sau, mọi người đi tới trong đảo. Chỉ gặp một tôn cao tới 10 trượng Phật Đà tượng đá ngồi ngay ngắn đại sen, quanh thân thánh quang lượn lờ. Tượng đá mặt mũi hiền lành, nhưng lại lộ ra trang nghiêm túc mục cảm giác. Kỳ quái là, tất cả linh thể đều tại ba ngoài 10 trượng dừng bước, không dám tới gần. Cố Uyên trong ngực cựu chuyển càn khôn đỉnh đột nhiên nhảy lên mấy lần, khôi phục lại bình tĩnh. Cố Uyên một mình tiến lên, tự quan sát kỹ tượng đá, lại nhìn không ra manh mối gì. Hắn phân ra một sợi thần niệm tìm kiếm, lại như đá ném vào biển rộng, không phản ứng chút nào. Lui về linh thể trong đám, Cố Uyên trực tiếp hỏi, như thế nào thu hoạch được Phật Đà truyền thừa? Huyết tộc linh thể lắc đầu, không biết lời còn chưa dứt, một đạo nhỏ bé lôi quang đánh xuống, đưa nó đánh cho hồn thể tăng dã. Gấu yêu, ngươi nói. Cố Uyên âm thanh lạnh lùng nói. Gấu yêu nơm nớp lo sợ, chúng ta thật không biết đồng dạng bị lôi quang trừng trị. Cố Uyên ánh mắt chuyển hướng một cái cổ tộc linh thể. Kia cổ tộc lắp bắp, thuyết pháp cùng hai cái trước không khác. Cố Uyên cười lạnh một tiếng, đột nhiên chỉ hướng kim long linh thể, ngươi đến nói thật. Kim long linh thể thở dài một tiếng, bọn hắn lời nói không qua. Nhưng nhân tộc năm đó dùng đặc thù binh khí áp chế Phật tính truyền thừa Phật tâm kỳ thật dấu ở Phật tượng nội bộ. Chỉ cần lấy đi những binh khí kia, Phật tính hiện lộ rõ ràng, Phật tượng liền sẽ không như vậy không thể phá bỡ. Liên tục mấy cái linh thể cho ra đáp án nhất trí, Cố Uyên trong lòng đã tin chín phần. Chỉ tiếp những này linh thể không cách nào cắm vào hồn nhập cổ, nếu không cũng không cần như vậy hao tâm tổn trí thẩm vấn. Giúp ta tìm ra những binh khí kia. Cố Uyên hạ lệnh. Đầu rắn yêu quái khó xử lắc đầu, đại nhân, chúng ta chỉ có thể giúp đỡ định vị, không cách nào trực tiếp đục vào. Không sao. Cố Uyên bén tay áo lên, chỉ đường là được. Tại linh thể nhóm chỉ dẫn dưới, Cố Uyên rất mau đem trên mặt đất binh khí thu thập trống không. Hắn động tác cẩn thận, ngay cả khe đá đống đất bên trong cặn bã đều không buông tha. Mỗi tìm tới một kiện, liền cẩn thận kiểm tra trên đó phù văn đường vân, xác nhận lại không áp chế Phật tính lực lượng lưu lại. Lúc hành động, đầu rắn yêu quái cẩn thận từng ly từng tí quy nhủ, đại nhân, kỳ thật không cần đánh nát Phật tượng. Phật Đà nếu là biết, sợ rằng sẽ giận lây sang ngài. Nó nhãn châu xoay động, không bằng đem những binh khí này pháp bảo mang đi nấu lại chủ tạo, cũng là bút không nhỏ tài phú. Cái khác linh thể cũng nhao nhao phụ họa. Cố Uyên cười lạnh một tiếng, các ngươi những này linh thể, nửa điểm Phật tính đều không có. Linh thể nhóm lập tức yên lặng. Đầu rắn yêu quái chưa từ bỏ ý định, lại thử thăm dò hỏi, đại nhân như được Phật tâm truyền thừa, lại sẽ quy y Phật môn? Sẽ không. Cố Uyên dứt khoát nói. Linh thể nhóm nghe vậy vui mừng, coi là Cố Uyên cũng đối Phật môn có ý kiến. Ai ngờ Cố Uyên nói tiếp, Phật pháp vô biên, chỉ là ta không có cái kia kiên nhẫn độ hóa các ngươi những này ngoan linh. Đầu rắn yêu quái ngượng ngùng cười một tiếng, đại nhân có chỗ không biết, năm đó từng có một tôn La Hán kém chút độ hóa chúng ta. Kia La Hán nói, bách tộc sở dĩ hướng nhân tộc khai chiến, là bởi vì nhân tộc độc chiếm thiên địa khí vận, nên vạn vật cùng hưởng. Hán tại bách tộc bên trong rất thụ kính ngưỡng, đáng tiếc cuối cùng bị Phật Đà tự tay chém giết. Nó trong giọng nói mang theo giọng điểm ai, Phật môn nói cái gì lòng dạ từ bi, còn không phải như vậy giết người. Cố Uyên lạnh lùng hỏi lại, các ngươi bách tộc cương vực, có thể cho phép vạn tộc tùy ý ra vào. Linh thể nhóm lập tức nghe lời. Bách tộc sinh ra cường đại, nhân tộc lại sinh tồn gian nan. Cố Uyên ánh mắt như điện, tổ tiên của chúng ta trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, mới học được đem kịch độc đồ ăn biến thành mỹ vị, khai quật đường sông, kiến tạo đập nước chống lũ chứa nước. Bách tộc xâm lấn lúc, nhân tộc ngay cả công pháp tu hành đều không có, nhưng Cố Lục lọi ra một con đường. Thanh âm hắn lạnh dần, nhân tộc gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu, mới có hôm nay hưng thịnh. Các người bách tộc ngấp nghé nhân tộc tích lũy, bất quá là muốn nô dịch nhân tộc thỏa mãn tư dục thôi. Linh thể nhóm không phản bắt được, chỉ có thể yên lặng dẫn đường. Đợi tất cả tổn hại binh khí thu thập hoàn tất, đầu rắn yêu quái đột nhiên kinh hô, không tốt, ở trên đảo Phật khí bắt đầu khôi phục. Chương 288, bại lộ chương 288, bại lộ Cố Uyên thần hồn nhạy cảm, lập tức phát giác được một cỗ siêu thoát, từ bi, chính đại, trí tuệ Phật khí chính đang tràn ngập. Khí tức kia tinh khiết mà mênh mông, làm cho tâm thần người vì đó một thanh. Đại nhân như tới gần Phật tượng, cảm thụ sẽ rõ ràng hơn. Kim Long linh thể nhắc nhở. Cố Uyên đi vào trong đảo, quả nhiên nhìn thấy Phật tượng quang mang càng tăng lên. Kia từ bi trang nghiêm Phật quang chiếu lên trên người, không chỉ có làm lòng người thần thư sướng, ngay cả thể nội linh lực đều sinh động mấy phần. Hắn thử đem Phật tượng thu nhập không gian chứa vật, lại phát hiện căn bản là không có cách dung chuyển. Đại nhân, Phật đà bị trấn áp ở đây, không cách nào mang ra hòn đảo. Đầu rắn yêu quái giải thích nói, mà lại, tiểu nhân đề nghị ngài đừng đánh nát Phật tượng, Phật tính lây nhiễm có thể sẽ ảnh hưởng ngài tâm thần. Cố Uyên trong lòng biết những này linh thể là không muốn hắn mang đi truyền thừa, lại muốn đi ngược lại con đường cũ. Hắn bản liền định trước lấy đi truyền thừa, ngày sau lại tặng cho người hữu duyên. Lập tức không do dự nữa, giơ lên trọng kiếm thương sinh hướng phía Phật tượng vào đầu chém xuống. Đương trọng kiếm sắp quét đến Phật tượng lúc, Cố Uyên đột nhiên thu tay lại. Hắn cau mày, bén nhạy phát giác được rất nhiều không hợp lý chỗ. Phật đà truyền thừa như thế nào lưu cho bất kính đệ tử Phật môn? Những này linh thể như thật sợ hôi phi yên diệt, vì sao còn phải mạo hiểm ngăn cản? Cùng nhân tộc đối lập bọn chúng như thế nào hảo tâm thả ra truyền thừa? Càng có thể nghi chính là, ngay cả Phật tượng trăm trượng đều không dám đến gần linh thể, lại nói thế nào trấn thủ Phật đà? Cố Uyên lần nữa lấy thần niệm dò xét Phật tượng, vẫn không có thu hoạch. Hắn bỗng nhiên ý thức được, Phật tượng nội bộ có lẽ xác thực có huyền cơ, nhưng đại khái suất cũng không phải là Phật đà truyền thừa. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, hắn cười lạnh một tiếng thu kiếm quay người, hóa thành lưu quang bay ra đảo bên ngoài. Đợi Cố Uyên thân ảnh biến mất ở chân trời, trên đảo linh thể nhón khuôn mặt bỗng nhiên đông trầm. Đầu rắn yêu quái tức giận vùng vẫy đuôi dài, còn kém một bước. Phần thiên ách nạn cờ còn kém một bước liền có thể giải phong. Người này tộc quá mức giàu hạn. Tóc đỏ thần tộc nghiến răng nghiến lợi, bất quá hắn cũng coi như giúp chúng ta đại ân, mang đi những này nhân tộc tàn binh. Chúng linh thể nghe vậy mừng rỡ. Kim Long linh thể âm trầm nói, không sai, những binh khí kia bản chỉ tại không ngừng tiêu hao Phật đà thánh lực. Bây giờ bị lấy đi, phong cấm chi lực giảm đi. Chúng ta thêm ít sức mạnh, nhất định có thể phá vỡ trấn áp. Vì phần thiên ách nạn cờ tái hiện mà hiến tế đi. Đầu rắn yêu quái hô to, đột nhiên vọt tới Phật tượng. Phật quang chấn động ở giữa, xa yêu hồn thể tán loạn, nhưng Phật tượng mặt ngoài cũng xuất hiện một cái nhỏ xíu điểm đen. Triều Bùn yêu thấy thế, không chút do dự theo sát phía sau, vì bách tộc phục hưng. Thân thể của nó tại Phật quang bên trong bốc hơi, nhưng này điểm đen lại làm lớn ra một phần. Ngay tại cái thứ ba linh thể chuẩn bị công kích lúc, một đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện tại trung ương đảo. Cố Uyên cầm trong tay trọng kiếm, cười như không cười nhìn qua chúng linh thể, diễn không tệ, đáng tiếc sơ hở quá nhiều. Linh thể nhóm đột nhiên biến sắc. Tóc đỏ thần tộc vừa kinh vừa sợ, "Ngươi không đi?" Cố Uyên lười nhắc giải thích, thần lôi chu ma đại trận lao nháy mắt triển khai, đầy trời lôi quang đem cả hòn đảo nhỏ bao phủ. Tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, từng cái linh thể tại trong lôi kiếp hồi phi yên diệt. Đợi cuối cùng một con linh thể tiêu tán, Phật tượng quang mang đã ảm đạm rất nhiều. Cố Uyên từ trong nhận chứa đồ lấy ra tất cả chữa trị tốt binh khí, một lần nữa bố trí tại Phật tượng trung quanh. Theo từng kiện binh khí quý vị, Phật tượng quang mang dần dần ổn định, chỉ là so ban sơ yếu ớt không ít. Thì ra là thế. Cố Uyên bừng tỉnh đại ngộ, chân Phật chỉ là cái ngụy trang. Chân chính bí mật là Phật đà ở đây trấn áp có thể hủy diệt nhân tộc bí bảo, mà những này linh thể muốn mượn ta chi thủ mở ra phong ấn. Hắn cẩn thận kiểm tra những binh khí kia, phát hiện bọn chúng không chỉ có là trấn áp chi vật, càng đang kéo dài làm hao mòn lấy Phật tượng lực lượng. Nếu không phải kịp thời phát hiện, chỉ sợ thực sẽ ủ thành đại họa. Xem ra cần phải chữa trị những binh khí này, kéo dài trấn áp thời gian. Cố Uyên lẩm bẩm. Hắn lấy ra một thanh nát thành bốn cánh hoa trường kiếm, lấy linh lực vì quân đúc, dùng càn lam đốt thiên diễm đem nó dung luyện tái tạo. Xem như hình thân kiếm xuyên vào linh tuyển làm lạnh lúc, một đạo cảm kích tín niệm truyền vào hắn thức hải. Tiếp xuống 3 ngày, Cố Uyên không ngủ không nghỉ chữa trị binh khí. Ngày đầu tiên chữa trị 56 kiện, ngày thứ 2 137 kiện, đến ngày thứ 3 lúc, thủ pháp của hắn đã lô hỏa thuần thành, ngày lẻ chữa trị 205 kiện. Ngay tại Cố Uyên chuyên chú chữa trị lúc, ở ngoài ngàn dặm trong rừng rậm, một trận truy sát ngay tại trình diễn. Linh Vu tộc nhân Lãnh Diệp vừa săn giết xong thất giai kim thủy đường lang, chính thu thập ngũ thải xét lúc, đột nhiên cảm ứng được năm đạo bất thiện khí tức. Cầm đầu Cẩm Y nam tử tu vi thâm bất khả trắc, chí ít có siêu phàm cảnh giới. Đem ngũ thải sen giao ra. Cẩm Y nam tử cười lạnh nói, "Bực này linh dược không phải như ngươi loại này tạp toái phối có." Lãnh Diệp trầm giọng nói, "Hỗn loạn sơn mạch linh vật, từ trước đến nay là người có duyên có được." "Sai." Cẩm Y nam tử quát chói tai, "Là có năng giả cư chi." Dứt lời đột nhiên xuất thủ, đem ngươi chứa vật giới chỉ cũng giao ra. Lãnh Diệp phản ứng cực nhanh, ném ra một thanh độc cắt xoay người bỏ chạy. Nhưng Cẩm Y nam tử thân hình như điện, trong chớp mắt liền cản ở trước mặt hắn. Một đạo kiếm khí quét ngang mà đến, Lãnh Diệp bị ép thi triển Linh Vu tộc bí pháp, quanh thân nổi lên lục quang đón đỡ một kích này. Linh Vu tộc. Cẩm Y nam tử đầu tiên là sửng sở, tiếp theo cũng hỉ, ha ha ha, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. tông môn tìm kiếm linh vu tộc nhiều năm, hôm nay nên ta lập này đại công. Lãnh Diệp gặp thân phận bại lộ, cắn răng lấy xuống chữ vật giới chỉ ném về nơi xa, thừa dịp đối phương phân thần lúc lần nữa chạy trốn. Nhưng mà Cẩm Y nam tử nhìn cũng không nhìn kia chấp nhẫn, trong mắt lóe ra tham lam và mang, chỉ là linh dược tính là gì? Bắt lại ngươi mới là một cái công lớn. Hắn tế ra bản mệnh thần, một đầu lộng lẫy mãnh hổ lao thẳng tới Lãnh Diệp. Dược Vương cốc nhiệm vụ đường bên trong, một nhóm năm người ép Lãnh Diệp vào. Cầm đầu Cẩm Y nam tử Điền Thủy Vân cao giọng hô, khởi bẩm trưởng lão, đệ tử bắt được linh vu tộc dư nghiệt. Ngũ trưởng lão trong nháy mắt hiện thân, ánh mắt lợi hại đảo qua bị linh lực xiềng xích trói buộc Lãnh Diệp, xác nhận thân phận. Thiên chân vạn sát. Điền Thủy Vân kích động nói, người này tại Thủy Nguyệt Điến đánh cắp linh dược, bị chúng ta phát hiện sau thi triển linh vu tộc bí thuật chạy trốn. Nếu không phải đệ tử đã sớm chuẩn bị, suýt nữa để hắn đào thoát. Ngũ trưởng lão lấy ra một viên thử máu châu đặt tại Lãnh Diệp cái trán, hạt châu lập tức nổi lên quỷ dị lục sắc quang mang. Hắn hài lòng gật đầu, thật là linh vu tộc huyết mạch. Xác minh sau như là thật, thông môn tất có trọng thưởng. Dứt lời, một bả nhấc lên Lãnh Diệp, hóa thành lưu quang bay về phía chủ phong. Dược Vương cốc chủ phong trong phòng nghị sự, hạch tâm cao tầng tề tụ. Tần Đông Hải ngồi ngay ngắn thủ vị, sắc mặt âm trầm như nước. Siêu hồn kết quả như thế nào? Hắn trầm giọng hỏi. Ngũ trưởng lão cầm trong tay siêu hồn châu, trước mặt lơ lửng một mặt cổ pháp gương đồng, từ đây người gần nhất 3 ngày ký ức bắt đầu điều tra. Theo siêu hồn châu quang mang đại thịnh, Lãnh Diệp phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trên gương đồng hiện ra rõ ràng hình tượng, Cố Uyên cùng Trúc Chi Sơn rơi trên hắc vụ nhai, Trúc Chi Sơn chính nói ra: "Thiên Uyên chính là ta linh vu tộc minh hữu, nguyện cung cấp che chở." Tiếp theo là linh vu tộc đám người thu thập hành trang chuẩn bị tiến về Thiên Uyên chẳng cảnh. Hô trưởng, đại trưởng lão Quách Thiệu Ngô vỗ bàn đứng dậy, râu tóc đều dựng, Thiên Uyên dám tư tàng linh vu tộc, cái này là công nhiên cùng ta Dược Vương cốc là địch. Nhị trưởng lão nheo mắt lại, Cố Uyên kẻ này, đầu tiên là sát hại Hạng Thiên Ca, bước lên ta cốc đánh với kiếm tông một trận, bây giờ lại thu lưu linh vu tộc, tâm hắn đáng chết. Còn có ẩn lũ linh lửa. Ngũ trưởng lão âm trầm bổ sung, hiện tại xem ra, tám thành cũng là kẻ này đánh cắp. Đại trưởng lão đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt càng thêm khó coi, hắc vụ nhai thuốc nổ, chứng trạch chi địa minh lưới quỷ nện. Những này chỉ sợ đều xuất từ Cố Uyên chi thủ. Trong phòng nghị sự bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Tân Đông Hải chậm rãi đứng dậy, chư vị coi là nên xử trí như thế nào? Hạ Dược Vương lệnh, toàn lực tiêu diệt Thiên Uyên. Đại trưởng lão nghiêm nghị nói. Tân Đông Hải lại lắc đầu, diệt Thiên Uyên có hai đại phiền toái. Thứ nhất, khí các trở minh hữu sẽ không ngồi yên không lý đến, thứ hai, Cố Uyên tinh thông không gian di động chi thuật, khó mà nhất kích tất sát. Đám người lâm vào trầm tư. Một lát sau, đại trưởng lão trong mắt lóe lên quan sát, chúng ta có thể tránh khí các, trực tiếp mời sư tổ rời núi. Lấy sư tổ đại thánh cảnh tu vi, mang mấy tên thánh cảnh tiến về Thiên Uyên, sư tổ phụ trách cầm xuống Cố Uyên, những người khác thanh trừ dư nghiệt. Sau đó công bố Thiên Uyên về các, khí các cũng không thể nói gì hơn. Nhị trưởng lão cẩn thận nhắc nhở, cốc chủ, Cố Uyên kẻ này không chỉ có sẽ không gian di động, thực lực càng là siêu phàm, cửu trọng liền có thể ngạnh kháng thánh cảnh. Nếu để đào thoát, hậu quả khó mà lường được. Hắn dừng một chút, không bằng trước bắt mấy cái Thiên Uyên nhân vật trọng yếu, dẫn Cố Uyên tự chui đầu vào lưới. Tân Đông Hải trầm tư thật lâu, cuối cùng đánh nhịp, bản tọa cái này đến hậu sơn xin chỉ thị sư tổ. Tại trong lúc này, nghiêm mật giám thị Thiên Uyên động tĩnh, không được đánh cỏ động rắn. Chương 289, chuyển di chương 289, chuyển di trấn Phật ở trên đảo. Cố Uyên chính chữa trị cuối cùng một nhóm binh khí lúc, đột nhiên cảm ứng được Dược Vương cốc thất trưởng lão Cúc Tính Giật thông qua tử cổ truyền đến khẩn cấp tín hiệu. Hắn lập tức khởi động đầu chuyển tinh di trận, xuất hiện tại Thiên Uyên phụ cận một chỗ ẩn nấp sơn động. Cúc Tính Giật sớm đã chờ đã lâu, nhìn thấy Cố Uyên lập tức quỳ một chân trên đất, chủ nhân, việc lớn không tốt. Dược Vương cốc bắt được một linh vu tộc nhân Lãnh Diệp, thông qua siêu hồn đến chi Thiên Uyên tu lưu linh vu tộc một chuyện. Cốc chủ đã đến hậu sơn mời ba kích tiên rời núi, chuẩn bị đối Thiên Uyên phát động lôi đỉnh một kích. Lãnh Diệp hiện ở nơi nào? Cố Uyên trầm giọng hỏi. Giam giữ tại Thiên Lao, từ ngũ trưởng lão tự mình trông coi. Cúc Kính Giật đáp nói, cốc chủ hạ lệnh không được tổn thương tính mệnh, muốn lưu ăn ở trứng. Cố Uyên trong mắt tinh quang lấp lóe, cân nhắc lợi hại sau làm ra quyết đoán, tạm thời không cần nghĩ cách cứu viện. Dược Vương cốc tại diệt Thiên Uyên trước sẽ không giết hắn, ngược lại có thể vì chúng ta tranh thủ thời gian. Trở lại Thiên Uyên, Cố Uyên lập tức triệu tập hạch tâm tầng hội nghị khẩn cấp, đồng thời mời tới Trúc Chi Sơn trở linh vu tộc cao tầng. Quyết sách trong đường bầu không khí ngưng trọng. Cố Uyên đem tình huống giản muốn nói rõ về sau, chém đinh chặt sắt nói, việc đã đến nước này, chúng ta tất phải lập tức rút lui, tiến về Đông Cực đảo. Trúc Chi Sơn mặt mũi tràn đầy áy náy, đứng dậy thật sâu vái chào, Cố công tử, là tộc ta liên lụy Thiên Uyên. Lão phu nguyện dẫn đầu tộc nhân lưu lại cùng Dược Vương cốc của nhau, tuyệt không liên lụy chư vị. Trúc tiền bối lời ấy sai rồi. Cố Uyên lắc đầu, Dược Vương cốc cùng ta sớm có cửu oán, chuyện hôm nay bất quá là dây dẫn nổ. Tiền bối như mang tộc nhân lấy trứng chọi đá, há không ở giữa Dược Vương cốc ý muốn? Phương Thiên Họa hiếu kỳ nói, Uyên ca, chúng ta có khí các trở minh hữu ủng hộ, Dược Vương cốc thực có can đảm làm to chuyện. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới có thể lôi đỉnh một kích. Cố Uyên tỉnh táo phân tích, Dược Vương cốc vì trả thù linh vu tộc tổn thất nặng nề, tức sôi ruột. Nếu chúng ta kéo minh hữu đối kháng, sẽ chỉ dẫn phát càng đại quy mô xung đột, không bằng tạm thời tránh mũi nhọn. Liêu Kình Tiên lo lắng, vậy chúng ta tại các thành đan trại làm sao bây giờ? Yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị. Cố Uyên đã tính trước, nửa tháng trước đã bí mật rút lui hạch tâm thành viên cùng luyện đan sư. Các thành cửa hàng trưởng quỹ cùng hộ vệ tạm thời bất động, sinh ý như thường lệ tiến hành. Đặc sắc đan dược thống nhất điều phối, mỗi ngày hạn lượng cung ứng. Hắn trong mắt lóe lên một tia lanh ý, ta cũng sẽ cảnh cáo Dược Vương cốc, như dám đụng đến ta Thiên Uyên đan trại, sản nghiệp của bọn hắn cũng đừng nghĩ tốt hơn. Dù sao, Dược Vương cốc ở các nơi đan trại, so với chúng ta Thiên Nguyên phải hơn rất nhiều. Quyết sách trong đường, đám người đối Cố Uyên uy hiếp phá hư dược vương cốc tiêu thụ khâu đề nghị nhau nhau biểu thị đồng ý, trải qua chu đáo chặt chẽ bố trí, Cố Uyên cuối cùng đánh nhịp, đêm mai toàn bộ rút lui, ta sẽ đến thử chuyển di ngộ đạo sơn núi. Nếu không thành, liền tạm thời lưu lại. Màn đêm buông xuống, Thiên Nguyên đám người phân được chuẩn tiến vào truyền tống trận pháp, lặng yên không một tiếng động rời đi tông môn hướng đông tiềm hành. Cố Uyên mang theo Kỷ Lăng Xương cùng Tiểu Đậu Đình, khởi động đầu chuyển tinh di đại trận đi thẳng tới bờ biển. Ngao, Kỷ Lăng Xương phát ra một tiếng vui sướng long ngâm, từ kim sắc thân rồng ở dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ. Nàng một cái lặn xuống nước vào trong biển, nhấc lên cao khoảng một trượng bọt nước. Tiểu Đậu Đinh hưng phấn tại bên bờ nhảy nhót, học Kỷ Lăng Xương dáng vẻ một đầu ngã vào trong biển, lại quên mình căn bản sẽ không bơi lội. Chỉ thấy nó trong nước bay nhảy mấy lần, liền bắt đầu từ ngược hướng xuống chìm. Ô hoa hoa, Tiểu Đậu Đinh sặc đến mắt trợn trắng, bốn cái nhỏ chân ngắn lung tung huy động. Kỷ Lăng Xương đuôi rồng bay xuống, nhẹ nhõm đem Tiểu Đậu Đinh đỡ ra mặt nước. Nàng dùng long đầu nhẹ nhàng đỉnh đỉnh Tiểu Đậu Đinh cái bụng, chọc cho tiểu gia hỏa nín khóc mỉm cười, rất nhanh liền tại lưng rồng bên trên chơi đến quên cả trời đất. Cố Uyên đứng tại bên bờ, nhìn xem một long một thú ở trong biển chơi đùa, khóe miệng không tự giác giơ lên. Thẳng đến mặt trời lên cao, bọn hắn mới lên đường tiến về Đông Cực đảo. Đông Cực đảo bên trên, Cố Uyên tự mình quy hoạch bố cục. Góc đông nam gần biển chỗ bị chia làm Kỷ Lăng Xương nơi ở, Cố Uyên không chỉ có xây dựng một tòa tinh xảo biệt lạc, còn cố ý mở ra một đầu nối thẳng biển sâu thông đạo dưới lòng đất. Đang lúc hoàng hôn, Thiên Uyên thành viên lần lượt đến. Lục Thiếu Lâm dẫn đầu đám người khai hoang tích thổ, tu kiến lâm thời chỗ ở Cố Uyên gặp hết thể ngay ngắn trật tự, liền khởi động trận pháp trở về Thiên Uyên. Quyết sách trong đường, Lưu Thủ Hạch Tâm thành viên chính đang thương nghị bang phái vận chuyển công việc. Truy Phong Đường thành viên đem toàn bộ rời rạc bên ngoài, phụ trách tình báo thu thập. Phương Thiên Họa chỉ lấy địa đồ báo cáo nói, phổ thông tình báo thông qua đặc biệt con đường tập hợp đến chuyên trong tay người, tin tức trọng đại thì tại Trung Châu thiết lập kết nối điểm, lại cho hướng Đông Cực đảo. Dược liệu mua sắm cùng đan dược phối đưa phương diện, Liễu Kình Thiên bổ sung nói, chúng ta thiết lập đa trọng kết nối nhân viên, bảo đảm mỗi cái khâu đều có người phụ trách, đã có thể bảo hộ an toàn, lại có thể giảm xuống bại lộ phong hiểm. Cố Uyên thỏa mãn gật đầu, làm rất khá. Ta biết chế tác một nhóm cỡ nhỏ truyền tống trận, chuyên môn dùng cho vật phẩm truyền tống. Thuốc thương, đan trải các thiết một chỗ. Truy Phong Đường cũng xứng chuẩn bị chuyên môn tình báo truyền tống trận. Đám người nghe vậy nhãn tình sáng lên. Loại này an bài đã bảo đảm vật tư lưu thông, lại có thể mức độ lớn nhất giảm bớt nhân viên tiếp xúc, tính an toàn đề cao thật lớn. Phương Thiên Họa, lập tức thông chi Minh Hữu của chúng ta, Cố Uyên tiếp tục bố trí, mời bọn họ cao điệu phái binh đến đây Thiên Uyên, chỉ cần tiếp viện không cần tác chiến. Mục đích là trấn nhiếp dược vương gốc, cho chúng ta tranh thủ bảy trận thời gian. An bài thỏa đáng về sau, Cố Uyên một mình ly khai sân môn. Hắn thi triển huyền hình thuật hóa thành một người đàn ông tuổi trung niên, hướng phía gần nhất đan trại bay vút đi. Hai ngày sau sáng sớm, khi các ít các chủ thẩm khí thu được Thiên Nguyên mật tín, lập tức tiến về phụ thân thẩm luyện rèn đúc mật thất. Trong mật thất sóng nhiệt cuồn cuộn, thẩm luyện chính hết sức chăm chú rèn đúc một khối kỳ dị kim loại. Gặp nhi tử tiến đến, hắn cũng không ngẩng đầu lên nói ra, nhờ có Cố công tử đưa tới sao băng sắt, vi phụ kỹ thuật rèn pháp lại tinh tiến một tầng. Phụ thân, Thiên Nguyên gửi thư. Thẩm khí đưa lên ngọc giản, bọn hắn thỉnh cầu chúng ta cao điệu phái cao thủ tiến về tiếp viện, nhưng minh xác biểu thị chỉ cần tạo thế không cần chân chính tác chiến. Đến về sau, cao thủ của chúng ta có thể bí mật rút về. Thẩm luyện buông xuống thiết truy, tiếp nhận ngọc giản tinh tế đọc. Khi hắn nhìn thấy cảm tạ khí các đối hiểu ngộng, Tạ Hồng Diên vung chồng, ít ngày nữa đem phái người tiếp về lúc, lông mày đông nhiên nhíu một cái. Thiên Uyên có đại nạn. Thẩm luyện trầm giọng nói, Cố công tử đây là tại an bài hậu sự. Thẩm khí không hiểu, phụ thân cớ gì nói ra lời ấy. Ngươi nhìn nơi này. Thẩm luyện chỉ vào trên thư mấy chỗ chi tiết, yêu cầu chúng ta cao điệu tiếp viện lại không cần tác chiến, là vì trấn nhiếp dược vương cốc tranh thủ rút lui thời gian, cố ý nâng lên tiếp về hiểu ngộng hai người, nói rõ bọn hắn muốn rút về hạch tâm thành viên, còn có cái này ít ngày nữa hai chữ, rõ ràng là ám chỉ tình huống khẩn cấp. Nhưng chúng ta mấy thế lực lớn liên thủ, Dược Vương Cốc sao dám hành động thiếu suy nghĩ? Thẩm khí vẫn có lo nghĩ. Thẩm luyện lắc đầu thở dài, Cố công tử đây là tiên đoán được tệ hơn cục diện. Có thể để cho Thiên Nguyên kiêng kỵ như vậy, đối thủ sợ sợ không chỉ Dược Vương Cốc. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, ba kích thiên rất có thể rời núi. Thẩm khí hít sâu một hơi, đại thánh, Cố công tử lui một bước này, là vì để tránh cho máu chảy thành sông a. Thẩm luyện cảm khái nói, kẻ này tuổi còn trẻ, lại sâu am đạo tiến tối, thực sự khó được. Thẩm khí vẫn có không cam lòng, chúng ta mấy đại trận doanh đoàn kết nhất trí. Dược Vương Cốc thực có can đảm coi trời bằng vung. Ngươi cảm thấy ngươi so Tần Đông Hải thông minh, so Cố công tử có thấy xa? Thẩm luyện đột nhiên hỏi lại. Thẩm khí nghẹn lời, nửa ngày sau mới nói, nhi tử chẳng qua là cảm thấy. Không cần phải nói. Thẩm luyện khoát tay đánh gãy, triệu tập nhân thủ, vi phụ tự thân dẫn đội tiến về Thiên Uyên. Có thể tranh thủ thêm một khắc là một khắc. Thiên Uyên mời 10 phần đơn giản, chỉ là mời Minh Hữu tiến về thương nghị, cũng không yêu cầu bất luận cái gì hành động tác chiến. Tin tức truyền ra về sau, Lý tộc, xem sao cát, Tuyệt Thương Tông, Ân gia, Tô gia nhóm thế lực lập tức hưởng ứng. Nhao nhao phái ra đại biểu tiến về. Các đại tông môn hành động cũng không tận lực che lấp, tin tức rất nhanh liền truyền đến Dược Vương Cốc. Thời khắc này Vân Tiêu trên đỉnh, không chỉ có tụ tập mấy vị trưởng lão, liền ngay cả hiếm khi lộ diện Ba Kích Thiên cũng hiện thân tại đây. Nhị trưởng lão, Thiên Nguyên bên kia nhưng có cái gì dị thường động tĩnh? Thần Đông Hải cao mày mà hỏi thăm. Nhị trưởng lão cấp tốc hồi bẩm, theo thám tử hồi báo, Thiên Nguyên Minh Hữu trung phái ra 7 vị thánh cảnh cường giả, 67 vị siêu phàm cảnh tu sĩ tiến về trợ giúp. Như tính cả Thiên Nguyên vốn có 2 vị thánh cảnh cùng Cố Uyên, đối phương hiện tại đã có được 10 vị thánh cảnh chiến lực. Chúng ta sớm định ra ngày mai hành động, hết lần này tới lần khác tại cái này trong lúc mấu chốt, Thiên Nguyên Minh Hữu vì sao đột nhiên tiến về? Tần Đông Hải ánh mắt sắc bén, hẳn là có người tiết lộ phong thanh. Nhị trưởng lão lắc đầu nói, nguyên nhân cụ thể còn không rõ, chính đang gia tăng điều tra. Vô luận như thế nào, những viện quân này không có khả năng trưởng kỳ đóng giữ Thiên Uyên, không bằng chờ bọn hắn rút lui sau lại hành động. Ngũ trưởng lão cẩn thận đề nghị. Tần Đông Hải nghe vậy giận tím mặt, chỉ là 10 vị thánh cảnh, liền vọng tưởng gối cao không lo. Ta dược vương cốc vài vạn năm tích lũy, như bị điểm ấy trận thế dọa lùi, ngày sau như thế nào tại Bắc Linh giới đặt chân? Một con run rế nhiều lần khiêu khích, đã để ta dược vương cốc mặt mũi mất hết. Bọn hắn sống lâu một ngày, ta liền một ngày không được an bình. Hắn chuyển hướng ba cái tiên, chém đinh chặt sắt nói ra, sư tổ, ta đề nghị lập tức triệu tập 30 vị thánh cảnh cường giả, bí mật tiến về Thiên Uyên. Như khi các nhóm thế lực dám can đảm ngăn trở, cùng nhau san bằng là được. Dược vương cốc yên lặng quá lâu, là thời điểm để Bắc Linh các phái nhận thức lại thực lực của chúng ta. Ba Kích Thiên trầm tư một lát, chậm rãi gật đầu, chuẩn. Lập tức triệu tập nhân thủ, sau 5 ngày binh phát Thiên Uyên. Chương 290, viện quân chương 290, viện quân 2 ngày về sau, Thiên Uyên trước sân môn, 6 đạo lưu quang xẹt qua chân trời, vững vàng rơi vào Nam Hoang trên quảng trường. Khí Cát, Tuyệt Thương Tông, Xem Sao Cát, Lý Tẩu, Ân Gia, Tô Gia. 6 thế lực lớn người cầm quyền hoặc nhân vật trọng yếu đủ tụ tập ở đây. Phương Thiên Họa sớm đã chờ đã lâu, thấy mọi người đến, liền vội vàng tiến lên đón lấy, chư vị tiền bối đường xa mà đến, Thiên Uyên đồng tất sinh huy. Cố Bang chủ bởi vì khẩn cấp sự vụ ra ngoài, đặc mệnh vãn bối thay thế đãi, mong được tha thứ. Thẩm Luyện ngắm nhìn một phía, nhíu mày, Cố công tử khi nào có thể trở về? Bang chủ đi bái phòng mấy nhà thuốc thương, dự tính ngày mai liền trở về. Phương Thiên Họa cung kính đáp, lập tức dùng tay làm dấu mời, chư vị tiền bối tàu xe mệt mỏi, không bằng tới trước phòng nghị sự nghỉ ngơi. Đám người đi theo Phương Thiên Họa xuyên qua tầng tầng cấm chế, đi vào Thiên Uyên khu vực hạch tâm phòng nghị sự. Trong sảnh sớm đã chuẩn bị tốt linh trà linh quả, thanh mùi thơm khắp nơi. Vừa hạ xuống tòa, Trương Vũ Ca liền kìm nén không được tính tình, vô án hỏi, Phương tiểu tử, Cố Uyên tên kia đến cùng tại làm trò gì? Đội vác triệu tập chúng ta đến đây, mình lại không thấy bóng dáng. Phương Thiên Họa không chút hoang mang vì mọi người châm trà, lúc này mới lên tiếng nói, thực không dám giấu giếm, bang chủ đạt được tin tức xác thật, Dược Vương cốc gần đây khả năng đối ta Thiên Uyên phát động diệt bang chi chiến. Cái gì? Ân Thiên giám trong tay chén trà nhoáng một cái, nước trà tràn ra mấy giọt, Dược Vương cốc lại dám cản rỡ như thế. Phương Thiên Họa thở dài, Dược Vương cốc đã bắt được một linh vu tộc nhân, thông qua siêu hồn biết được ta Thiên Uyên thu lưu linh vu tộc một chuyện. Bọn hắn coi đây là lời cớ, muốn đối ta Thiên Uyên lôi đỉnh một kích. Lý Vĩnh Tiên trong mắt tinh quang lóe lên, cho nên Cố công tử triệu tập chúng ta đến đây, là vì trấn nhiếp Dược Vương cốc. Đúng vậy. Phương Thiên Họa gật đầu, bang chủ hy vọng mượn chư vị uy danh, để Dược Vương cốc biết khó mà lui, vì Thiên Uyên tranh thủ rút lui thời gian. Thẩm Luyện buông xuống chén trà, mắt sáng như nước, rút lui. Cố công tử dự định từ bỏ Thiên Uyên cơ nghiệp. Phương Thiên Họa cười khổ, thẩm các chủ minh giám. Dược Vương cốc lần này rất có thể mời được ba kích tiên rời núi, như chính diện chống lại, Thiên Uyên tuyệt không phần thắng. Bang chủ không muốn liên lụy chư vị cùng Dược Vương cốc liều mạng, cho nên quyết định tạm thời tránh mũi nhọn. Đánh rắm. Trương Vũ Ca bỗng nhiên đứng lên, trường thương đập lên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm. Ta Tuyệt Thương Tông há lại hạng người ham sống sợ chết. Dược Vương cốc nếu dám tới phạm, ta cái thứ nhất đâm hắn lạnh thấu tim. Lý Vĩnh Kiên cũng chấn thành nói, xem sao các nhưng lại tăng phái ba vị thánh cảnh trợ giúp, cùng chống chọi với Dược Vương cốc. Ân gia cũng không tin Dược Vương cốc thực có can đảm đồng thời đắc tội nhiều như vậy thế lực. Ân Tiên dám trầm giọng nói. Phương Thiên Họa hướng đám người thật sâu vái chào, chư vị tiền bối cao thượng, Thiên Uyên trên dưới vô cùng cảm kích. Nhưng bang chủ liên tục can dặn, Dược Vương cốc lần này khí thế hung hùng, như chư vị cưỡng ép thăm ra, sợ bị tai họa ngập đầu. Thẩm Luyện đột nhiên hỏi, Dược Vương cốc khi nào độc thủ? Trong 10 ngày, chậm nhất bất quá nửa tháng. Phương Thiên Họa đáp. Thẩm Luyện trầm ngâm một lát, kiên quyết nói, lão phu lưu lại 10 ngày. Như Dược Vương cốc không đến, ta lại về khí các không mượn. Lý Mô cũng lưu lại. Lý Vĩnh Kiên lập tức hưởng ứng. Trương Vũ Ca cười ha ha, chính hợp ý ta. Chính tốt kiến thức một chút Dược Vương cốc năng lực. Phương Thiên Họa gặp khuyên can vô hiệu, đành phải an bài đám người ở lại. Hắn âm thầm đưa tin Cố Uyên, đem tình huống kỹ càng báo cáo. Cùng lúc đó, Cố Uyên ngay tại biên thủy địa khu Bắc Thượng, qua lại các đại thành trì ở giữa. Hắn mỗi đến một chỗ Thiên Uyên đang trải, liền âm thầm bố trí cỡ nhỏ truyền tống trận, đồng thời bái phòng nơi đó thuốc thương. Vương trưởng quỹ, Cố Uyên ngồi tại khánh phong trong đường, ngựa khí bình thản lại không thể nghi ngờ, Thiên Uyên cùng Dược Vương cốc ân oán chắc hẳn ngươi đã có nghe thấy. Hôm nay ta tới, chỉ hỏi một câu, tiếp tục cung hóa, vẫn là cùng Dược Vương cốc thông đồng làm bậy. Vương trưởng quỹ cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, chú ý, Cố công tử, Dược Vương cốc đã hạ lệnh. Ta không nghe lời cớ. Cố Uyên nhẹ nhàng buông xuống chén trà, đáy chén cùng mặt bàn tiếp xúc lúc phát ra một tiếng vang nhỏ, lại như trọng truy đập vào Vương trưởng quỹ trong lòng, hoặc là tiếp tục cung hóa, hoặc là Thiên Uyên hiện tại liền cùng ngươi khai chiến. Truyền đi. Vương trưởng quỹ toàn thân run lên, đột nhiên minh bạch cái gì, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, Cố công tử là muốn cho tiểu điếm một cái hướng Dược Vương cốc giải thích tấm mục. Cố Uyên khẽ miệng khẽ nhếch, thông minh. Ngươi chỉ cần nói cho Dược Vương cốc, là bị ta uy hiếp mới không thể không tiếp tục cung hóa. Bọn hắn sẽ không làm có ngươi. Đa tạ Cố công tử thông cảm. Vương trưởng quỹ như được đại xá, liên tục thở dài, tiểu điếm ổn thỏa toàn lực phối hợp. Trong vòng một ngày, Cố Uyên thăm viếng 7 nhà cỡ lớn thuốc thương, bố trí 13 nơi truyền tống trận. Hoàn thành cuối cùng một nhà đan trại bố trí về sau, hắn khởi động đầu chuyển tinh di trận, trở về Thiên Uyên. Trở lại Thiên Uyên lúc đêm đã khuya. Phương Thiên Họa lập tức đến đây báo cáo các đồng minh phản ứng. Bang chủ, thẩm các chủ bọn hắn khăng khăng lưu lại, nói muốn chờ Dược Vương cốc tới lại làm định đoạn. Phương Thiên Họa lo lắng, như thật đánh nhau. Cố Uyên khoát khoát tay, không sao. Cúc Kính Giật vừa truyền đến tin tức, ba kích thiên đã xuất phát, dự tính ngày mai giữa trưa đến. Phương Thiên Họa sắc mặt đại biến, nhanh như vậy. Vậy chúng ta giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Cố Uyên thần sắc bình tĩnh, sáng sớm ngày mai, ta đi Ngộ Đạo Sơn núi lấy vài thứ. Ngươi chuẩn bị kỹ càng rút lui công việc, tất cả hạch tâm thành viên nhất định phải tại buổi trưa trước rời đi. Sáng sớm hôm sau, Cố Uyên một mình đi vào Ngộ Đạo Sơn núi. Tòa này bị Thiên Nguyên đệ tử coi là tu luyện thánh địa vách núi, giờ phút này dưới ánh chiều dương hiện ra kim quang nhàn nhạt. Cố Uyên lấy ra đặc chế cốt chim, tại vách đá nơi nào đó nhẹ nhàng đánh. Đinh một tiếng vang dọn, một khối bóng ánh sáng long lanh màu lam khoáng thạch hướng thanh mà rơi. Cố Uyên tay mắt lanh lẹ, tại khoáng thạch tiếp xúc không khí trước dùng cựu chuyển càn khôn đỉnh đem nó thu nhập trong đó. Quả nhiên là định hồn băng thạch. Cố Uyên thỏa mãn gật đầu, đối tầm bổ thần hồn có hiệu quả, khó trách Ngộ Đạo Sơn núi có này thần hiệu. Cất kỹ bảo vật về sau, Cố Uyên đi vào thẩm luyện bọn người ngủ lại biệt viện. Mấy vị đại nhân vật chính ở trong viện vây lô pha trà, chuyện trò vui vẻ. Cố công tử rốt cục lộ diện. Thẩm luyện cười nói, mau tới nếm thử lão phu mang tới 9 tầng mây lộ. Cố Uyên mỉm cười nhập tọa, tiếp nhận chén trà khẽ nhấp một cái, trà ngon. Linh khí dồi dào, dư vị kéo dài, không hổ là thẩm các chủ chân tàng. Trương Vũ ca đĩnh đạc vỗ Cố Uyên bả vai, tiểu tử, có chúng ta mấy lao giả tại, Dược Vương cốc tới cũng không chiếm được lợi ích. Cố Uyên đảo mắt đám người, đột nhiên nghiêm mặt nói, chư vị tiền bối, Dược Vương cốc đại quân đã xuất phát, dự tính 2 khắc đồng hồ sau đến. Cái gì? Đám người tề thanh kinh hô. Cố Uyên tiếp tục nói, theo tin tức đáng tin, lần này Dược Vương cốc xuất động 30 vị thánh cảnh, trong đó bao quát 3 kích tiên. 3 kích tiên? Lý Vĩnh Kiên trong tay chén trà ba rơi trên mặt đất, lão quái vật kia tự thân xuất mã. Trong viện nhất thời yên tĩnh ý mắng. Tất cả mọi người minh bạch, đại thánh cảnh giới 3 kích tiên ý vị như thế nào, kia là đủ để cải biến chiến cuộc tồn tại. Cố Uyên lấy ra chân tàng linh cữu, vì mỗi người châm bên trên một chén, Cố Mộ kính chư vị một chén, cảm tạ các vị đối Thiên Uyên hết sức giúp đỡ. Đám người nâng chén cộng ẩm, đã thấy Cố Uyên đột nhiên đứng dậy, hướng đám người thật sâu bái chào, nhưng cuộc chiến hôm nay, Thiên Uyên không có phần thắng. Dược Vương cốc vì bắt linh vu tộc đã hao tổn nhiều người, lửa giận không chỗ phát tiết. Thêm nữa Thiên Uyên đang đạo học đường uy hiếp được Dược Vương cốc đang đạo địa vị, bọn hắn tất muốn trừ chi cho thông khoái. Trương Vũ ca còn muốn nói điều gì, Thẩm Luyện lại đưa tay ngăn lại, Cố công tử dự định ứng đối ra sao? Thiên Uyên đã thiết tốt đường lui. Cố Uyên thản nhiên nói, mời chư vị tiền bối tạm thời lui đến nơi xa, nhìn một trận náo nhiệt là đủ. Như Thiên Uyên may mắn sống sót, ngày khác sẽ làm hậu báo. Liên Tinh Hải trầm giọng hỏi, cần chúng ta như thế nào phối hợp? Phát xạ đạn tín hiệu làm hiệu. Cố Uyên đưa ra mấy cái đặc chế ngọc giản, như gặp màu đỏ tín hiệu, mời lập tức rút lui, nếu là lục sắc thì biểu thị nguy cơ giải trừ. Thẩm Luyện thở dài một tiếng, Cố công tử bảo trọng. Khí các vĩnh viễn là Thiên Uyên bằng hữu. Một khắc đồng hồ về sau, Cố Uyên công chúng Minh Hữu đưa đến ngoài sân môn. Nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, hắn quay người trở lại trước phòng, ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ đợi Dược Vương cốc đại quân đến. Chương 291, trận phá chương 291, trận phá một khắc đồng hồ về sau, Thiên Uyên ngoài sân môn, trên trăm đạo khí tức cường đại giống như thủy triều ập tới, đem toàn bộ Thiên Uyên vây chật như nêm cối. Nơi xa, Thẩm Luyện một đoàn người đứng trên một ngọn núi quan sát. Khi bọn hắn thấy rõ Dược Vương cốc đội hình lúc, dù là kiến thức rộng rãi mấy vị đại nhân vật, cũng không khỏi đến mí mắt cuồng loạn. 30 vị thánh cảnh, 60 vị siêu phàm, còn có 3 kích thiên tọa trấn ân thiên giám hít sâu một hơi, bực này đội hình, diệt một cái nhất lưu tông môn đều dễ như trở bàn tay. Lý Vĩnh Kiên sắc mặt nghiêm túc, may mắn Cố Uyên lựa chọn rút lui, nếu không hôm nay thật muốn máu chảy thành sông. Trương Vũ ca dù chưa lên tiếng, nhưng cầm súng tay có chút căng lên, nội tâm sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thẩm Luyện ánh mắt thâm thúy, thấp giọng nói, hết thảy đều ở Cố Uyên trong lòng bàn tay a. Đám người nghe vậy, trong lòng đều là run lên. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, Cố Uyên sớm đã đoán ra Dược Vương cốc mỗi một bước hành động, thậm chí ngay cả Minh Hữu nhóm phản ứng đều dự liệu được. Cái này bàn đánh cờ, Cố Uyên không ngờ đứng ở thế bất bại. Thiên Uyên ngoài sân môn, Dược Vương cốc đại quân áp cảnh. Hộ Sơn đại trận quang mang lưu chuyển, Cố Uyên đứng ở trong trận, đứng phía sau Phương Thiên Họa, Liêu Kình Thiên trở hạch tâm thành viên, thần sắc cũng dùng. Dược Vương cốc đại trưởng lão Quách Thiệu Ngu bước ra một bước, lạnh giọng chất vấn, "Cố Uyên, ngươi cấu kết Linh Vu tộc, giết hại ta Dược Vương cốc thành viên, hôm nay còn có lời gì để nói?" Cố Uyên mỉm cười, "Linh Vu tộc chính là ta Thiên Uyên Minh Hữu, Thu Lưu Minh Hữu, hợp tình hợp lý. Còn chuyện ngày đó, rõ ràng là Dược Vương cốc giết người cấp của trước đây, ta Thiên Uyên bất quá là tự vệ phản kích." Quách Thiệu Ngu giận quá thành cười, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu bối. Ngươi tu luyện bất quá ngắn ngủi mấy năm, cũng đã đến siêu phàm cửu trọng, bực này tốc độ, há lại thường nhân có thể bằng? Tất là dùng tà thuật. Cố Uyên suy cười một tiếng, mình tư chất bình thường, liền cảm giác người trong thiên hạ đều nên giống như người phế vật. Làm càn. Quách Thiệu Ngu giận tí mặt. Lúc này, Ba Kích Thiên chậm rãi đi ra, ánh mắt như lao, đâm thẳng Cố Uyên, "Tiểu bối, Dược Vương cốc gần đây hao tổn nhiều vị trưởng lão, đều cùng ngươi có liên quan. Hôm nay, ngươi chỉ có hai con đường có thể chọn, một, giao ra Linh Vu tộc, theo ta về Dược Vương cốc thụ thẩm. Hai, chết." Cố Uyên cười to, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Dược Vương cốc bất quá là kiêng kỵ ta Thiên Nguyên đan dược phát triển, sợ dao động các ngươi đan đạo bá chủ địa vị thôi. Ba Kích Thiên trong mắt hàn quang lóe lên, không còn nói nhảm, trường thương trong tay đột nhiên đâm ra. Với anh, bàng bạc lực lượng va chạm trên hộ sơn đại trận, trận pháp có chút rung động, nhưng vẫn như cũ vững chắc. Ba Kích Thiên lạnh hừ một tiếng, phá trận. Trong chốc lát, 30 vị thánh cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, vô số đạo công kích như gió táp mưa rào đánh phía hộ sơn đại trận. Ngay tại Dược Vương cốc đám người toàn lực phá trận thời khắc, một đạo kiếm ý bén nhọn đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cố Uyên, Kiếm Tông tông chủ Mạnh Thiên Dưỡng đạp không mà đến, ánh mắt băng lãnh, bản tọa hỏi ngươi, Thiên Tuyển bí cảnh bên trong, ngươi là có hay không từng giả mạo ta Đồ Chu Lãng, giả mạo Nguyệt Ảnh chân nhân tặng kiếm, bước lên ta kiếm tông cùng Dược Vương cốc mâu thuẫn? Cố Uyên trừng mắt nhìn, đột nhiên chỉ hướng Ba Kích Thiên, Mạnh tông chủ, ngươi mắng hắn một câu cắt so ta sẽ nói cho ngươi biết trận tướng. Mạnh Thiên Dưỡng sững sờ, lập tức không chút do dự mở miệng, Ba Kích Thiên, cắt so. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh. Ba Kích Thiên sắc mặt xanh xám, nhưng do thân phận hạn chế, không tốt phát tác tại chỗ. Cố Uyên cười ha ha, Mạnh tông chủ quả nhiên tính tình bên trong người. Hắn nhấc tay khẽ vẫy, Phương Thiên Họa, lấy Siêu Hồn Châu tới. Phương Thiên Họa do dự nói, bang chủ, siêu hồn chi thuật đối thần hồn có hại. Cố Uyên quát tay, không sao. Mạnh Thiên Dưỡng lạnh hừ một tiếng, lấy ra một viên siêu hồn châu ném vào trong trận. Cố Uyên tiếp nhận, trực tiếp đặt tại mình mi tâm, Mạnh tông chủ muốn nhìn ngày nào ký ức. Thiên Tuyển bí cảnh mở ra ngày. Được. Cố Uyên nhắm mắt, thần hồn chi lực tràn vào siêu hồn châu, trên gương đồng lập tức hiện ra hình tượng, Thiên Tuyển bí cảnh bên trong, thần cơ miệng quáng. Đông đảo tu sĩ tụ tập, lại không người có thể phá vỡ quặng mỏ bình chướng. Một thư sinh bộ dáng tu sĩ bỗng nhiên cười nói, chư vị, tại hạ có biện pháp mở ra này động, bất quá nha. Đến thu phí. Đám người giận mắng, nhưng cuối cùng vẫn có người giao tiền tiến vào. Hình tượng nhất chuyển, Cố Uyên đứng tại trong hầm mỏ, đối với thủ hạ phân phó, các ngươi ở đây là quáng, ta đi cái khác quặng mỏ nhìn xem. Hắn rời đi về sau, đi vào thứ hai chỗ quặng mỏ, biết được tình huống về sau, lại hướng nơi thứ ba quặng mỏ đi đến. Trên đường, hắn chợt thấy Dược Vương Cốc nghiêm trọng mang người khí thế hung hăng phóng tới quặng mỏ, nhướng mày, âm thầm đuổi theo. Đến quặng mỏ về sau, Cố Uyên con ngươi co rụt lại, nổ ngang trên đất nằm kiếm tông đệ tử thi thể, nghiêm trọng chính cười lạnh lau trên thân kiếm vết máu. Dược Vương Cốc, thật sự là tu chân giới ưu ác tính. Cố Uyên thấp giọng mắng. Sau đó, hắn mang mặt nạ, đổi trường kiếm, vòng trở lại, lại phát hiện chiến đấu sớm đã kết thúc, đầy đất đều là kiếm tông thành viên thi thể. Trên gương đồng hình tượng chậm rãi tiêu tán, Cố Uyên thu hồi thần hồn chi lực, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Hắn hướng Mạnh Thiên Dưỡng chắp tay thi lễ, thanh âm trong sáng, Mạnh tông chủ, Thiên Uyên làm việc không thẹn với lương tâm, bước lên hai tông tranh chấp sự tình tuyệt không phải ta gây nên. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Dược Vương Cốc đám người, cất cao giọng nói, hôm nay Thiên Uyên ẩn lui Bắc Linh giới, ngày khác quay về thời điểm, tất để Ba Kích Thiên túi đầu xương thần. Dứt lời, Cố Uyên quay người hướng trên núi đi đến, bóng lưng thẳng tắp như tùng. Mạnh Thiên Dưỡng kinh ngạc đứng tại chỗ, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ba ngày trước Dược Vương Cốc lời thề son sắt bảo hắn biết, Thiên Tuyển bí cảnh bên trong châm ngòi ly gián chính là Cố Uyên. Hắn giận không kềm được, cố ý theo Dược Vương Cốc đến đây đối chất. Như Cố Uyên trả lời có chút sơ hở, hắn liền phải phối hợp Dược Vương Cốc đem nó cầm nã. Ai có thể nghĩ, Cố Uyên lại trực tiếp lấy siêu hồn từ trứng trong sạch. Càng làm hắn hơn rung động là, hình tượng bên trong Cố Uyên rõ ràng là muốn ra tay cứu viện kiếm tông đệ tử, còn từng cứu Chu Lãng lại không lưu tính danh. Lấy oán trả ơn, ta Mạnh Thiên Dưỡng càng như thế nhỏ hẹp, hắn thở dài một tiếng, hướng kiếm tông đám người phất tay, rút lui. Nơi xa trên ngọn núi, Thẩm Luyện trong mắt tinh quang lấp lóe, Cố công tử mà ngay cả thần hồn ký ức đều có thể làm giả. Loại thủ đoạn này, các chủ, chúng ta muốn hay không bên cạnh trưởng lão thấp giọng hỏi thăm? Thẩm Luyện lắc đầu, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thiên Uyên bên trong sân môn, Phương Thiên Họa bước nhanh đuổi kịp Cố Uyên, ban chủ, phải chăng theo kế hoạch rút lui? Cố Uyên khẽ bước cằm, ngươi mang hoạch tâm thành viên từ sau núi truyền tống trận rời đi, tiến về Đông Cực đảo. Vậy ngài, ta tự có sắp xếp. Phương Thiên Họa muốn nói lại thôi, cuối cùng ôm quyền lĩnh mệnh mà đi. Một khắc đồng hồ về sau, ngoài trăm dặm trong sân gốc, Thiên Uyên đám người lần lượt từ truyền tống trận đi ra. Phương Thiên Họa kiểm kê nhân số, xác nhận không sai sau đang muốn hạ lệnh xuất phát, chợt phát hiện Cố Uyên chẳng biết lúc nào đã đứng tại đội ngũ phía trước. Ban chủ, Cố Uyên khoát khoát tay, các ngươi đi trước. Nói lấy ra ẩn áo trời phụ thêm, vận chuyển thái cực chi tâm, thân hình khí tức trong nháy mắt ẩn nấp. Cái này Phương Thiên Họa còn muốn quên can, đã thấy Cố Uyên đã biến mất không thấy gì nữa. Thiên Uyên trước phong, Cố Uyên thân ảnh lặng yên hiện hiện. Hắn nhìn qua dưới núi lít nha lít nhít Dược Vương Cốc tu sĩ, nét miệng lên một tia cười lạnh. Đã tới, dù sao cũng phải chừa chút kỷ niệm. Hắn nhấc vung tay lên, hộ sơn đại trận quang mang đống nhiên tiêu tán. Trận pháp phá. Dược Vương Cốc trận doanh bộc phát ra một trận reo hò. Ba Kích Thiên trong mắt tinh quang nổ bắn ra, một ngựa đi đầu xông vào sân môn, lục soát. Sớm phải thấy người, chết phải thấy xác. Chương 292, tập sát chương 292, tập sát nơi xa trên ngọn núi. Trương Vũ ca gấp đến độ thẳng dậm chân, Cố tiểu tử sẽ không có trốn tới à? Liên Tinh Hải híp mắt quan sát, trận pháp là chủ động quan bế người cũng đã an toàn rút lui. Thẩm Luyện khẽ gật đầu, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Dược Vương Cốc đám người giống như thủy triều tràn vào Thiên Uyên, lại càng lục soát càng là kinh hãi. Cả cái tông môn dấu tuyết, ngay cả con chuột đều không có lưu lại. Người đâu? Ba Kích Thiên giận không kèm được, một trưởng gỗ ra, nơi xa một tòa lầu các cầm vang sụp đổ, núi đất tung bay bên trong ý nguyên không thấy nửa cái bóng người. Tiểu U trên đỉnh, bốn tên thánh cảnh cường giả kết bạn tìm kiếm. Hẳn là thật để bọn hắn chạy. Nam tử áo tím cao mày nói, Dược Vương Cốc cựu trưởng lão Đường Triệu Phong trầm ngâm, nếu có đại quy mô nhân viên ra ngoài, thám tử của chúng ta không có khả năng không có chút nào phát giác. Trừ phi Khôi Ngô đại hán nhãn tỉnh sáng lên, có bí mật truyền tống trận. Bốn người đang muốn tra xét rõ ràng, chợt nghe cách đó không xa cự thạch hậu chuyện đến tiếng sột soạt tiếng vang. Ai? Đường Triệu Phong lệ quát một tiếng, một trưởng chấn vỡ cự thạch. Bụi mù tán đi, chỉ gặp một con toàn thân đen nhánh rùa đen nửa chôn dưới đất, chỉ lộ ra cái đầu, chính vô tội nháy mắt. Đây là? Bốn người vừa ngây người một lúc, đột nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt bối rối đánh tới. Liên tại bọn hắn tinh thần hoảng hốt sát na, giống bóng đen thần viên phá đất mà lên, một cái thần long bãi vi trùng điệp quất vào nam tử áo tím ngực, đem nó đánh bay mấy chục trượng. Phúc. nam tử áo tím máu tươi cuồn cuộn, ngực lõm, trong nháy mắt trọng thương. Gần như đồng thời, thanh sư tử từ dưới đất thoát ra, sắc bén chân trước thẳng đến một tên khác thánh cảnh cổ họng. Đáng sợ nhất là, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Khôi Ngô đại hán sau lưng, chính là Cố Uyên. Chết. Trong kiếm thương sinh hàn quang lóe lên, Đường Triệu Phong đầu lâu phóng lên tận trời. Huyết Nguyệt yêu hồ mị thuật điệp ra phía dưới, Khôi Ngô đại hán ánh mắt tăng dã, còn chưa lấy lại tinh thần, liền bị hai thanh liêm đao, một cây gậy sắt cùng Cố Uyên trọng kiếm đồng thời trúng đích. Oeng. Huyết nục văng tung tóe, lại một thánh cảnh vỡ lạc. Từ đánh lén đến kết thúc, bất quá ba cái hô hấp. Cố Uyên không chút nào ham chiến, lập tức khởi động đầu chuyển tinh di trận, đi. Bốn đạo thân ảnh trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại đầy đất vừa buồn. Ầm ầm, tiểu u phong động tính rốt cục dẫn tới những cường giả khác. Khi mọi người lúc chạy đến, chỉ thấy bốn bộ thi thể cùng đánh nhau vết tích. Cái này tinh thần điện điện chủ sắc mặt trắng bệch, bên ta mới mơ hồ nhìn thấy bốn con linh thú, trong nháy mắt tập sát sau biến mất không còn tăm tích. Cái gì linh thú có thể thuần sát thánh cảnh? Có người run giọng hỏi. Rất nhanh, tin tức truyền ra, bóng đen thần viên, Huyết Nguyệt yêu hồ, Thanh sư tử, còn có một cái thần bí lớn rùa, bốn cái cựu giai linh thú phối hợp Cố Uyên, thuần sát bốn thánh. Thiên Uyên có thể thúc đẩy cựu giai linh thú. Đám người hít vào khí lạnh. Ba kích thiên tức sủi bọt mép, ngửa mặt lên trời gào thét, "Cố Uyên, bản tọa chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh." Ngoài sân môn, Thẩm Luyện mấy người nghe được ba kích thiên đinh thai nhức góc gào thét, hai mặt nhìn nhau. Trương Vũ ca gấp đến độ thẳng dậm chân, "Tiểu U Phong đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này đáng chết trận pháp ngay cả thần thức đều không thăm dò vào được." Lý Vĩnh Kiên bấm ngón tay suy tính, lông mày càng nhăn càng chặt, thiên cơ hỗn độn, mà ngay cả một tia manh mối đều sợ không tới. "Cố công tử trận pháp này, tưởng thật." "Mau nhìn." Ân Thiên giám đột nhiên chỉ hướng lên bầu trời. Chỉ gặp một vệt kim quang từ tiểu u phong phóng lên tận trời, giữa không trung nổ tung thành hoa mỹ pháo hoa, chính là Cố Uyên trước đó ước định màu đỏ tín hiệu. Rút lui. Thẩm Luyện quyết định thật nhanh, Cố công tử đã đắc thủ, chúng ta không cần lại lưu. Đám người mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng minh bạch giờ phút này không nên cùng Dược Vương Cốc xung đột chính diện, nhao nhao hóa thành lưu quang rời đi. Thiên Uyên bên trong sân môn, Dược Vương Cốc đám người tìm khắp mỗi một tấc đất, lại ngay cả cái bóng người đều không tìm được. Ba kích tiên sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, trường thương trong tay ong ong rung động, hiển nhiên đã giận đến cực hạn. Sư tổ, Thiên Uyên người chỉ sợ đã thất trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, lời còn chưa dứt liền bị Ba Kích Thiên một ánh mắt dọa đến câm như hến. Phế vật. Ba Kích Thiên giận quát một tiếng, tiếng gầm chấn động đến trung quanh đệ tử mảng nhĩ đau nhức, 30 vị thánh cảnh, 60 vị siêu phàm, ngay cả cái sắc giống tông môn đều lục soát không rõ. Tiếp tục tìm, đào sâu ba thước cũng phải đem người móc ra. Đúng lúc này, một tên đệ tử vội vàng hấp tấp chạy tới, báo cáo sư tổ. Sơn môn. Sơn môn hộ sơn đại trận lại mở, chúng ta không ra được. Cái gì? Ba Kích Thiên thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào trước sơn môn. Quả nhiên, nguyên bản tiêu tan trận pháp màn sáng chẳng biết lúc nào đã một lần nữa dâng lên, đem toàn bộ Thiên Nguyên bao phủ trong đó. Ba Kích Thiên thẹn quá hóa giận, trường thương lắp một cái, mũi thương tách ra chói mắt kim mang, thiên long âm. Giống, một đầu trăm trượng kim long từ mũi thương gào thét mà ra, hung hăng đâm vào trận pháp màn sáng bên trên. Cả ngọn núi rung động kịch liệt, núi đá lăn xuống, nhưng kia nhìn như một lớp mỏng manh trận pháp màn sáng lại không nhúc nhích tí nào, ngay cả một tia gợn sóng đều không có nổi lên. Trang diện nhất thời xấu hổ đến cực điểm. Ba Kích Thiên già đỏ mặt lên, hiển nhiên không ngờ tới toàn lực của mình một kích mà ngay cả cái bọt nước đều không có tóe lên tới. Hắn cắn răng từ trong ngực lấy ra một viên huyết sắc ngọc châu, không chút do dự bóp nát. Trời huyết châu, có biết hàng trưởng lão kinh hô, có thể ngắn ngủi tăng lên gấp 5 lần chiến lược bí bảo. Sương mù màu máu dung nhập Ba Kích Thiên thể nội, quanh người hắn khí thế liên tục tăng lên, áo bào không gió mà bay. Trường thương tái xuất, lần này kim long hình thể tăng vọt gấp 3, tiếng long ngâm chấn động đến phương viên 10 dặm chim thú kinh trốn. Oeng, kim long cùng trận pháp đem đụng, bộc phát ra đinh thai nhức góc lôi mình. Mặt đất dạn nước xuất ra đạo đạo hang sâu. Phụ cận mấy tòa kiến trúc cầm vang sụp đổ, nhưng cái kia đang chết trận pháp ý nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Ba Kích Thiên sắc mặt từ đỏ chuyển xanh, lại từ xanh biến đen, rất giống nuốt con rồi khó coi. Sư tổ tinh thần điện điện chủ Sầm Thuật Thiện cẩn thận từng ly từng tí tiến lên trước, không bằng chúng ta đồng loạt ra tay. Tập chúng nhân chi lực, có thể phá trận này. Ba Kích Thiên ném đi một cái ánh mắt tán thưởng, nhưng trong lòng thầm mắng cái này mông ngựa tinh tới không phải lúc. Cái khác thánh cảnh cường giả mặc dù ở trong lòng đem Sầm Thuật Thiện tổ tông 18 đời thăm hỏi mấy lần, nhưng cũng không thể không kiên trì tiến lên, cùng thi triển thần thông công kích trận pháp. Nơi xa trên ngọn núi đã rút lui Thẩm Luyện một đoàn người quan sát từ đằng xa. Nhìn thấy Dược Vương Cốc đám người như thú bị nhốt ở trong trận dãy rùa, Trương Vũ ca nhịn không được phình bụng cười to, ha ha ha, Ba Kích Thiên lao thất phu này cũng có hôm nay. Cố tiểu tử tay này chơi đến xinh đẹp. Tô Khoát vuốt râu mỉm cười, tiến thôi có độ, cả công lẫn thủ. Cố công tử tuổi còn trẻ, làm việc lại như thế ổn trọng, đúng là khó được. Liên trưởng lão, Trương Vũ ca đột nhiên chuyển hướng Liên Tinh Hải, trận pháp này có thể vây khốn bọn hắn bao lâu? Liên Tinh Hải trầm ngâm nói, nếu bọn họ bảo trì loại trình độ này công kích, có thể khốn nửa tháng có thừa, như làm thật nhiều nhất 7 ngày. Bất quá, hắn trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, như Ba Kích Thiên không tiếc đại giới vận dụng bí bảo, thời gian có thể sẽ rút ngắn. Liên trưởng lão khả năng bố trí tương tự hộ tông đại trận. Lý Vĩnh Kiên đột nhiên hỏi. Liên Tinh Hải cười khổ lắc đầu, trận này huyền diệu phi thường, dung hợp không gian pháp tắc cùng ngũ hành biến hóa, chỉ sợ toàn bộ Bắc Linh giới, chỉ có Cố công tử một người có thể bố trí được ra. Đám người nghe vậy, sắc mặt cổ quái. Ai có thể nghĩ tới, một cái thành lập bất quá mấy năm mới phát thế lực, lại trận pháp nhất đạo bên trên đạt tới như thế độ cao. Cùng lúc đó, Cố Uyên đã mang theo bốn con linh thú lặng yên đi vào Tam Phong Ngai. Hắn đem linh thú thu xếp tốt về sau, lấy ra hư không mâu châu cảm ứng một lát, khóe miệng khẽ nhếch, Dược Vương cốc quả nhiên dốc toàn bộ lực lượng, tổng bộ trống rỗng. Hắn tâm niệm vừa động, đầu chuyển tinh di trận quang mang lấp lóe, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Dược Vương cốc trước phòng, hồ sơn đại trận đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng. Phong thủ đệ tử rủi rủi con mắt, còn cho là mình hoa mắt. Ngay tại hắn ngây người sát na, một đạo áo trắng thân ảnh đã huyền lập phía trước trên đỉnh không. Chương 293, mất mặt chương 293, mất mặt cái đó là Cố Uyên. Đệ tử hoảng sợ trừng to mắt, đội vàng gõ vang địch tập cảnh báo. Keng, 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 dồn dập tiếng chuông vang vọng Dược Vương cốc, vô số đệ tử từ các nơi tuôn ra. Khi bọn hắn thấy rõ không trung đạo thân ảnh kia lúc, không không hút vào khí lạnh. Vốn nên tại Thiên Uyên bị bao vây Cố Uyên, làm sao lại xuất hiện ở đây? Cố Uyên đối phía dưới bạo động nhìn như không thấy, chậm rãi giơ lên cựu trọng sơn trong kiếm, thân kiếm lam diễm lượn lờ, kiệt diễm. Một đạo trăm trượng kiếm khí màu xanh lam gào thét mà xuống, hung hăng bổ vào tiền điện nóc nhà. Oanh một tiếng vang thật lớn, nguy nga tiền điện ầm vang sụp đổ, bụi mù tràn ngập. Cố Uyên, ngươi thật to gan. Tần Đông Hải mang theo mấy vị trưởng lão chạy nhanh đến, sắc mặt tái xanh, ngươi không phải hẳn là tại Thiên Uyên bị vây quét sao? Sao sẽ? Tần Cốc chủ tin tức không quá linh thông a. Cố Uyên tiểu dung sáng lạ, ba kích thiên mang theo 30 tên thánh cảnh tiến đánh ta Thiên Uyên, ta hủy đi ngươi một ngôi đại điện không quá phận a. Nói hiệu nói vượng. Tần Đông Hải quát chói tai, sư tổ tu vi thông thiên, há lại ngươi tiểu bối này có thể ngăn cản. Cố Uyên nhún nhún vai, có tin hay không là tùy ngươi. Dù sao ba kích thiên đã chết, thi thể liền nhét vào Thiên Uyên phía sau núi cho chó ăn. Hắn ra vẻ kinh ngạc, thế nào, không ai thông chi ngươi sao? Tần Đông Hải trong lòng run lên, nhưng rất nhanh chấn định lại, mơ tưởng loạn quân ta tâm. Sư tổ nếu có bất trắc, bản tọa tự sẽ cảm ứng được. Thật sao? Cố Uyên tiểu dung bị dị, kia Tần Cốc chủ không ngại thử một chút liên hệ hắn. Tần Đông Hải sắc mặt biến hóa, âm thầm bóp nát một viên đưa tin ngọc phủ, lại như đá ném vào biển rộng, hào không đáp lại. Hắn cố gắng chấn định, Cố Uyên, ngươi hôm nay đọc sông ta Dược Vương cốc, hẳn là coi là có thể còn sống rời đi. Ai nói ta phải đi? Cố Uyên tiểu dung vừa thu lại, ánh mắt đột nhiên lăng lệ, ta đang nghĩ, muốn hay không thừa dịp hiện tại đem Dược Vương cốc đổ sát sạch sẽ. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo lưu quang phóng tới kho thuốc phương hướng. Tần Đông Hải quá sợ hãi, ngăn lại hắn. Hơn 10 vị siêu phàm cảnh tu sĩ phóng lên tận trời, các loại pháp bảo thuật pháp vô thiên cái địa đánh tới hướng Cố Uyên. Đã thấy Cố Uyên thân hình lóe lên, hư không tiêu thất, lại xuất hiện lúc đã ở ngoài trăm trượng đan cắt trên không. Không gian di động. Tần Đông Hải con ngươi đột nhiên co lại, đây không có khả năng. Cố Uyên như vào chỗ không người, trên bầu trời Dược Vương cốc tới lui như gió. Mỗi lần hiện thân tất hủy một chỗ trọng yếu kiến trúc, mỗi lần biến mất đều để truy binh bổ hụt. Dược Vương cốc đám người mệt mỏi, lại ngay cả góc áo của hắn đều sợ không tới. Hộ Sơn đại trận đối với hắn vô hiệu. Vũ trưởng lão mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tần Đông Hải đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến, nhanh, đi Thiên Lao. Khi mọi người đổi tới Thiên Lao lúc, quả nhiên phát hiện giam giữ Lãnh Diệp nhà tù Dông Tuyết, thủ vệ nổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Đáng chết. Tần Đông Hải một quyền nện ở trên tường, chúng kế. Hắn ép buộc mình tỉnh táo lại, cấp tốc làm ra bố trí, nhị trưởng lão, ngươi lập tức dẫn người đi Nam Hoàng, tra ra Thiên Nguyên tình huống, cần phải tìm tới sư tổ Hạ Lạc. Ngũ trưởng lão, ngươi đi Huyền Trận Tông, không tiếc đại giới cầu mua có thể ngăn cản không gian di động trận pháp. Những người còn lại, tăng cường đề phòng, phòng ngừa Cố Uyên lại đến tập. Đám người lĩnh mệnh mà đi. Tần Đông Hải nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi Dược Vương cốc, trong lòng lần thứ nhất đối vây quét Thiên Nguyên quyết định sinh ra dao động. Ngàn dặm bên ngoài một chỗ vắng vẻ sơn cốc, Cố Uyên đem trọng thương Lãnh Diệp thả ở trên tảng đá, lấy ra ba cái thất giai đan dược cho hắn ăn ăn vào. Đan dược vào miệng tức hóa, Lãnh Diệp sắc mặt tái nhợt rất nhanh khôi phục huyết sắc. "Chú ý, Cố công tử." Lãnh Diệp mở mắt ra, nhìn thấy Cố Uyên lúc vừa mừng vừa sợ, lập tức nhớ tới cái gì, dãy rủa lấy quỷ giảm xuống đất, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Nếu không phải ta bại lộ Linh Vu công pháp, Dược Vương cốc cũng không sẽ. Cố Uyên đánh gây hắn, Thiên Uyên cùng Linh Vu tộc nhân đã an toàn chuyển di đến Đông Cực đảo, ngươi không nên tự trách. Lãnh Diệp toàn thân run lên, trong mắt lệ quang lấp lóe, công tử đại ân, Lãnh Diệp muôn lần chết khó báo. Ta muốn ngươi còn sống. Cố Uyên đưa cho hắn một tấm bản đồ, đi Thiên Hồng thành mới cầu khách sạn ở lại, sẽ có người liên lạc ngươi. Lãnh Diệp trùng điệp dập đầu ba cái, lúc ngẩng đầu lại phát hiện Cố Uyên đã không thấy tăm hơi, trước mặt chỉ để lại một trương mỏng như cánh tiền mặt nạ da người. Hắn cẩn thận đeo lên mặt nạ, dung mạo lập tức biến thành cái phổ thông trung niên hán tử. Thiên Uyên không phụ Linh Vu thể sống chết hiệu chung. Lãnh Diệp đối hư không lần nữa dập đầu, sau đó cẩn thận hướng Thiên Hồng thành phương hướng tiến đến. Cố Uyên câu thông hư không tử châu, phủ thêm ẩn áo trời lặng yên trở lại Thiên Uyên. Hắn ẩn thân tại sơn môn phụ cận một chỗ khe đá bên trong, xa xa nhìn qua ba kích thiên bọn người ra sức phá trận bộ dáng, khóe miệng khẽ nhếch. Dược Vương cốc dốc toàn bộ lực lượng, lại ngay cả ta Thiên Uyên hộ sơn đại trận đều không phá nổi. Cố Uyên trong lòng thầm vui, lần này đi Dược Vương cốc náo một trận, đã là uy hiếp, cũng là bảo đảm ta Thiên Uyên đan trại an toàn. Hắn cũng không phải không nghĩ tại Dược Vương cốc đại khai sát giới, mà là cân nhắc lợi hại sau lựa chọn càng thêm ổn thỏa sách lược. Chính diện giao phong, hắn chưa hẳn có thể địch nổi Dược Vương cốc nội tình, cho dù tàn sát một phen, cũng khó có thể hoàn toàn thay đổi thế cục. Chân chính thượng sách là đánh bại ba cái tiên, cắm vào hồn nhập cổ, để Dược Vương cốc triệt để trở thành Thiên Uyên phụ thuộc. Cố Uyên tâm niệm vừa động, gọi thanh sư tử. Cái này cựu giai linh thú lặng yên không một tiếng động chui xuống dưới đất, ẩn nút chờ lệnh. Lúc này, ba kích thiên đứng tại trước phong trên quảng trường, ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào đám người phá trận. Hắn mặt ngoài nhìn như con thai, kỳ thực nội tâm dày vò. Đường đường đại thánh cảnh cường giả, xuất lĩnh 30 vị thánh cảnh, 60 vị siêu phàm, lại bị vây ở một tòa trống rỗng trong tông môn, quả thực là vô cùng nhục nhã. Đang lúc hoàng hôn, phu cận thế lực nhỏ tu sĩ nghe hỏi chạy đến, quan sát từ đằng xa, chỉ trỏ. Đây không phải là Dược Vương cốc ba kích thiên tiền bối sao? Làm sao bị vây ở Thiên Nguyên rồi? Nghe nói Thiên Nguyên người đều rút đi liền thừa cái sát rỗng, Dược Vương cốc nhiều người như vậy thế mà không phá nổi trận pháp. Tiếng bàn luận xôn xao truyền vào ba kích thiên trong hai, sắc mặt hắn càng thêm âm trầm. Đến ngày thứ hai, Thiên Nguyên ngoài sơn môn đã đứng đầy xem náo nhiệt tu sĩ. Có người thậm chí bày lên trà bày vừa gặm hạt dưa bên cạnh lời bình Dược Vương cốc phá trận thủ pháp. Trận pháp này coi là thật huyền diệu, Dược Vương cốc nhiều cao thủ như vậy liên thủ, thế mà ngay cả cái khe hở đều đánh không ra. Cố Uyên không hổ là trận pháp đại sư, nghe nói hắn mới chừng 20. Chậc chậc, Dược Vương cốc lần này mất mặt quá mức rồi. Ba Kích Thiên nghe được trên trán nổi lên gân xanh, hận không thể một bàn tay chụp chết những người không liên quan này chờ. Nhưng hắn thân là đại thánh, như đối cấp thấp tu sĩ xuất thủ, chuyến đi càng mất mặt, chỉ có thể cố nén lửa giận. Ngày thứ ba, tin tức truyền ra, Trung Châu tám thành tông môn đều phái người đến đây bày xem. Thiên Nguyên ngoại sơn môn người đông nghìn nghịt, náo nhiệt đến như là phường thị. Ba Kích Thiên cùng một đám thánh cảnh, siêu phàm cường giả như là trong lồng thú bị nhốt, bị vô số ánh mắt xem kỹ, xấu hổ không chịu nổi. Giữa trưa, Tần Đông Hải điều khiển 15 tên thánh cảnh, trăm tên siêu phàm rốt cục đổ tới. Bọn hắn chia sẻ một chút ánh mắt, nhưng trận pháp vẫn như cũ không núc ních tí nào. Ba Kích Tiên trong lòng lo lắng, truyền âm cho đám người, dùng pháp bảo, không tiếc đại giới phá trận. Đám người mặc dù không tình nguyện, nhưng bức bách tại đại thánh uy nghiêm, nhao nhao tế ra bản mệnh pháp bảo. Trong lúc nhất thời, các loại bảo quang phóng lên tận trời, đánh vào trận pháp màn sáng bên trên, kích thích từng cơn sóng gợn. Ba Kích Tiên gặp người xem náo nhiệt càng tụ càng nhiều, ảo não không thôi. Hắn thực sự chịu không được bị đương kỳ nhìn, dứt khoát thân hình lóe lên, đi vào một chỗ rừng cây về sau, buông xuống bồ đoàn đưa lưng về phía sơn môn quanh chân tu hành, nhắm mắt làm ngơ. Chương 294, đánh lén chương 294, đánh lén Cố Uyên từ một nơi bí mật gần đó ẩn giấu 3 ngày, giờ phút này gặp Ba Kích Thiên cách mình không đủ một trượng, lại cuốn kim thanh dây leo thú liền ở sau lưng hắn ẩn nút, lập tức ý thức được đây là tuyệt hảo đánh lén cơ hội. Trời cũng giúp ta. Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, gốc cây kia đột nhiên sống đi qua. Tráng kiện cành như linh xà cuốn quanh, trong nháy mắt đem Ba Kích Thiên gắt gao ôm lấy. Cái gì? Ba Kích Thiên kinh hãi, lập tức thôi động hộ thể linh lực. Nhưng mà thì đã trễ, Cố Uyên trong nháy mắt khởi động Cửu Tiêu Huyết Sát, thi triển Nhiếp Hồn Quyết, trong tay Cửu Trọng Sơn trọng kiếm mang theo thế như vạn tấn đánh xuống. Cùng lúc đó, hai thanh liêm đao từ Ba Kích Thiên trước người chống rông xuất hiện, cùng Cố Uyên, cuốn kim thanh dây leo hình thú thành tam giác vây kín, phong tỏa hắn tất cả tránh né phương hướng. Bèn, Ba Kích Thiên trong lúc đội vã mở ra hộ thuẫn bị Càn Lam Đốt Thiên Diễm bổ ra, trọng kiếm hung hăng nện ở trên người hắn. Dù là đại thánh thân thể, cũng bị một kích này chấn động đến khí huyết cuộn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cố Uyên, Ba Kích Thiên gầm thét, thân hình lóe lên tránh thoát trói buộc, phất tay một đầu trăm trượng kim long gào thét mà ra. Cố Uyên đã sớm chuẩn bị, đầu chuyển tinh di trận quang mang lấp lóe, mang theo hai con linh thú trong nháy mắt biến mất. Ầm ầm, kim long bùa hụt, đem cả đỉnh núi săn bằng, bụi bặm ngập trời mà lên. Nơi xa quan chiến các tu sĩ trợn mắt hốt mồm. Vừa rồi kia là Cố Uyên, hắn vậy mà đánh lén Ba Kích Thiên, hơn nữa còn đã thủ. Ba Kích Thiên thụ thương. Trời ạ, đại thánh cảnh cường giả thế mà bị một cái siêu phàm cựu trọng kích thương. Cái này Cố Uyên đến cùng là quái vật gì? Ba Kích Thiên sắc mặt tái xanh, lấy ra một viên thuốc căn bảo, ép trong hạ thể chấn động khí huyết. Trong lòng của hắn hãi nhiên, chỉ là hai con cựu giai linh thú thêm Cố Uyên, có thể để hắn đường đường đại thánh bị thương nhẹ. Kẻ này thực lực viễn siêu hắn dự đoán. Cố Uyên, Ba Kích Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, bản toàn thể bắt lại ngươi sau định để ngươi sống không bằng chết. Hắn lại cũng không lo được mặt mũi, lấy ra 10 cái chân quý pháp bảo phân phát cho dưới núi 10 tên thánh cảnh, toàn lực phá trận. Không tiếc đại giới. Cố Uyên đứng tại Thiên Nguyên phế tích ngoại vi đỉnh núi, nhìn qua nơi xa bụi mù quần quần phá trận cảnh tượng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Cần phải đi. Hắn tâm niệm vừa động, ở xa ở ngoài ngàn dặm hư không Tử Châu trong nháy mắt phá không mà về, rơi vào lòng bàn tay. Năm con linh thú từ bốn phương tám hướng tụ lại tới, thanh sư tử miệng bên trong còn ngậm nửa chỉ không biết tên yêu thú. Đi, đi đón người. Cố Uyên mang theo 5 con linh thú cấp tốc tiến lên, 800 dặm lộ trình chớp mắt là tới. Tới gần khí các lúc, hắn để linh thú nhóm giấu vào phụ cận sơn lâm, một mình tiến về khí các sơn môn. Cố công tử. Thủ vệ đệ tử nhìn thấy Cố Uyên, ngạc nhiên hành lễ, ít các chủ đã phân phó, ngài đã tới trực tiếp đi phòng tiếp khách. Bên trong phòng tiếp khách, Thẩm Khí sớm đã chuẩn bị tốt linh trà. Gặp Cố Uyên tiến đến, hắn đứng dậy đón lấy, trong mắt tràn đầy kính nể, Cố huynh lần này rút lui Thiên Uyên tiến hành, thực sự cao minh. Cố Uyên cười khổ lắc đầu, bất quá là không đánh cược nổi sinh tử thôi. Kia hộ sơn đại trận Thẩm Khí trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang, coi là thật có thể vây khốn Ba Kích Thiên 3 ngày. Nhiều nhất 3 ngày. Cố Uyên nhấp một ngụm trà, Dược Vương cốc nội tình thâm hậu, nếu không tiếp đại giới phá trận, thời gian sẽ ngắn hơn. Thẩm Khí xoa xoa đôi bàn tay, trận pháp này, không biết Cố huynh nhưng nguyện bán ra. Khí các nguyện ra giá cao. Tạm thời không được. Cố Uyên từ chối nhã nhặn, trận này chính là Thiên Nguyên lập thân cốc dễ. Thẩm Khí hơi có vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, đúng rồi, Thẩm Hàn tiểu tử kia. Ngay tại Thiên Nguyên bên ngoài xem náo nhiệt. Cố Uyên cười nói, Dược Vương cốc phá trận tràn diện, hắn nhưng không nỡ bỏ lỡ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Cố Uyên buông xuống chén trà, nghiêm mặt nói, Thẩm huynh, ta này tới là nghĩ tiếp đi hiểu nộm cùng Hùng Diên. Thẩm Khí hiểu rõ, lo lắng Dược Vương cốc bắt các nàng áp chế. Cố Uyên gật đầu, Dược Vương cốc làm việc từ trước đến nay không từ thủ đoạn. Ta cái này an bài. Thẩm Khí đứng dậy, các nàng tại Đan Hà Phong tu luyện, ta tự mình đi mời. Không bao lâu, Trang Hiểu Mộng cùng Tạ Hồng Diên vội vàng chạy đến. Nhìn thấy Cố Uyên, Trang Hiểu Mộng hốc mắt từng đỏ, Tạ Hồng Diên thì trực tiếp nhào vào Cố Uyên trong ngực. "Sư minh." Tạ Hồng Diên thanh âm nghẹn ngào, nghe nói dược vương cốc. "Không sao." Cố Uyên vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, "Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Trước khi đi, Thẩm Luyện tự mình đưa tiễn." Vị này khí các chủ đưa cho Cố Uyên một viên nhận chữ vật, bên trong có chút vật liệu luyện khí, xem như ta một điểm tâm ý. Cố Uyên trịnh trọng tiếp nhận, đa tạ Thẩm các chủ. Ngày khác Thiên Uyên quay về, thật không quên khí các hôm nay chi tình. Rời đi khí các, Cố Uyên mang theo hai nữ, một đường hướng đông đi nhanh. Sau ba ngày, xanh thẳm mặt biển xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Đó chính là Đông Cực đảo. Trang Hiểu Mộng nhìn qua nơi xa như ẩn như hiện hòn đảo hình dáng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Cố Uyên mỉm cười gật đầu, chúng ta nhà mới. Đông Cực đảo bên trên, Thiên Uyên mới cứ điểm đã đơn giản quy mô. Phương Thiên Hỏa mang theo chúng người ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, không chỉ có dựng lên phòng nghị sự, đan phòng, khí phường chờ hạch tâm kiến trúc, còn mở ra linh điển cùng khu tu luyện. Ban chủ về đến rồi. Không biết ai hô một tiếng, ở trên đảo đám người nhao nhao tuân hướng bến tàu. Khi thấy Cố Uyên mang theo Trang Hiểu Mộng, Tạ Hồng Diên an toàn đến lúc, tiếng hoan hô vang tận mây xanh. "Uyên ca." Phương Thiên Hỏa cái thứ nhất xông lên, hung hăng cho Cố Uyên một cái ôm, hết thảy thuận lợi. Cố Uyên vỗ vỗ bả vai hắn, so dự đoán còn tốt hơn. Lục Thiếu Lâm, Liễu Kình Tiên chờ lão huynh đệ vây quanh, một năm miệng mười hỏi thăm tường tình. Cố Uyên đơn giản giảng thuật trải qua, nghe được đám người khi thì khẩn trương, khi thì cười to. Dược Vương Cốc lần này mất mặt quá mức rồi. Liễu Kình Thiên đập chân cười to, 30 vị thánh cảnh bị vây ở sắc giống bên trong, còn bị đương kỳ nhìn. Hàn Huyên qua đi, Cố Uyên mang theo hai nữ đi vào góc đông nam gần biển tiểu viện. Đẩy ra cửa sân, một đầu tử kim sắc cự long chính chiếm cứ ở trong viện trên núi giả phơi nắng. Cái này, đây là Trang Hiểu Mộng trừng to mắt. Tạ Hồng Diên vô ý thức lui lại nửa bước, rồng. Kỳ Lăng Xương lười biếng nâng lên long đầu, kim sắc dựng thẳng đồng đánh giá hai nữ. Khi thấy Trang Hiểu Mộng lúc, nàng mũi thở khẽ nhúc đích, tựa hồ ngửi được cái gì. Lăng Xương, đây là Trang Hiểu Mộng cùng Tạ Hồng Diên. Cố Uyên giới thiệu nói, sau này sẽ là người mình. Trang Hiểu Mộng đột nhiên tiến lên hai bước, đưa tay liền muốn sờ Kỳ Lăng Xương sừng rồng, thật xinh đẹp lân phiến. Giống. Kỳ Lăng Xương bỗng nhiên ngẩng đầu, long uy bộc phát, dọa đến Trang Hiểu Mộng lảo đảo lui lại. Cố Uyên vội vàng cản ở giữa, Hiểu Mộng, sừng rồng không thể tùy tiện sờ. Trang Hiểu Mộng thẹn lưỡi, thật xin lỗi, ta quá kích động. Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Cố Uyên ho nhẹ một tiếng, từ trong ngực lấy ra một viên nóng ánh sáng long lanh hạt giống, cho các ngươi nhìn cách độ tốt. Đây là cái gì? Tạ Hồng Diên tò mò hỏi. Đạo linh chi thụ. Cố Uyên đem hạt giống vùi sâu vào trong viện thổ nhưỡng, tiên khí cấp bậc linh thực. Theo linh lực rót vào, hạt giống cấp tốc nảy mầm sinh trưởng, trong nháy mắt liền trưởng thành một gốc cao 3 thước cây nhỏ. Thân cây trong suốt như ngọc, phiến lá hiện lên thất thải chi sắc, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Càng thân kỳ lạ, linh khí chung quanh bắt đầu hướng cây nhỏ hội tụ, hình thành mắt trần có thể thấy linh vụ. Đứng tại bên cây, liền hô hấp đều trở nên phá lệ thông thuận, tư duy cũng rõ ràng rất nhiều. Nó có thể tự động hội tụ linh khí cùng đạo vận chi khí, tăng lên nội tính. Cố Uyên giải thích nói, đợi một thời gian, Đông Cực đảo sẽ thành không thua gì bất luận cái gì động thiên phúc địa thánh địa tu hành. Tam nữ cùng tiểu đậu đinh vây quanh ở bên cây, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thảm phục. Trang Hiểu Mộng nhắm mắt cảm thụ một lát, quanh thân linh lực đột nhiên sóng gió nổi lên. Ta muốn đột phá. Nàng kinh ngạc mở mắt ra. Cố Uyên mỉm cười gật đầu, đạo linh chi thụ đối ngộ đạo có hiệu quả. Hắn lấy ra mấy cái trận kỳ, tại trung quanh nhà bày ra tỉ hữu tọa linh trận. Trận pháp thành hình trong nháy mắt, một đạo vô hình bình chướng bao phủ biệt lạc, bảo đảm linh khí sẽ không tiết ra ngoài. Tốt. Cố Uyên vỗ vỗ tay, các ngươi trước thích đứng hoàn cảnh, ta đi xem một chút trên đảo kiến thiết tình huống. Rời đi tiểu viện, Cố Uyên nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Hắn nhìn hướng phía tây bắc hướng, trong mắt lóe lên một tia lành ý dược vương cốc. Bút chứng này, sớm muộn có thể coi là. Cùng lúc đó, Bắc Linh giới đã sôi trào. Thiên Uyên Sơn môn bị hủy, toàn viên bỏ trốn tin tức truyền khắp các đại thành trì. Quán trà tiểu quán bên trong, các tu sĩ nghị luận ầm ĩ nghe nói không. Dược Vương Cốc 30 vị thánh cảnh vây công Thiên Uyên, kết quả ngay cả cái bóng người đều chưa bắt được. Đâu chỉ a, ba kích thiên tự mình xuất thủ, lại bị Cố Uyên đánh lén thụ thương. Đại thánh cảnh a, thế mà bị siêu phàm cửu trọng thương tổn tới. Thiên Uyên cái này sóng tuy bại nhưng binh. Dược Vương Cốc lần này mất mặt quá mức rồi. Dược Vương Cốc danh vọng rất xuống ngàn trượng, mà Thiên Uyên mặc dù đã mất đi cứ điểm, lại trong lòng mọi người lưu lại châu tệ ấn tượng. Xem sao các thừa cơ đẩy ra Thiên Uyên cùng Dược Vương Cốc cấn đoán từ đầu đến cuối ngọc giản, giá bán không ít lại cũng không đủ cầu, kiếm được đầy buồn đầy bát. Chương 295, tình báo chương 295, tình báo sau 7 ngày sáng sớm. Tô Yêu Yêu khiêng một đầu to lớn trọng lực bức tượng, thở hồng hộc xuyên qua sơn lâm. Đương nàng đi vào trong trí nhớ Thiên Uyên Sơn môn vị trí lúc, cảnh tượng trước mắt để nàng đứng chết chân tại chỗ. Cái này, đây là đã từng rộng lớn khu kiến trúc đã hóa thành phế tích, chỉ còn đổ nát thê lương. Trên mặt đất khắp nơi đều là cháy đen vết tích cùng hố sâu, hiển nhiên kinh lịch một trận thảm liệt bên tạc. Ta lạc đường. Tô Yêu Yêu mở mịt tứ phương, không đúng, địa đồ biểu hiện chính là chỗ này. Nàng tại phế tích bên trong tìm kiếm hồi lâu, rốt cục tại một khối đất gãy bảng hiệu bên trên thấy được Thiên Uyên hai chữ. Lần này nàng triệt để mộng. Thiên Uyên bị diệt. Nghĩ đến mình khiêng lấy trọng lực vực tượng trèo non lội suối vất vả, Tô Yêu Yêu buồn từ đó đến, đặt mông ngồi tại trên tảng đá, kém chút ép đến sau lưng thú nhỏ. Ngao. Tiểu đậu đinh từ nàng cái mông dưới đáy chui ra ngoài, bất mãn kêu một tiếng. Tô Yêu Yêu lại không có chút nào phát giác, đắm chìm trong bi thương, Cố Uyên cái kia âm hiểm ra hỏa, hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy a. Nàng đột nhiên đứng người lên, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng,
đúng.
Tên kia rất giàu hoạt, khẳng định chạy trốn. Thu thập tâm tình, Tô Yêu Yêu nâng lên trọng lực bức tượng, xài bước hướng Hán Quan Thành phương hướng đi đến. Hán Quan Thành Thiên Nguyên đang chạy. Mạnh Trạch Lâm ngay tại kiểm kê tồn kho, đột nhiên nghe được đông một tiếng vang thật lớn. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị tiểu thiếu nữ khiêng quái vật khổng lồ đứng tại cửa ra vào, mặt đất đều bị nện ra vết rách. Cô nương ngươi đây là?
Cố Uyên ở đâu?
Tô Yêu Yêu trực tiếp hỏi. Mạnh Trạch Lâm cảnh giác lên, cô nương là?
Tô Yêu Yêu.
Thiếu nữ vô vô bộ ngực, Cố Uyên bằng hữu. Mạnh Trạch Lâm nhẹ nhàng thở ra, đem Tô Yêu Yêu dẫn vào nội thất, giản muốn nói rõ tình huống.
T, Tô Yêu Yêu hít sâu một hơi, Dược Vương tốc xuất động 30 vị thánh cảnh, ba kích thiên tự mình xuất thủ.
Đúng thế. Mạnh Trạch Lâm gật đầu, bất quá bang chủ cùng Hạch Tâm thành viên đều an toàn rút lui.
Ta liền biết.
Tô Yêu Yêu vô đuổi, kia âm hiểm gia hỏa làm sao có thể tùy tiện chết mất. Nàng lấy ra giấy bút, vội vàng viết xuống mấy dòng chữ, nếu như Cố Uyên liên hệ ngươi, đem cái này giao cho hắn. Viết chữ xong đầu, Tô Yêu Yêu tiêu sái phất phất tay, phiêu nhiên mà đi. Vân Tiêu đỉnh núi, cương phong gào thét. Dược Vương cốc một các vị cấp cao đứng tại rìa vách núi, nhân số so toàn thịnh thời kỳ thiếu đi gần bá thành. Ba Kích Thiên đứng chắc tay, mặt mũi giàn mua tại nắng sớm bên trong lộ ra phá lệ âm trầm. Phía sau hắn, Tần Đông Hải cùng mấy vị Hạch Tâm trưởng lão đứng xuôi tay, liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ. Thiên Nguyên cùng Linh Vu tộc rút lui đến như thế gọn gàng, ngay cả cọng tóc đều không có lưu lại. Ba Kích Thiên thanh âm như là giấy giáp ma sát, các ngươi không cảm thấy kỳ quặc sao? Ngũ trưởng lão Đường Triệu Phong cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, sư tổ minh giám, lần hành động này cực kỳ bí ẩn, ngay cả các đường chấp sự đều là xuất phát trước mới biết được mục đích. Cho nên vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Ba Kích Thiên đột nhiên quay người, trong đôi mắt đục ngầu bắn ra dọa người tinh quang, trong tông môn có gian tế, mà lại đã đánh vào Hạch Tâm vòng. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt đổi biến. Bát trưởng lão thôi thoại trong tay phất trần ba rơi trên mặt đất, lại cuốn quýt nhặt lên. Tần Đông Hải sắc mặt xanh xám, sư tổ có ý tứ là trong chúng ta có người hướng Cố Uyên mật báo.
Không phải mật báo.
Ba Kích Thiên lạnh lùng nói, là nội ứng ngoại hợp. 30 vị thánh cảnh bấy quét, lại liền đối phương một cọng tóc gáy đều không có làm bị thương, ngược lại hao tổn 4 người. Nếu không phải có người âm thầm phối hợp, Thiên Uyên có thể nào trốn được như thế sạch sẽ? Gió núi đột nhiên trở nên thấu xương, mấy vị trưởng lão không tự giác bó lấy áo bảo. Thất trưởng lão Cúc Kính Giật đứng tại đám người biên giới, buông xuống dưới mi mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ba động.
Cha.
Tân Đông Hải một trưởng bố ở bên cạnh ngàn năm sát sam bên trên, thân cây ứng thanh mà đức, kể từ hôm nay, tất cả trưởng lão chấp sự một lần nữa thẩm tra lai lịch thân phận, gần 3 năm hành tung toàn bộ báo cáo. Ngũ trưởng lão tiến lên một bước, cốc chủ, không bằng trước phá hủy Thiên Uyên tại các thành đan trại. Đoạn kỳ tài đường, bước Cố Uyên hiện thân.
Ngu xuẩn.
Nhị trưởng lão Quách Thiệu Ngu nghiêm nghị đánh gãy, Cố Uyên cố ý giữ lại đàn trại không rút lui, chính là tại nói cho chúng ta biết, tranh đấu giới hạn tại cao tầng, không lan đến tầng dưới chốt đệ tử cùng sinh y, nếu chúng ta dẫn đầu đánh vỡ cái này ăn ý, lấy tiểu tử kia thủ đoạn tàn nhẫn, ta Dược Vương cốc tại các thành sản nghiệp sợ là phải gặp tai họa ngập đầu. Cúc Kính Giật hợp thời tiến lên, mặt mũi tràn đầy trung nghĩa, cốc chủ minh giám, thuộc hạ nguyện cái thứ nhất tiếp nhận thẩm tra. Thiên Uyên hung hăng ngang ngược đến tận đây, tất trừ chi cho thông khoái. Tần Đông Hải ánh mắt tại trên mặt mọi người đảo qua, chậm rãi gật đầu, chư vị về trước đi chuẩn bị tự tra vật liệu. Sau 3 ngày tại hình đường tập hợp. Nhớ kỹ, hôm nay nghị sự nội dung như tiết lộ nửa phần hắn lời còn chưa dứt, nhưng trong mắt sát y đã nói rõ hết thảy. Đợi đám người tán đi, bên vách núi chỉ còn Ba Kích Thiên cùng Tần Đông Hải hai người. Nơi xa biển mây bốc lên, như là giờ phút này Dược Vương cốc cám lưu hung dũng thế cục.
Đông Hải,
Ba Kích Thiên thanh âm trầm thấp, xuất chính trước, biết hoàn chỉnh kế hoạch bất quá trưởng lão tịch mấy người. Tần Đông Hải con ngươi đột nhiên co lại, sư tổ là hoài nghi. Trưởng lão bên trong có Cố Uyên người.
Không phải hoài nghi, là xác định.
Ba Kích Thiên đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt tinh huyết. Trong hư không vẽ ra quỷ dị phù văn, như Cố Uyên có thể biết trước, kẻ này không thể lưu, như thật có gian tế lẫn vào trưởng lão tịch, càng là họa lớn trong lòng. Phù văn nổ tung, hóa thành vô số nhỏ như sợi tóc tơ máu không trong mây biển. Tần Đông Hải biết, đây là sư tổ đang thi triển máu dẫn truy hồn thuật, phạm là cùng Cố Uyên từng có tiếp xúc người, đều sẽ bị tiêu ký truy tung. Đệ tử xem mau chóng tra ra. Tần Đông Hải thật sâu cúi đầu, mời sư tổ yên tâm. Ba Kích Thiên nhìn về phía phương đông, nơi đó là biển rộng mênh mông, Cố Uyên kẻ này, phải chết.
Đông cực đảo, ánh bình minh vừa hé dạng.
Sóng biển vỗ nhẹ đá ngầm thanh âm truyền vào quyết sách đường, Phương Thiên Họa chính phủ cán viết nhanh, trước mặt chất đầy từ Nam Hoang chuyển vận tới hồ sơ. Nghe được tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu thấy Cố Uyên bước vào trong đường, liền vội vàng đứng lên hành lễ.
"Uyên ca, sớm như vậy?"
Cố Uyên khoát khoát tay, tại trên ghế bạch đàn ngồi xuống. Phương Thiên Họa thuần thục pha bên trên một bình mây mù linh trà hương trà mở mịt ở giữa, Cố Uyên mỏi mệt thần sắc hơi chậm. "Nhân viên điều hành nhưng có khó khăn."
Cố Uyên nhấp một ngụm trà hỏi.
Phương Thiên Họa lật ra danh sách, tuy có không tiện, nhưng so dự đoán tốt hơn nhiều. Các đường hạch tâm thành viên đều đã dàn xếp lại, đan đường mượn dùng ở trên đảo xâm thực động bố trí đan lô, khí vượng cũng tại bờ bắc dựng hoàn tất. Hắn cười cười, nói đến kỳ quái, không có Nam Hoang ồn ào náo động, các huynh đệ ngược lại ổn định lại tâm thần nghiên cứu kỹ nghệ. Cố Uyên đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, để Tần Nguyệt Lăng dẫn đầu, đem đan đạo học đường truyền đạo nội dung biên soạn thành sách,
viết sách lập thuyết.
Phương Thiên Họa nhãn tỉnh sáng lên, diệu a, đã có thể mở rộng lực ảnh hưởng, lại có thể.
Không thôi.
Cố Uyên đánh gậy hắn, tuyển ra ba sách cơ sở đan quyết, đưa cho biên thủy địa khu những cái kia nhỏ luyện đan tông cửa. Phóng thích ý hướng hợp tác. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái ngọc giản, đây là bách thảo để cường tăng quyền, có thể làm mũi nhử. Phương Thiên Họa tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua liền chấn kinh ngẩng đầu, thất giai đan phương.
Cái này, phục chế phẩm mà thôi. Cố Huyên cười nhạt một tiếng, mặt khác, Truy Phong Đường phải thêm gấp mời chào nhân tài. Luyện khí, trận pháp, phụ lục, phàm là có thành thạo một nghề, đều có thể đặc biệt thu nhận. Đang nói, một thân mang áo bào xám tu sĩ trẻ tuổi cầm phong thư, bước nhanh đi vào trong đường, vì một chân trên đất, thuộc hạ Hứa Thương, có khẩn cấp tình báo. Chương 296, phản bội chạy trốn. Chương 296, phản bội chạy trốn. Cố Huyên tiếp nhận phong thư, trong đó một phong bút tích để hắn hơi nhíu mày. Mở ra xem xét, chỉ có chút ít số lượng, gặp ở chỗ cũ, có kinh hỉ. Thiên Dược Vương cốc có gì động tĩnh? Cố Huyên bên cạnh hỏi biên tướng phong thư tiêu hủy. Hứa Thương cung kính đáp, theo tiềm phục tại Hán Quan thành huynh đệ đưa tin, Dược Vương cốc ngay tại các thành bí mật loại bỏ cùng Thiên Nguyên có vãng lai người. Khắc, ba kích tiên trở về Dược Vương cốc sau liền đóng cửa không ra, hư hư thực thực thụ thương. Cố Huyên trong mắt tinh quang lóe lên, 30 thánh cảnh vây quét không công mà lui, Dược Vương cốc tổn thất không chỉ là mặt mũi. Hắn đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn qua nơi xa biển trời một màu, bọn hắn chắc chắn bất kể đại giới truy tra nội ứng, thông chi tất cả ám tuyến, gần đây đình chỉ hoạt động. Phương Thiên Họa lo lắng nói, cốc trưởng lão bên kia, ta tử có sắp xếp. Cố Huyên đánh gây hắn, ngươi trước xử lý tốt chiêu hiển công việc, nhớ kỹ, thà thiếu không đầu. Rời đi quyết sách đường, Cố Huyên trực tiếp đi hướng bờ biển vách núi. Sương sớm chưa tán, Kỳ Lăng Sương thân rồng tại trong sương mù như ẩn như hiện, ngay tại biển cạn chỗ chơi bùa. Cảm nhận được Cố Huyên khí tức, nàng ngóc đầu lên, phát ra vui sướng long ngâm. Ta phải đi ra ngoài một bận. Cố Huyên khẽ bước sương rồng, ngươi xem trọng nhà. Kỳ Lăng Sương dùng chóp mũi cọ sát bàn tay của hắn, xem như đáp ứng. Cố Huyên cười cười, khởi động đầu chuyển tinh di trận, thân hình trong nháy mắt biến mất. Lại xuất hiện lúc đã là tại Dược Vương cốc ngoài trăm dặm một chỗ trong sân động. Cố Huyên lấy ra hư không mâu châu, cảm ứng được thất trưởng lão tử cổ vị trí về sau, lập tức thành lập liên hệ. Chủ nhân, Cúc Kính Giật thần niệm ba động truyền đến, lộ ra khẩn trương, tình huống có biến, ba kích thiên hoài nghi cao tầng có nội ứng, thần Đông Hải đã hạ lệnh tra rõ. Sau ba ngày tất cả trưởng lão đều phải tiếp nhận siêu hồn. Cố Huyên cao mày, Dược Vương cốc siêu hồn thuật mặc dù không kịp hắn nhiếp hồn quyết tinh diệu, nhưng đối phó với phổ thông tu sĩ dư xài. Cúc Kính Giật tuy bị gieo xuống tử cổ, chưa hẳn có thể chống đỡ được đại thánh cảnh dò xét. Ngươi bây giờ có thể điều động nhiều ít tài nguyên? Cố Huyên đưa tin hỏi. Thuộc hạ trưởng quản ngoại môn cố phòng, có thể thuyên chuyển ba thành vật tư. Có khác hai tên tâm phúc chấp sự, đều là siêu phàm cảnh. Cố Huyên suy nghĩ một chút, quả quyết hạ lệnh, phản bội chạy trốn. Cái gì? Cúc Kính Giật thần niệm kịch liệt ba động. Đêm nay giờ tí, mang lên có thể mang đi tài nguyên cùng tâm phúc, giả ý phản bội chạy trốn. Cố Huyên kỹ càng chỉ thị, hướng đông giao rừng tùng đen đi, nơi đó có tiếp ứng. Nhớ kỹ, làm được giống bị phát hiện mánh khóe mới hốt hoảng trốn đi. Chặt đứt liên hệ về sau, Cố Huyên lại cho thôi thoại truyền đạo mật lệnh. Cái này mới rời khỏi sân động, hướng nam hoang phương hướng phi nhanh. Sau một ngày, Tam Phong Ngai, thác nước như thác bạc buông xuống, tại đầm sâu kích thích trận trận hơi nước. Cố Huyên vừa tới vách đá, đã nhìn thấy một vòng hồng ảnh ngồi tại khe bên cạnh trên tảng đá, chân trần ngâm ở thanh tịnh trong nước vừa đi vừa về lắc lư. Tô Yêu Yêu một bộ váy đỏ như lửa, đang cúi đầu nhìn xem một đầu cắt đường lễ cắn ngón chân của nàng. Gặp con cá chết không hé miệng, nàng đầu ngón tay gảy nhẹ, một đạo linh lực đem cá chân choáng, theo thủy phiêu đi. Chân thúi như vậy, ngay cả cá đều bị hun cho rồi. Cố Huyên cố ý lớn tiếng nói. Tô Yêu Yêu cũng không quay đầu lại, tay phải đột nhiên hướng về sau vung lên. Cố Huyên chợt cảm thấy quanh thân siết chặt, lại bị lực vô hình định tại nguyên chỗ. Nghe, Tô Yêu Yêu rốt cục quay người, lung lay rớt xuống chân ngọc, trong mắt tràn đầy giảo hoạt. Cố Huyên bất đắc dĩ cười khổ, Tô đại tiểu thư tha mạng, là tại hạ không che đậy miệng. Chợt, Tô Yêu Yêu mũi chân nhấc câu, Cố Huyên liền không bị khống chế nghiêng về phía trước, cái mũi kém chút đụng phải chân của nàng lưng, nói, thơm hay không? Hương, ai hương? Tô Yêu Yêu cô nương chân ngọc, thiên hạ đệ nhất hương. Tô Yêu Yêu lúc này mới thỏa mãn vỗ tay phát ra tiếng, xua tan cầm cố. Hừ, tính ngươi thất thời. Tô Yêu Yêu thu hồi chân ngọc, váy đỏ bài xuống đứng dậy, giọt nước thuận trắng non mắt cá chân nhỏ xuống, các ngươi Thiên Nguyên rút lui cũng không để lại cái tin, hại ta khiêng cái này người đần một chuyến tay không. Cố Huyên phủi phủi ống tay áo bên trên cũng không tồn tại cho bụi, cười nói, lúc ấy Dược Vương cốc 30 thánh cảnh tiếp cận, lưu ký hiệu chẳng phải là cho người ta chỉ đường. Lấy cớ, Tô Yêu Yêu hai tay chống lạnh, lấy bản cô nương thông minh tài trí, nhất định có thể phát hiện chỉ có ta mới có thể xem hiểu ám hiệu. Vâng vâng vâng, Tô đại tiểu thư cực kỳ thông minh. Cố Huyên thuận nàng định nói, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Không phải sao, ngươi dựa vào dấu vết để lại tìm đến Hán Quan thành đan trại rồi sao? Tô Yêu Yêu cái cầm dương lên, hiển nhiên rất được lợi lần này lấy lòng, kia là tự nhiên. Nàng chợt nhớ tới cái gì, nhãn tình sáng lên, đúng rồi, cho ngươi xem một chút ta bắt bà bối. Nàng một thanh níu lại Cố Huyên cổ tay, lôi kéo hắn hướng trên khe núi du lịch chạy tới. Cố Huyên tùy ý nàng lôi kéo, cảm thụ được lòng bàn tay chuyển đến mềm mại xúc cảm, khóe miệng không tự giác giơ lên. Chuyển qua một đạo trên núi, trước mắt xuất hiện một cái đường kính hơn 10 trượng hồ sâu. Đáy hố nằm sấp một đầu tương tự voi lại sinh ra lục túc kỳ dị sinh vật, bên ngoài thân bao trùm lấy thanh lớp vảy màu xám, thật dài cái mũi thỉnh thoảng phun ra nhà xương mù màu vàng. Trọng lực bực tượng. Cố Huyên con ngươi hơi co lại, ngươi thế mà có thể bắt được loại này vật hi hãn. Tô Yêu Yêu đắc ý lắc lắc bím tóc đuôi ngựa, phí hết lao đại sức lực đầu. Gia hỏa này lĩnh vực có thể khống chế phương viên trong vòng trăm trượng trọng lực, so hỗn độn ma rùa khó chơi nhiều. Cố Huyên ngồi xổm ở bờ hố tự quan sát kỹ. Trọng lực bực tượng phát giác được có người tới gần, lục túc đông nhiên đạp một cái, đáy hố lập tức hạ xuống ba thước. Cố Huyên chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống. Phản phất có tòa núi nhỏ ép trên vai, có ý tứ. Cố Huyên vận chuyển thái cực chi tâm hóa giải trọng lực, trong mắt lóe lên tinh quang, thành niên thể trọng lực tăng phúc có thể đạt tới gấp bao nhiêu lần? 30 lần cất bước. Tô Yêu Yêu cũng ngồi xổm xuống, váy đỏ trải ra tại nham thạch bên trên, ta khảo nghiệm qua, toàn lực bộc phát có thể đạt tới 50 lần, tiếp tục thời gian hẹn nửa khắc đồng hồ. Cố Uyên chấn động trong lòng. 50 lần trọng lực dưới, bình thường siêu phàm cảnh ngay cả đứng lên cũng không nổi, thánh cảnh cường giả hành động cũng sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Nếu có thể thuần phục con thú này, tuyệt đối là trên chiến trường đại sát khí. Nói cái giá đi. Cố Uyên gọn gàng dứt khoát. Tô Yêu Yêu con mắt quay tít một vòng, ngươi Thiên Uyên hiện tại thế nhưng là chó nhà có tang, còn có tiền mua bà bối. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cố Uyên từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái hộp ngọc, 20 mai cựu giai đan dược, như thế nào? 20 mai. Tô Yêu Yêu cả làm một chút, đoạt lấy hộp ngọc mở ra. Mùi thuốc nồng nặc lập tức tràn ngập ra, trong hộp sắp hàng chỉnh tề lấy 20 lớn chừng bằng trái long nhãn đan dược, mặt ngoài có vân vân lưu chuyển. Nàng nuốt ngụm nước bọt, cố giả bộ trấn định, miễn cưỡng đủ đi. Bất quá còn phải chống đỡ chụp ba điều kiện. Một cái. Cố Uyên giơ ngón trỏ lên. Hai cái. Một nửa. Tô Yêu Yêu chừng to mắt, nào có nửa điều kiện. Vậy liền một cái. Cố Uyên làm bộ muốn thu về hộp ngọc. Thành giao. Tô Yêu Yêu mau đem hộp ngọc nhét vào trong ngực, sợ hắn đổi ý, bất quá điều kiện này ta tạm thời chưa nghĩ ra, trước thiếu. Cố Uyên cười gật đầu, thả người nhảy vào trong hầm. Trọng lực vực tượng lập tức cảnh giác lên, mũi dài giơ lên, vàng nhạt xương mù phun ra ngoài. Cố Uyên chợt cảm thấy thân thể trầm xuống, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, Càn Lam đốt thiên diễm tại bên ngoài thân hình thành một tầng thật mỏng vòng bảo hộ, triệt tiêu lại bộ phận trọng lực ảnh hưởng. Đừng sợ. Cố Uyên nhẹ giọng trấn an, đồng thời vận chuyển nhiếp hồn quyết, một sợi thần thức chậm rãi mò về trọng lực vực tượng. Tượng thú mới đầu kịch liệt dãy rủa, nhưng khi Cố Uyên đem một viên thanh linh quả đặt ở trước mặt nó lúc, cái mũi đong đưa dần dần hòa hoãn lại. Thừa dịp nó phân thần thời khắc, Cố Uyên thần thức thuận lợi tiến vào thức hải, gieo xuống hồn nhập cổ. Giải quyết. Cố Uyên vô vô vòi vòi, về sau liền bảo ngươi tiểu lục đi. Tô Yêu Yêu ghé vào bờ hố, cái cầm đặt trên mu bàn tay, nhanh như vậy liền tuân phục. Ta còn muốn nhìn nó nhiều dạy vào ngươi một hồi đâu. Cố Uyên nhảy ra hồ sâu, phủi đi áo bào bên trên bụi đất, làm sao liên hệ ngươi? Thiên Uyên hiện tại không có chỗ ở cố định. Đần. Tô Yêu Yêu liếc mắt, đương nhiên là đi Đông Cực đảo tìm ngươi a. Ngươi biết Đông Cực đảo ở đâu? Vừa rồi kia người trưởng quỹ nói cho ta biết. Tô Yêu Yêu đắc ý lung lay đầu, bất quá hắn nói muốn giữ bí mật, không thể nói cho ngoại nhân. Cố Uyên trầm ngâm một lát, ngươi đi thời điểm chú ý ẩn nấp, đừng bị người theo dõi. Dược Vương Cốc hiện tại như chó điên tìm chúng ta khắp nơi. Yên tâm đi. Tô Yêu Yêu vỗ ngực một cái, bạn cô nương phản truy tung thuật thế nhưng là nhất lưu. Cố Uyên đống nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi, giúp ta một việc, đem Tiểu Lục đưa đến Đông Cực đảo. Cái gì? Tô Yêu Yêu trừng to mắt, cái này người đần nặng muốn chết, ta thật vất vả mới đem nó bắt đến nơi đây. Chống đỡ nửa điều kiện. Cố Uyên nháy mắt mấy cái. Tô Yêu Yêu tức giận nhìn hắn chằm chằm, nửa ngày mới nghiến răng nghiến lợi nói, gian thương. Nàng quay người nhảy vào trong hố, đưa tay nắm lấy trọng lực vực tượng một đầu chân sau, tiểu quát một tiếng, cho cô nãi nãi lên. Làm cho người trố mắt một màn xuất hiện. Nhỏ nhắn xinh xắn váy đỏ thiếu nữ lại một tay đem hình thể là nàng mấy chục lần cự thú bung lên, nhẹ nhõm kiêng trên vai. Trọng lực vực tượng phát ra hoảng sợ nghẹn ngào, sáu đầu chân ngắn trên không trung lung tung đá đạp lung tung. Thành thật một chút. Tô Yêu Yêu một bàn tay đập vào tượng trên mông, quay đầu đối Cố Uyên thẻ lưỡi, nhỏ huyền chữ, cô nãi nãi ta đi rồi. Nhìn qua Tô Yêu Yêu khiêng cự thú lanh lợi đi xa bóng lưng, Cố Uyên lắc đầu bật cười. Nha đầu này, khí lực ngược lại là so 3 năm trước đây lớn hơn. Chương 297, tội ác chương 297, tội ác thiên nguyên địa điểm cũ, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Cố Uyên đứng tại đã từng trước sân môn, nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Giữa đám đá vụn còn có thể nhận ra Thiên Uyên hai chữ bảng hiệu cắt thành ba đoạn, bị lửa đốt qua vết tích có thể thấy rõ ràng. Quật khởi con đường, quả nhiên tràn ngập đao quang kiếm ảnh. Cố Uyên nhẹ giọng tự nói, xoay người nhặt lên một khối có khắc trận văn đá vụn. Đây là hắn tự tay bố trí hộ sơn đại trận tàn tiến, bây giờ đã thành phế thạch. Đang muốn rời đi, hắn đột nhiên cảm ứng được Tôn Cẩm Thành tử cổ truyền đến dị dạng ba động. Cố Uyên nhướng mày, lấy ra hư không mâu châu cảm ứng phương vị, phát hiện Tôn Cẩm Thành ngay tại khánh bảo các tổng bộ. Lúc này liên hệ Cố Uyên suy tư một lát, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một bộ kiếm khách phục sức thay đổi, lại đeo lên tiên huyết mặt, hóa thành một khuôn mặt lạnh lùng trung niên kiếm khách. Đầu truyền tinh di trận quang mang lấp lóe, Cố Uyên xuất hiện tại khánh bảo các tổng bộ trong một gian mật thất. Đây là Tôn Cẩm Thành tư nhân gian phòng, trên vách tường treo đầy các thức binh khí, trong không khí tung bay nhàn nhạt đàn hương. Chủ nhân, Mã Miêu tới, ngay tại thư phòng đợi ngài. Tôn Cẩm Thành thần niệm thông qua tử cổ truyền đến. Cố Uyên ánh mắt ngưng tụ. Mã Miêu là khánh bảo các tam đại giám bảo sư một trong, ngày thường thâm cư không ra ngoài, đột nhiên đến thăm tất có kỳ quặc. Hắn lặng yên không một tiếng động đi vào bên ngoài thư phòng, nghe được bên trong truyền đến đối thoại âm thanh. Tôn trưởng quỹ, đám kia tuyết hầu con non. Khu khu. Người mua còn hài lòng. Một cái âm nhu giọng nam hỏi, lời nói ở giữa xen lẫn rất nhỏ ho khan. Mã đại sư tự mình đưa tới hàng, tự nhiên là nhất đẳng phẩm chất. Tôn Cẩm Thành thanh âm lộ ra cung kính, chỉ là giá cả so thị trường cao hơn ba thành, có chút khách nhân phàn nàn. Phàn nàn. Mã Miêu cười lạnh, những cái kia tuyết hầu thế nhưng là dùng phương pháp đặc thù bồi dưỡng linh tính viễn siêu phổ thông chủng loại, không biết hàng đồ vật. Cố Uyên đẩy cửa vào. Trong thư phòng, Tôn Cẩm Thành chính cho một vị khuôn mặt che lớp áo xám lão giả thêm trà. Lão giả thân hình to gầy, hốc mắt hăm sâu, hai tay khớp xương đổ xuất như ứng trảo. Vị này là? Mã Miêu cảnh giác nhìn về phía Cố Uyên. Tôn Cẩm Thành vội vàng giới thiệu, đây là ta khánh bảo các mới mời kiếm thuật giáo tập, Mạc tiên sinh. Mạc Mô nghe qua Mã đại sư giám bảo chi danh. Cố Uyên ôm quyền thi lễ, thanh âm khàn khàn, hôm nay nhìn thấy, tam sinh hữu hạnh. Mã Miêu nheo mắt lại, đột nhiên một trường vô hướng Cố Uyên mặt, Khánh Bảo Các chưa từng mời cái gì kiếm thuật giáo tập. Cố Uyên sớm có phòng bị, đưa tay đón đỡ. Hai trưởng chạm nhau, Mã Liêu sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một cỗ quỷ dị lực lượng thuận cánh tay xâm nhập thể nội, trong nháy mắt phong bế toàn thân hắn linh lực. Ngươi là người phương nào? Mã Liêu hoảng sợ lùi lại, lại phát hiện mình không thể động đậy. Cố Uyên không đáp, trực tiếp thi triển nhất hồn quyết, một đạo lục quang không có vào Mã Liêu mi tâm. Lão giả toàn thân run rẩy dữ dội, trong mắt thần thái dần dần tan rã. Mã Liêu, những cái kia tuyết hầu từ đâu mà đến? Cố Uyên trầm giọng hỏi. Thần Nguyên Tông Mã Liêu đờ đẫn trả lời. Nói rõ chi tiết. Mã Liêu thanh âm trở nên máy móc, ta tông tu luyện huyết linh thật kinh cần lấy đồng nam đồng nữ tinh máu làm dẫn. Từ nhà cùng khổ thu đồ, truyền thụ cơ sở võ đạo. Đợi thứ 12 tuổi khí huyết tràn đầy lúc, rút khô tinh huyết. Cố Uyên con ngươi đột nhiên co lại, nói tiếp. Căn thuốc bộ phận, trực tiếp cho ăn linh thú. Bộ phận căn cốt còn có thể lấy bí pháp chế thành linh sủng bán ra. Mã Liêu trên mặt hiện nụ cười quỷ dị, tuyết hầu được hoan nghênh nhất, có thể bắt chước nhân loại động tác. Khách nhân thích. Tôn Cẩm Thành ở một bên nghe được mặt không còn chút máu, trong tay ấm trà ba rơi trên mặt đất. Cố Uyên kiềm nén lửa giận, các ngươi giết hại nhiều ít hài đồng? 10 năm trước, 3 bạn, năm ngoái 5 bạn, năm nay sẽ càng nhiều. Mã Liêu thì thào nói, không phải tất cả đều làm thành linh sủng. Can cốt kém trực tiếp lấy máu, tu võ người tinh huyết dành thời gian sau, tỷ lệ sống sót 3 thành. Trong thư phòng nhiệt độ chợt hạ xuống, Cố Uyên quanh thân tản mát ra lạnh thấu xương sát ý, hắn mặc dù không tự xưng là chính nghĩa chi sĩ, nhưng như thế hành vi đã vượt qua hắn có thể khoan nhượng ranh giới cuối cùng. Thần Nguyên Tông thực lực như thế nào? Tứ đại hộ pháp đều là thánh cảnh, 8 tên đường chủ, 3 vị thánh cảnh, còn lại siêu phàm cửu trọng, đệ tử không đủ 200. Tông chủ khả năng đã nhập đại thánh. Cố Uyên chấn động trong lòng, thực lực thế này, đặt ở Bắc Linh giới cũng coi như nhất lưu tông môn, có thể ẩn tàng lâu như thế. Chiêu thu đệ tử lúc, phụ mẫu có biết tình. Nói rõ, phụ cấp ngân lượng. Mã Liêu khỏe miệng có quắc động, nhà nghèo, nuôi không nổi hải tử, vui lòng đưa tới. Cố Uyên lại hỏi chút chi tiết, xác nhận Thần Nguyên Tông ở vào Trung Châu Đông Bắc Bộ Thiên Ngạn Sơn, mặt ngoài là cái không đáng chú ý tiểu môn phái, kỳ thực giấu giếm kinh thiên tội ác. Tôn trưởng quỹ, Cố Uyên chuyển hướng mặt như màu đất Tôn Cẩm Thành, ngươi có biết tình? Tôn Cẩm Thành bịch quỳ xuống, thuộc hạ chỉ coi là đặc thù thuần dưỡng linh thú, vạn vạn không nghĩ tới. Thuộc hạ nguyện lấy cái chết tạ tội. Cố Uyên lạnh lùng nhìn hắn một cái, đi mua hạ Mã Liêu mang tới tất cả hàng hóa hảo hảo chăm sóc. Mặt khác, chuyện hôm nay như tiết lộ nửa phần, thuộc hạ minh bạch. Thuộc hạ cái này phải. Tôn Cẩm Thành như được đại xá, lộn nào rời khỏi thư phòng. Cố Uyên nhìn chăm chú Mã Liêu một lát, một trưởng bố tại hắn trên đỉnh đầu. Lão giả toàn thân run lên, trong mắt khôi phục thanh minh, lại nhiều hơn mấy phần ngốc trệ. Mã đại sư đường xa mà đến, vất vả. Cố Uyên đột nhiên thay đổi khuôn mặt tươi cười, mới vừa nói đến đâu rồi? Tuyết hầu giá cả. Mã Liêu mở miệng tứ phương, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được. Ê, đúng, giá cả không thể lại thấp. Nửa khắc đồng hồ về sau, Cố Uyên rời đi Khánh Bảo Các, hướng đông bắc phương hướng mau chóng đuổi theo. Hắn muốn định đi trước Tô gia, hiện tại kế hoạch có biến. Thần Nguyên Tông bực này đủ ác tính, nhất định phải nhanh diệt trừ. Sau 2 canh giờ, Thiên Ngạn Sơn đập vào mi mắt. Lúc này đã gần đến giờ tí, ánh trăng như nước, cho dãy núi phủ thêm một tầng ngân xa. Chân núi chỗ, mười mấy tên 10 tuổi khoảng chừng thiếu niên chính ở dưới ánh trăng tu luyện cơ sở quyền pháp, tiếng hò hét tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Mặt ngoài nhìn, đây là một bức hài hòa hình tượng. Nhưng nghĩ tới những thứ này hài tử tương lai bận mệnh, Cố Uyên chỉ cảm thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn mặc vào ẩn áo trời, vận chuyển thái cực chi tâm, lại nuốt thêm một viên tiếp theo ẩn khí đan, thân hình khí tức triệt để ẩn ấp. Thuận thế núi hướng lên, rất mau tới đến phía sau núi một chỗ cấm địa. Trên vách đá dựng đứng mở lấy mấy cái hang đá, cửa hang có phù văn lấp lóe, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Cố Uyên nín hơi ngưng thần, lặng yên không một tiếng động tiếp cận ngoài cùng bên trái nhất hang đá. Cửa hang hai tên thủ vệ đều là phá vọng cảnh tu vi, chính áp một cái nói chuyện hiếm. Nhóm này thuốc dẫn chất lượng không tệ, tông chủ hẳn là hài lòng. Đúng vậy a, so sánh với phê mạnh hơn nhiều. Nghe nói số 3 quận hôm qua ra cái cực phẩm, tinh huyết độ tinh khiết tiếp cận chính thành. Cố Uyên cố nén sát ý, từ hai tên thủ vệ ở giữa xuyên qua. Thông đạo hướng kéo dài xuống, chừng trăm trượng sau rộng mở trong sáng cái cự đại dưới mặt đất quảng trường xuất hiện ở trước mắt. Mùi máu tươi đập vào mặt. Quảng trường đỉnh khảm nạm nước cờ trăm khỏa dạ minh châu, đem toàn bộ không gian dưới đất chiếu lên sáng như ban ngày. Cố Uyên ngừng thở, ánh mắt rơi ở trung ương tòa kia cao 3 trượng quỷ dị pho tượng bên trên, kia là một cái sau lưng mọc lên hai cánh, miệng lộ răng nanh sinh vật hình người, hai tay giơ một viên máu hồng ngọc, sinh động như thật con mắt phảng phất tại bao quát chúng sinh. Huyết tộc. Cố Uyên chấn động trong lòng. Loại này trong truyền thuyết dị tộc sớm đã tại Bắc Linh giới tuyệt tích ngàn năm, Thần Nguyên Tông vì sao lại có pho tượng? Pho tượng nền móng bên trên khắc đầy cổ lão phù văn, Cố Uyên nhận ra kia là sớm đã thất truyền huyết tộc văn tự. Hắn từng ở trong sách cổ gặp qua cùng loại ghi chép, huyết tộc lấy sinh linh tinh huyết làm thức ăn, tốc độ tu luyện viễn siêu nhân tộc, nhưng bởi vì tàn nhẫn bản tính, sớm tại vạn năm trước liền bị nhân tộc đại năng liên thủ tiêu diệt. Trung quanh quảng trường phân bố 5 cái cửa hang, ngay phía trước lớn nhất cái kia chắc hẳn thông hướng tông chủ lập phủ. Cố Uyên không có tùy tiện hành động, mà là chuyển hướng bên trái thứ một cái cửa hang. Căn cứ Mã Liêu ký ức, nơi này là tứ hộ pháp một trong mưa xuân tu hành chỗ. Chương 298, thuốc bổ. Chương 298, thuốc bổ. Thông đạo bốn lượn hướng phía dưới, mùi máu tươi càng ngày càng đậm. Tiến lên hẹn 2 dặm, mơ hồ nghe được tiếng nước. Cố Uyên càng cẩn thận, liên tâm nhảy đều không chế tại cực chậm trạng thái. Cuối lối đi là một chỗ rộng rãi địa cung, trung ương là một cái đường kính 10 trượng huyết chỉ, trong ao đứng sừng sững lấy một tòa che kín quỷ dị hoa văn tế đàn. Trên tế đài, một nữ tử ngồi xếp bằng, không đến mảnh vải, da thịt như tuyết, tóc dài rủ xuống đến huyết chỉ mặt ngoài. Càng quỷ dị chính là, huyết chỉ bốn góc đều có một cái đầu rồng pho tượng, miệng rồng bên trong không ngừng phun ra chất lỏng màu đỏ sẫm, rơi vào trên người nữ tử. Những chất lỏng kia chạm đến nàng da thịt trong nháy mắt, lại như vật sống chui vào thể nội. Lấy máu dưỡng sinh Cố Uyên con người hơi co lại. Cái này Xuân Vũ hộ pháp tu luyện rõ ràng là một loại nào đó tà công, mà lại đã đạt thánh cảnh trung kỳ. Huyết chỉ trung quanh ngồi xếp bằng hơn 30 tên nữ tu, thuần một sắc siêu phàm cảnh, tất cả đều nhắm mắt điều tức, quên thân huyết khí lở lở. Các nàng trên cổ tay đều có mảnh quản kết nối, đem tự thân tinh huyết chậm rãi rót vào trong ao. Cố Uyên quan sát một lát, phát hiện không có cơ hội hạ thủ, liền lặng lẽ rời khỏi. Tiếp xuống, hắn theo thứ tự dò xét cái khác ba vị hộ pháp tu hành chỗ. Hạ Viêm hộ pháp trong cung điện dưới lòng đất liệt diễm hừng hực, mười mấy tên đệ tử bị xích sắc khóa tại hỏa trụ bên trên, tiêu thảm hóa thành than cốc, mà Hạ Viêm thì ngồi xếp bằng ở trong biển lửa ứng, hấp thu người chết tiêu tán tinh huyết nguyên khí. Thu Diệp hộ pháp động phủ thì chất đầy thây khô, mỗi cô thây khô đỉnh đầu đều cắm một cây xanh biếc cành, cành một chỗ khác kết nối lấy Thu Diệp hộ pháp thân thể, như là một loại nào đó quỷ dị cộng sinh quan hệ. Đông Tịch hộ pháp vị trí hàn khí bức người, trên trăm tên hài đồng bị băng phong tại trong suốt băng trụ bên trong, khuôn mặt thống khổ và mẹo. Đông Tịch xếp bằng ở trong quan tài băng, quanh thân quấn quanh lấy từ hài đồng thể nội rút ra huyết sắc sợi tơ. Cố Uyên càng xem càng là kinh hãi. Bốn vị này hộ pháp đều có tà pháp, nhưng đều không ngoại lệ đều lấy sinh linh tinh huyết vì tài nguyên tu luyện. Thần Nguyên Tông mặt ngoài chiêu thu đệ tử truyền thụ võ đạo, kỳ thực là đem những hài tử này trở thành dược liệu bồi dưỡng. Lui về quảng trường lúc, Cố Uyên đột nhiên nhìn thấy một đồng tử từ tông chủ động phủ thông đạo đi ra, hướng Thu Diệp hộ pháp đại điện phương hướng bước đi. Hán tâm niệm vừa động, lặng yên đuổi theo. Đồng tử đi vào Thu Diệp hộ pháp điện trước, cung kính hành lễ, hộ pháp đại nhân, tông chủ xin ngài quá khứ nghị sự. Một lát sau, một khuôn mặt nham hiểm nam tử trung niên đi ra, chính là Thu Diệp hộ pháp. Hắn sửa sang lại áo bào, phân phó nói, "Phó đường chủ, an bài nhân thủ tiếp tục chiêu thu đệ tử. Bên trên phê dược liệu tiêu hao quá nhanh, tổn kho không đủ." Một cao gầy nam tử không người xác nhận, thuộc hạ cái này phái người đi Bắc Cương mấy cái huyện nghèo. Thu Diệp hộ pháp gật gật đầu, theo đồng tử hướng tông chủ động phủ đi đến. "Phó đường chủ thi điểm 10 tên đệ tử, các người đi Bắc Cương đi một chuyến ấn quy củ cũ xử lý. Mặt khác, tiện đường bổ sung chút dược liệu trở về." 10 tên đệ tử lĩnh mệnh mà đi. Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, lặng lẽ đuổi theo. Rời đi Thần Nguyên Tông sơn môn về sau, 10 người riêng phần mình triệu hồi ra phách lôi vương bằng. Cố Uyên âm thầm ghi lại phương vị, đột nhiên thi triển huyễn hình thuật, hóa thành Thu Diệp hộ pháp bộ dáng. Triệu Quan Bụi, Tôn Hàn Lòng. Hắn trầm giọng nói, dừng bước. 10 người vội vàng dừng lại. Bị điểm tên hai người quay người hành lễ, hộ pháp có gì phân phó? Cố Uyên bắt trước Thu Diệp hộ pháp ngữ khí lạnh lùng nói, Bắc Cương những cái kia phàm tục hài đồng tinh huyết phẩm chất quá thấp. Tông chủ có lệnh, lần này cần bắt chút vào võ đạo thuốc bổ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, hộ pháp có ý tứ là, Trung Châu không phải có cái dược vương quốc ca. Cố Uyên âm trầm cười một tiếng, đệ tử của bọn hắn từ nhỏ phục dụng linh dược, tinh huyết độ tinh khiết viễn siêu thường nhân. Cái này Triệu Quang Bụi mặt lộ vẻ khó xử, dược vương quốc thế lớn, vạn nhất. Sợ cái gì? Cố Uyên hừ lạnh, tông chủ pháp lực vô biên, sớm đã đi vào đại thánh cảnh. Nói thật cho các ngươi biết, chúng ta bắt dược vương quốc đệ tử không phải lần đầu tiên, chỉ là dĩ vãng làm được gần nấp thôi. Hắn hạ giọng, nhớ kỹ, chuyên đánh rơi đơn hạch tâm đệ tử ra tay. Đắc thủ sau lập tức trở về, không được trì hoãn. Hai người mặc dù vẫn có lo nghĩ, nhưng ở hộ pháp trước mặt không dám nhiều lời, không người lĩnh mệnh. Cố Uyên lại căn dặn vài câu chi tiết, lúc này mới thả bọn họ rời đi. Đợi đám người đi xa, Cố Uyên tại nguyên chỗ chôn thêm một viên tiếp theo hư không tử châu, lập tức khởi động đầu chuyển tinh di trận trở về Đông Cực đảo. Đông Cực đảo trong phòng nghị sự, Phương Thiên Họa ngay tại thẩm tra đối chiếu vật tư danh sách. Gặp Cố Uyên đột nhiên xuất hiện, hắn liền vội vàng đứng lên, "Uyên ca, có việc gấp. Gần đây sẽ có một vị Tô cô nương đưa tới cửu giai linh thú trọng lực bộ tượng." Cố Uyên nhanh chóng bàn giao, hảo hảo chiêu đãi, lưu nàng ở trên đảo ở lại, liền nói ta gần đây có việc muốn nhờ. Phương Thiên Họa gật đầu đi lại, còn có phân phó khác sao? Tăng cường đảo bên ngoài cảnh giới. Cố Uyên trầm giọng nói, Dược Vương cốc khả năng rất nhanh sẽ có đại động tác, nhưng không phải xông chúng ta tới. Giao phó xong, Cố Uyên lần nữa biến hình, lần này hóa thành một phổ thông thương nhân bộ dáng, khởi động trận pháp đi vào Dược Vương cốc phủ cận Thiên Quyết Thành. Thiên Quyết Thành thương nghiệp đường phố người qua lại như mắc gửi, Cố Uyên ngồi tại trà lâu tầng 2 vị trí cạnh cửa sổ, chậm rãi phẩm linh trà, ánh mắt lại không ngừng liếc nhìn trên đường người qua lại con đường. Hắn đang tìm kiếm thích hợp mục tiêu, Dược Vương cốc trọng yếu đệ tử, tốt nhất là một vị nào đó cao tầng dòng chính hậu bối. 3 ngày qua khứ, Cố Uyên khóa chặt 7 tổ nhân vật khả nghi, nhưng đều không đủ phân lượng. Thẳng đến ngày thứ tư buổi chiều, ánh mắt của hắn bị một 10 tuổi khoảng chừng thiếu niên hấp dẫn. Thiếu niên áo gấm, bên hông ngọc bội lóe ra nhàn nhạt linh quang, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Hai tên trung niên nhân một trái một phải cùng đi, nhìn như tùy ý kỳ thực để phòng xâm nghiêm. Càng mấu chốt chính là, một người hộ vệ trong đó tu vi đã đạt phá vọng bắt trọng, cái này các cao thủ làm bảo tiêu, thiếu niên thân phận nhất định bất phàm. Dược Vương cốc một vị nào đó trưởng lao cháu ruột. Cố Uyên ngầm tự suy đoán, bất động thanh sắc tính tiền xuống lầu, xa xa đuổi theo ba người. Thiếu niên trên đường đông nhìn tây nhìn, đối cái gì đều cảm thấy hứng thú. Hắn mua đồ chơi làm bằng đường, tựa bùn, lại tại cửa hàng binh khí chọn lấy nửa ngày truy thủ, cuối cùng dừng ở một nhà bán linh sủng cửa hàng trước, nhìn chằm chằm trong lồng tuyết hầu con non xuất thần. Thiếu gia thích. Hộ vệ lấy lòng hỏi, nếu không mua một con trở về. Thiếu niên lắc đầu, tổ phụ nói loại này tuyết hầu lai lịch bất chính, không cho phép ta đụng. Cố Uyên nghe vậy giật mình trong lòng, thiếu niên này quả nhiên là Dược Vương cốc cao tầng thân thuộc, mà lại biết tuyết hầu bí ẩn. Đang lúc hoàng hôn, thiếu niên vẫn chưa thỏa mãn, lại mang theo hộ vệ tiến vào Thiên Âm Vương, Thiên Quyết Thành nổi danh nhất phong nguyệt nơi trốn. Cố Uyên không tiện theo vào, liền tại đối diện quán rượu muốn gian khách phòng, xuyên thấu qua cửa sổ giám thị. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, thiếu niên mới thần thái sáng láng ra, hai tên hộ vệ lại đỉnh lấy mắt quần thâm, hiển nhiên một đêm chưa ngủ. Ba người ra khỏi thành về sau, từ linh thú đại bên trong thả ra Phách Lôi Vương Bằng, chuẩn bị đường về. Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, lặng yên đuổi theo. Phách Lôi Vương Bằng vừa bay ra 10 dặm, dị biến nảy sinh. Một thân mang áo bào xám trung niên kiếm khách đột nhiên từ phía dưới trong rừng rậm bật lên, một kiếm bổ về phía Vương Bằng trên lưng ba người. Kiếm quang như hồng, mang theo lăng lệ sát ý cẩn thận. Phá Vọng bắt trọng hộ vệ hét lớn một tiếng, cùng đồng bạn đồng thời ngăn tại thiếu niên trước người, thế ra hộ thể pháp bảo. Ầm, ầm. Hai tiếng trầm đục, hai tên hộ vệ như diều đứt dây rơi xuống. Áo bào xám kiếm khách tu vi rõ ràng là siêu phàm cảnh, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Thiếu niên sắc mặt trắng bệch, nắm chặt Vương Bằng lơ mũ. Dược Vương cốc các con, ngoan ngoãn làm ta tông thuốc bổ đi. Áo bào xám kiếm khách cởi gần, lại là một kiếm bổ ra. Chương 299, quái thú chương 299, quái thú Dược Vương cốc Vân Tiêu trên đỉnh, mây đen áp đỉnh. Trong phòng nghị sự, Tần Đông Hải một trưởng vô nát ngàn năm sắt đàn một bàn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Thất trưởng lão người đâu? Ba ngày ngay cả cái bóng đều không tìm được. Nhị trưởng lão Tần nghi ngờ bản cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi, cấp chủ, thuộc hạ đã phái người tra lượt thất trưởng lão khả năng chỗ ẩn thân, thậm chí vận dụng huyết mạch truy tung thuật, nhưng cái gì? Tần Đông Hải trong mắt hàn quang manh liệt bắn, không phản ứng chút nào. Tần nghi ngờ bản thanh âm càng ngày càng thấp, phản phất có người tận lực che giấu thiên cơ. Đại trưởng lão Quách Thiệu Ngu đột nhiên mở miệng, thất trưởng lão trưởng quản ngoại môn khố phòng nhiều năm, như hắn mang đi bộ phận tài nguyên. Ngươi nói là, hắn đầu nhập vào Thiên Uyên. Tần Đông Hải thanh âm đột nhiên cất cao, trong sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Cái suy đoán này quá mức dọa người, nhưng lại hợp tình hợp lý. Thất trưởng lão Cúc Kính Giật phụ trách chính là cùng Thiên Uyên đang trải kết nối sự vụ, tiếp xúc cơ hội nhiều nhất. Ngũ trưởng lão Đường Triệu Phong ho nhẹ một tiếng, còn có một loại khả năng. Thất trưởng lão có lẽ bởi vì tông môn cha rõ nội ứng mà chạy án. Chúng người thần sắc khác nhau. Lời giải thích này đồng dạng hợp lý. Như thất trưởng lão thật sự là nội ứng, thấy gió âm thanh gấp lựa chọn chạy trốn không thể bình thường hơn được. Tần Đông Hải sắc mặt âm tình bất định, đang muốn hạ lệnh, đột nhiên ba tiếng điếc tai nhức góc tiếng nổ từ ngoài sơn môn truyền đến. Veng, veng, veng. Địch tập. Tất cả trưởng lão đông nhiên đứng dậy. Là dự cảnh đạn tín hiệu. Tần nghi ngờ bản sắc mặt đại biến, nhất cao cấp bậc. Đám người không lo được tiếp tục nghị sự, nhao nhao hóa thành lưu quang phóng tới sơn môn. Đạn tín hiệu phát xạ điểm chỗ, mấy tên tuần tra đệ tử chính bị một máu me khắp người đồng bạn. Chuyện gì xảy ra? Tần Đông Hải nghiêm nghị quát hỏi. Thụ thương đệ tử dãy rủa lấy quỳ xuống, bẩm cấp chủ. Thập thất thiếu gia ra tại Huyền Xương thành ngoại ô bị tấn công, bị bắt đi. Cái gì? Tần Đông Hải như bị sét đánh, thân hình lung lay. Thập thất thiếu gia ra Tần Đổi mới là hắn sủng ái nhất đấu tử, năm gần 12 tuổi liền đã bước vào võ đạo tứ trọng, thiên phú dị bẩm. Đại trưởng lão một thanh nắm chặt thụ thương đệ tử cổ áo, thấy rõ hung thủ sao? Là hai cái người áo bào cho, thừa Phách Lôi Vương Bằng đệ tử ho khan máu nói, bọn hắn tự xưng là cái gì? Thần Nguyên Tông tu diệp đường người. Thần Nguyên Tông? Tần Đông Hải cau mày, Bắc Linh giới có hạng này môn phái. Nhị trưởng lão Tần nghi ngờ bản đột nhiên nghĩ đến cái gì, chờ một chút, ngày hôm trước Hán Quan thành phân đà báo cáo, nói có thế lực thần bí trong bóng tối thu mua Tuyết Hầu. Tựa hồ cũng đề cập tới Thần Nguyên Tông. Bất kể là ai, dám đụng đến ta Tần Đông Hải nhi tử. Tần Đông Hải trong mắt sát ý sôi trào, đại trưởng lão, ngũ trưởng lão, các ngươi lập tức dẫn người dọc theo Huyền Xương thành phương hướng lục soát. Hai vị trưởng lão lĩnh mệnh mà đi. Tần Đông Hải lại nhìn về phía nhị trưởng lão, ngươi an bài bắt trưởng lão dẫn người ở nút, thả mấy người đệ tử làm mồi. Mặt khác, lập tức điều tra rõ cái này Thần Nguyên Tông nội tình. Thuộc hạ minh bạch. Tần nghi ngờ bản vội vàng rời đi. Tần Đông Hải đứng tại chỗ, nắm đấm bóp khanh khách rung động. Đầu tiên là thất trưởng lão mất tích, hiện tại ái tử bị bắt. Thời buổi rối loạn a. Đông Cực đảo quyết sách trong đường, Phương Thiên Họa chính vùi đầu xử lý chồng chất như núi văn thư. Báo, một tên đệ tử vội vàng hấp tấp xuống tới, Phương đường chủ, trên biển. Trên biển có quái thú. Phương Thiên Họa nhíu mày, cái gì quái thú? Ma, cây nấm hình dạng đệ tử khoa tay, rất lớn, ngay tại mặt biển phi hành. Phương Thiên Họa sửng sở, lập tức nhớ tới Cố Uyên bằng dao, lập tức dở khóc dở cười, không cần kinh hoàng, hẳn là khách người tới. Hắn chỉnh lý áo bào đi vào bến tàu, chỉ gặp nơi xa trên mặt biển, một cái điểm đỏ chính nhanh chóng tới gần. Đợi thấy rõ về sau, dù là Phương Thiên Họa kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được nghẹn họng nhìn chân chối, một váy đỏ thiếu nữ một tay giơ hình thể có thể so với núi nhỏ trọng lực đối tượng, chân đạp sóng biển lao vùn vụt tới. Kia cây nấm nguyên lai là vòi voi cùng tượng thai trong gió chập chờn hình thành ảo giác. Ầm. Tô Yêu Yêu nhảy lên lên mở, mặt đất đều chấn ba chấn. Nàng tiện tay đem trọng lực bực tượng ném xuống đất, vô tay bên trên cũng không tồn tại cho bụi. Uy, Cố Uyên đâu? Phương Thiên Họa liền vội vàng tiến lên hành lễ, Tô cô nương vất vả bàng chủ đi ra ngoài chưa về. Cái gì? Tô Yêu Yêu mắt hạnh trợn lên, để bản cô nương khiêng cái này, người đần chạy hơn phân nửa cái Bắc Linh giới, chính hắn ngược lại trượt. Bàng chủ bàn giao, mời Tô cô nương ở trên đảo ở mấy ngày. Phương Thiên Họa cười làm lành nói, hắn sau khi trở về có việc muốn nhờ. Tô Yêu Yêu chính muốn báo nổi, đột nhiên nhẹ a một tiếng, các ngươi ở trên đảo linh khí, làm sao nồng như vậy? Phương Thiên Họa ngầm buông lòng một hơi, thuận thế nói sang chuyện khác, là bang chủ dùng đạo linh chi thụ điều chỉnh địa mạch. Tô cô nương như cảm thấy hứng thú, không ngại theo ta đi nhìn xem. Tô Yêu Yêu bĩu môi, cuối cùng bù không được hiếu kỳ, dẫn đường. Xuyên qua xanh đúng tươi tốt linh thực khu, đi vào góc đông nam gần biển tiểu viện. Một gốc cao 3 thước thất thải cây nhỏ ở trong viện ương chiếu sáng rạng rỡ, trung quanh linh khí đã nồng đậm đến hình thành sương mù. Kỳ Lăng Xương hóa thành hình người, chính lười biếng tựa ở bên cây uống rượu. Bảo bối tốt. Tô Yêu Yêu nhãn tỉnh sáng lên, ba chân bốn cẳng vọt tới trước cây, đưa tay liền muốn sờ. Giống, Kỳ Lăng Xương trong nháy mắt long hóa, một cái đuôi quét tới. Tô Yêu Yêu phản ứng cực nhanh, một cái lộn ngược ra sau tránh đi, váy đỏ như hoa nở rộ. Tiểu mẫu long tính tình rất lớn a. Tô Yêu Yêu vén tay áo lên, tới tới tới, lại đánh qua. Phương Thiên Họa tranh thủ thời gian cản ở giữa, hai vị cô nãi nãi bất giận. Cây này không thể chạm vào, bang chủ cố ý đã thông báo. Thôi đi, ai mà thèm. Tô Yêu Yêu ngoài miệng nói như vậy, con mắt nhưng vẫn không rời đi đạo linh chi thụ, Cố Uyên lúc nào trở về? Chậm nhất ngày mai. Phương Thiên Họa lau mồ hôi, đã vì Tô cô nương chuẩn bị kỹ càng khách phòng. Không cần. Tô Yêu Yêu khoát khoát tay, đặt mông ngồi tại Kỳ Lăng Xương bên cạnh, đoạt lấy rượu của nàng ấm rót một miệng lớn, ta ở chỗ này chờ. Phương Thiên Họa bất đắc dĩ, đành phải phân phó người mang đến linh quả điểm tâm, lại an bài đệ tử chiếu cố tốt trọng lực bức tượng, lúc này mới cáo lui. Mặt trời lặn mặt trăng lên, đảo mắt một ngày trôi qua. Lúc tờ mờ sáng, Cố Uyên thân ảnh xuất hiện tại bến tàu. Trên vai hắn khiêng cái bao tải, bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang ngọ ngậy. Bang chủ, phong thủ đệ tử liền đội vàng hành lễ. Cố Uyên gật gật đầu, Phương Thiên Họa ở đâu? Phương đường chủ tại phòng nghị sự suốt đêm làm việc công. Đem cái này đưa đi Hàn Băng động, hảo hảo trông giữ. Cố Uyên đem bao tải giao cho đệ tử, nhớ kỹ, đừng để hắn chết cũng đừng để hắn gặp đến bất kỳ người. Đệ tử lĩnh mệnh mà đi. Cố Uyên mở rộng xuống gân cốt, hướng Kỳ Lăng Xương tiểu viện đi đến. Vừa tới gần, chỉ nghe thấy Tô Yêu Yêu lớn giọng, cho nên ta liền đem tiên lão ngoan cố dâu dịa tập kết bím tóc. Ha ha ha. Đẩy cửa ra, chỉ gặp Tô Yêu Yêu cùng Kỳ Lăng Xương sóng vai ngồi tại đạo linh chi thụ dưới, chung quanh tán lạc 7-8 cái vỏ rượu không. Hai nữ gương mặt ửng đỏ, hiển nhiên uống không ít. Nha, người bận rộn trở về à nha. Tô Yêu Yêu nghiêng mắt nhìn thấy Cố Uyên, ngữ khí chua chua. Cố Uyên cười nói, vất vả Tô đại tiểu thư trọng lực vực tượng nhưng vẫn mạnh khỏe. Rất tốt. Tô Yêu Yêu nhảy dựng lên, một thanh nắm chặt Cố Uyên cổ áo, ngươi ngược lại tốt, để cho ta khiêng kia người đần đi ngang qua Bắc Linh giới, mình chạy tới tiêu giao khoái hoạt. Kỳ Lăng Xương nháy mắt say lờ đờ, nhiều hứng thú nhìn xem hai người. Cố Uyên tùy ý Tô Yêu Yêu níu lấy, không chút hoang mang nói, ta về Thiên Nguyên địa điểm cũ lấy vài thứ, lâm thời dùng hư không châu. Đánh rắm. Tô Yêu Yêu phun ra hắn một mặt mùi rượu, hán quan thành trưởng vĩ rõ ràng nói ngươi đi làm chính sự. Là chính sự a? Cố Uyên một mặt vô tội, bắt chỉ con chuột nhỏ. Tô Yêu Yêu sững sờ, trên tay lực đạo hơi lỏng, cái gì chuột? Cố Uyên thừa cơ tránh thoát, sửa sang lại cổ áo, Dược Vương cốc thập thất thiếu gia gia, Tần Đông Hải thương yêu nhất tiểu nhi tử. Phúc, Tô Yêu Yêu một ngụm rượu phun ra ngoài, ngươi bắt hắn làm gì? Câu cá. Cố Uyên cười thần bí, đi thôi, trên đường nói tỉ mỉ. Hiện tại, Tô Yêu Yêu trừng to mắt, ta vừa uống rượu xong, vừa vặn tỉnh rượu. Cố Uyên xoay người rời đi, một cái điều kiện. Tô Yêu Yêu nhãn tỉnh sáng lên, hai cái. Thành giao. Kỳ Lăng Xương bất mãn vây vây đuôi, ta đây. Cố Uyên sờ sờ sừng rồng, ngươi giữ nhà. Dược Vương cốc khả năng rất nhanh sẽ có người tới bái phòng. Chương 300, siêu hồn chương 300, siêu hồn một khắc đồng hồ về sau, một đầu phách lôi vương bằng từ đông cực đảo đằng không mà lên. Cố Uyên cùng Tô Yêu Yêu sóng vai đứng tại bằng trên lưng, kính phong quất vào mặt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Yêu Yêu nhịn không được hỏi. Cố Uyên giản yếu nói Thần Nguyên Tông lấy hài đồng tinh huyết tu luyện được gắt, cùng mình ngụy trang thu diệp hộ pháp hạ lệnh bắt Dược Vương cốc đệ tử trải qua. Cho nên ngươi bây giờ làm muốn, chờ Dược Vương cốc cùng Thần Nguyên Tông đánh nhau. Cố Uyên ánh mắt thâm thúy, Thần Nguyên Tông chủ rất có thể là đại thánh cảnh, tăng thêm 4 vị thánh cảnh hộ pháp, liều mạng chúng ta không có phần thắng chút nào. Tô Yêu Yêu bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nghĩ chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, lại ngư ông đắc lợi. Thông minh. Cố Uyên cười nói, không trải qua bảo đảm Dược Vương cốc có thể bước ra Thần Nguyên Tông át chủ bài. Tô Yêu Yêu đột nhiên giơ ngón tay cái lên, âm hiểm. Bất quá, ta thích. Cố Uyên cười mắng, có biết nói chuyện hay không? Cái này gọi nhu lược. Hai người ta chê cười ở giữa, phách lôi vương bằng đã bay qua ngàn dặm. Phía dưới giữa rừng núi, mơ hồ có thể thấy được Dược Vương cốc đệ tử tạo thành đội trinh sát. Đến. Cố Uyên chỉ hướng về phía trước phương nguy nga dãy núi, đó chính là Thiên Ngạn Sơn. Tô Yêu Yêu thuận phương hướng nhìn lại, chỉ gặp mây mù lượn lờ ở giữa, một tòa tương tự lợi kiếm sơn phong xuyên thẳng vân tiêu. Chân núi, mười mấy tên thiếu niên đang luyện võ, tiếng hò hét mơ hồ có thể nghe. Mặt ngoài nhìn ngược lại là cái đứng đắn môn phái Tô Yêu Yêu bĩu môi. Cố Uyên cười lạnh, bên ngoài tô vàng nặng ngọc, trong tối giữa. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Hắn điều khiển phách lôi vương bằng đáp xuống phụ cận một cái ngọn núi, lấy ra hai kiện ẩn áo trời, mặc vào, mang ngươi mở mang tầm mắt. Hai người phủ thêm ẩn áo trời, khí tức trong nháy mắt ẩn nấp. Cố Uyên quen cửa quen mẻo mang theo Tô Yêu Yêu lặn hướng về sau núi cấm địa, rất mau tới đến cái kia ẩn tàng huyết tộc quảng trường. Đây là Tô Yêu Yêu chừng to mắt, nhìn xem trung ương tòa kia sau lưng mọc lên hai cánh pho tượng. Huyết tộc di tích. Cố Uyên thấp giọng nói, Thần Nguyên Tông tu luyện tà công, rất có thể nguồn gốc từ huyết tộc truyền thừa. Đang nói, một loạt tiếng bước chân từ tông chủ động phủ phương hướng truyền đến. Cố Uyên lôi kéo Tô Yêu Yêu trốn đến chỗ bóng tối, chỉ gặp một hắc bảo nam tử tại mọi người chen chúc hạ đi ra. Nam tử khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, hai mắt lại tinh hồng như máu, quanh thân tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Dù cho cách mấy chục trượng, Tô Yêu Yêu cũng không nhịn được dùng mình một cái. Đại thánh cảnh nàng im lặng làm cái khẩu hình. Cố Uyên gật đầu, ra hiệu nàng tiếp tục xem. Hắc bào nam tử, hiện lại chính là Thần Nguyên tông chủ, đi đến cạnh huyết chỉ, đưa tay khẽ bổ. Trong ao huyết thủy bốc lên, ngưng tụ thành một chiếc gương, trong kính thình lình hiện ra Dược Vương cốc đám người lục soát hình tượng. thu diệp tên ngu xuẩn kia. Thần Nguyên Tông chủ thanh âm khàn giọng, ai bảo hắn đi trêu chọc Dược Vương Cốc. Sau lưng, thu diệp hộ pháp phủ quỳ xuống, tông chủ minh giám, thuộc hạ chưa hề xuống bực này mệnh lệnh. Định là có người vu oan. Vu oan? Thần Nguyên Tông chủ cười lạnh, hai tên đệ tử kia chẳng lẽ không phải thủ hạ của ngươi? Bọn hắn dùng công pháp chẳng lẽ không phải ngươi thu diệp đường? Thu diệp hộ pháp mồ hôi rơi như mưa, cái này, đủ rồi. Thần Nguyên Tông chủ vung tay lên, thu diệp hộ pháp lập tức như gặp phải trọng kích, thổ huyết bay ngược, Dược Vương Cốc đã tra được Thiên Ngạn Sơn chuẩn bị nên chiến đi. Hắn quay người mặt hướng huyết chỉ, hai tay kết ấn. Huyết thủy sôi trào ở giữa, năm đạo huyết ảnh chậm rãi dâng lên, hóa thành năm cô cùng hắn giống nhau như lúc phân thân. Cố Uyên con ngươi hơi co lại, quả nhiên là đại thánh cảnh. Tô Yêu Yêu giật giật hắn tay áo, chỉ hướng cửa hang. Cố Uyên hiểu ý, hai người lặng yên rời khỏi. Trở lại nơi an toàn, Tô Yêu Yêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, nguy hiểm thật. Người lao quái kia vật cảm giác quá nhạy cảm, kém chút bị phát hiện. Huyết tộc công pháp đối huyết khí dị thường mẫn cảm. Cố Uyên giải thích nói, bất quá kế hoạch của chúng ta thành, Dược Vương Cốc chẳng mấy chốc sẽ đánh tới cửa. Tiếp xuống đâu? Chờ. Cố Uyên quanh chân ngồi xuống, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay thu thập tàn cuộc. Tô Yêu Yêu bĩu môi, nhàm chán, không bằng trực tiếp giết đi bảo. Sau đó bị năm cái đại thánh vây công. Cố Uyên liếc nàng một cái, muốn đi ngươi đi, ta cũng không muốn tráng niên mất sớm. Tô Yêu Yêu hừ một tiếng, nhưng cũng trung thực ngồi xuống. Hai người lặng lặng chờ đợi, nơi xa Thiên Ngạn Sơn trên không, mây đen bắt đầu hội tụ. Bao tố sắp xảy ra. Trung Châu, Dược Vương Cốc vân tiêu trên đỉnh, cuồng phong gào thét, mây đen áp đỉnh. Tần Đông Hải đứng chắp tay, áo bào đen bay phất phới, trong mắt hàn quang như lao, lạnh lùng chầm chậm lên trước mặt hai tên bị áp giải Thần Nguyên Tông đệ tử, Triệu Vô Trần cùng Tôn Hàn Lòng. Nói, con ta Tần đổi mới ở nơi nào? Tần Đông Hải thanh âm trầm thấp, lại như lôi đỉnh chấn động đến hai người màng nhĩ đau nhức. Triệu Quang Bụi sắc mặt trắng bệnh, cuống quýt giật đầu, tiền bối minh giám, chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc, căn bản không biết cái gì Tần Minh Cảnh, còn dám giả biện. Tần Đông Hải giận quá thành cười, quay đầu nhìn về phía nhị trưởng lão Tần Nghi Ngờ Bản, siêu hồn. Tần Nghi Ngờ Bản từ trong tay áo lấy ra một viên màu u lam siêu hồn châu cùng một mặt cổ pháp gương đồng. Triệu Quang Bụi thấy thế vạn phần hoảng sợ, dãy rủa lấy muốn lui lại, lại bị hai tên Dược Vương Cốc đệ tử gắt gao để lại. Không, van cầu các ngươi, a! Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, siêu hồn châu dán tại Triệu Quang Bụi cái chán, đạo đạo thần hồn ký ức như nước chảy bị rút ra, tại trên gương đồng hiện ra hình tượng bên trong, Triệu Quang Bụi cùng Tôn Hàn Lòng cưỡi phách lôi vương bằng, chính đang truy tung một thiếu niên mặc áo gấm. Thiếu niên bên hông ngọc bội lấp lóe, rõ ràng là Dược Vương Cốc hoạch tâm đệ tử tín vật. Đây không phải minh cảnh. Tần Đông Hải con ngươi đột nhiên co lại, đây là Huyền Xương Phong Lý trưởng lão cháu ruột Lý Mộ Bạch. Hình tượng tiếp tục lưu chuyển, biểu hiện hai người đem hôn mê thiếu niên chứa vào bao tải, nhưng thủy chung chưa từng đến Tần Nguyên Tông. Tiếp tục lục soát, Tần Đông Hải lạnh giọng nói, điều tra rõ thân phận của bọn hắn cùng mục đích. Càng thâm nhập thần hồn ký ức bị cưỡng ép rút ra, Triệu Quang Bụi đã miệng sủi bọt mép, toàn thân run rẩy. Trên gương đồng hình tượng khiến ở đây tất cả mọi người rùng mình, Thâm Sơn cùng cốc bên trong, Thần Nguyên Tông đệ tử lấy chiêu thu đệ tử làm tên, mang đi vô số hài đồng, âm u trong cung điện dưới lòng đất, Thiên Phú thấp hải tử bị rút khô tinh huyết rót vào huyết chỉ, hơi lớn một chút võ đạo đệ tử bị chế thành sẽ bắt trước người động tác tuyết hầu linh sủng. Hô trướng, Vũ trưởng lão Đường Triệu Phong tức sủi bọt mép, lại dám như thế độc hại sinh linh. Nhất làm cho người chấn nộ là, hình tượng Trung Thu Diệp hộ pháp minh sát chỉ thị, Dược Vương cốc đệ tử khí huyết tinh khiết, đối xung kích cảnh giới rất có ích lợi. Nhớ kỹ, cái này không phải lần đầu tiên. Tốt một cái Thần Nguyên Tông. Tần Đông Hải giận quá thành cười, quanh thân linh lực sôi trào, chuyển ta khiến, tuyên bố Dược Vương lệnh, triệu tập thánh cảnh minh hữu, trung phó Thiên Ngạn Sơn. Như thế ưu ác tính, nhất định phải diệt trừ. Thiên Ngạn Sơn bên ngoài Cố Uyên cùng Tô Yêu Yêu ẩn nấp tại một chỗ khe núi bên trong. Cố Uyên đã hóa thành một mặt mũi hiền lành mập hòa thượng, Tô Yêu Yêu thì nữ giả nam trang thành tuấn tú thư sinh. Người cái này dịch dung thuật không tệ lắm, Tô Yêu Yêu chọc chọc Cố Uyên đầu chọc, ngay cả khí tức cũng thay đổi. Cố Uyên đẩy ra tay của nàng, đừng làm rộn, trò hay muốn mở màn. Nơi xa chân trời, 20 đạo lưu quang vạch phá bầu trời, cường đại thánh cảnh uy áp giống như thủy triều vào tới. Cầm đầu ba kích thiên chân đạp hư không, tiếng như hùng trùng, thầm trọng quang. Cút ra đây nhận lấy cái chết. Sóng âm cuồn cuộn, chấn động đến Thiên Ngạn Sơn đất rung núi chuyển. Không ít đệ tử cấp thấp tại chỗ thổ huyết hôn mê. Siêu, bảy đạo thân ảnh màu đỏ ngòm từ địa cung bay ra. Cầm đầu thầm trọng quang làn da trắng bệch như tờ giấy, hốc mắt hăm sâu, quanh thân quấn quanh lấy nồng đậm huyết sát chi khí. Ba kích thiên tiền bối. Thầm trọng quang chắp tay, thanh âm âm nhu, ta Thần Nguyên Tông cùng Dược Vương Cốc làm không ân oán, hôm nay đây là ít giả bộ hồ đồ. Ba kích thiên đánh gây hắn, ngươi Thần Nguyên Tông giết hại hài đồng, rút máu luyện hồn, bây giờ còn dám bắt ta Dược Vương Cốc đệ tử, tội đáng chết vạn lần. Thẩm Trọng Quang trong lòng giật mình, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, tiền bối lời ấy sai rồi. Bắc Linh giới mạnh được yếu thua, ta tông bất quá lấy chút sâu kiến tu luyện, chưa hề trêu chọc bất kỳ thế lực nào. Hắn cười lạnh hỏi lại, ngược lại là Dược Vương Cốc hành hành bá đạo, cương đoạt, có tư cách gì thẩm phán ta Thần Nguyên Tông? Dứt lời, hắn khí tức đột nhiên tăng vọt, đại thánh trung kỳ uy áp quét sạch mà ra. Đại thánh trung kỳ. Tô Yêu Yêu thấp giọng hô, lão quái này vật giấu đủ sâu. Cố Uyên lại nheo mắt lại, nhìn Ba Kích Thiên. Quả nhiên, Ba Kích Thiên lạnh hừ một tiếng, quanh thân kim quang đại thịnh, khí thế liên tục tăng lên, lại đạt đến đại thánh đỉnh phong. Cái này Thẩm Trọng Quang sắc mặt biến hóa. Ba Kích Thiên không còn nói nhảm, lấy ra một cái bình sứ thả ra sương mù màu lục. Trong sương xanh tái hiện Triệu Quang Bụi ký ức, thu diệp hộ pháp minh sát chỉ thị bắt Dược Vương Cốc đệ tử hình tượng có thể thấy rõ ràng. Thẩm Trọng Quang ánh mắt lạnh như băng chuyển hướng thu diệp hộ pháp, ngươi có giải thích thế nào? Thu Diệp hộ pháp bịch quỳ xuống, tông chủ minh giám, thuộc hạ chưa hề xuống này lệnh, cái này ước nhất định là ngụy tạo. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thuộc hạ nguyện tiếp nhận siêu hồn lấy trứng trong sạch. Tốt. Ba Kích Thiên vung tay lên, trường thương hóa thành hoàng kim cự long, đem Thu Diệp hộ pháp cuốn tới trước mặt. Cố Uyên nhướng mày, ám đạo không ổn. Hắn phủ thêm ẩn áo trời, thi triển du long bộ lặng yên tới gần, tại mọi người lực chú ý tập trung ở Thu Diệp hộ pháp trên thân lúc, cấp tốc đánh vào một đạo hồn nhập cổ. Ừm. Ba Kích Thiên cùng Thẩm Trọng Quang đồng thời cảnh giác nhìn về phía Cố Uyên chỗ phương hướng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Uyên phát động hồn nhập cổ. Thu Diệp hộ pháp đột nhiên bạo khởi, hô lớn nói, tông chủ đi mau. Hôm qua ngài tu luyện dùng tinh huyết chính là từ Dược Vương cốc đệ tử trên thân rút. Nói xong, hắn vậy mà đem hết toàn lực vung đao chém về phía Ba Kích Thiên. Chương 301, San Thánh chương 301, San Thánh Ba Kích Thiên giận không kèm được, một cước giẫm bạo Thu Diệp hộ pháp đầu, trầm giọng hạ lệnh, giết, một tên cũng không để lại. Trường thương trong tay của hắn như rồng, mùi thương bắn ra chói mắt kỳ quang, bay thẳng Thẩm Trọng Quang mà đi. Thẩm Trọng Quang trong lúc đội vã mặc đao hoành cản, đao thương đụng nhau trong nháy mắt, cuồng bạo kình phong nổ tung, phương viên trong vòng trăm trượng núi đá cây cối đều vỡ nát, bụi đất tung bay. Vâng. Một gốc cao tới trăm trượng che trời vương tụ hư ảnh sau lưng Ba Kích Thiên hiện hiện, vô số hiện ra kim quang cảnh như roi quất hướng Thẩm Trọng Quang. Thẩm Trọng Quang trước người ngũ thải thần mãng gào thét liên tiếp, cùng vương tụ cảnh quấn quýt lấy nhau. Thần mãng lân phiến vỡ vụn, phát ra thống khổ tê minh, mà vương tụ cảnh cũng bị ăn mòn đến từ từ rung động. Ba Kích Thiên, ngươi nghe ta giải thích. Thẩm Trọng Quang nghiêm nghị quát, trong tay mặc đao nhanh chóng kết ấn, một đầu hắc long gào thét mà ra, cùng Ba Kích Thiên kim sắc thương mang hung hăng chạm vào nhau. Tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, Thẩm Trọng Quang kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thân hình nhanh lùi lại mấy chục trượng. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, trong lòng biết hôm nay khó mà thiện. Lúc này chiến trường đã loạn cả một đoàn. Dược Vương cốc 20 vị thánh cảnh cường giả như lang như hổ, Thần Nguyên Tông còn sót lại 6 vị thánh cảnh liên tục bại lui, không ngừng có người trọng thương rơi xuống. Quách trưởng lão dẫn người đi địa cung lục soát cứu đổi mới. Ba Kích Thiên cũng không quay đầu lại quát. Nhị trưởng lão Quách Thiệu Ngu lập tức lĩnh mệnh, mang theo 5 vị thánh cảnh hướng Thần Nguyên Tông địa cung bay đi. Thẩm Trọng Quang mắt thấy đại thế đã mất, đột nhiên từ trong ngực móc ra một kiện huyết sắc áo choàng vãng thân tượng ghé quấn. Áo choàng bên trên phủ văn lấp lóe, thân ảnh của hắn lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ. Muốn đi. Ba Kích Thiên cười lạnh, trường thương trong tay rời khỏi tay, hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện. Phúc. Trường thương xuyên qua Thẩm Trọng Quang bả vai, mang ra một chùm máu tươi. Nhưng Thẩm Trọng Quang cắn răng nhịn đau, thân hình đã hóa thành một đạo huyết quang, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Truy. Ba Kích Thiên gầm thét, hóa thành kim quang đuổi theo. Chỗ tối, Cố Uyên lặng yên hiện thân ngón tay hắn gảy nhẹ, một đạo kình khí vô hình đem Thẩm Trọng Quang vẩy xuống máu tươi thu thập được một cái bình ngọc bên trong. Đắc thủ. Cố Uyên đối bên cạnh Tô Yêu Yêu thấp giọng nói, đại thánh chi huyết, nhưng là đồ tốt. Tô Yêu Yêu bĩu môi, ngươi người này cực kỳ âm hiểm, vu oan giá họa không nói, còn muốn kiếm tiền nghi. Cái này gọi vật tận kỳ dụng. Cố Uyên lơ đễnh, đi xem một chút Dược Vương cốc thu hoạch. Địa cung lối vào Quách Thiệu Ngu sắc mặt tái xanh mắng đi tới, đối chạy tới chiếu độ lắc đầu, không có tìm được mình cảnh thiếu gia, trong cung điện dưới lòng đất tất cả đều là những vật kia. Hắn chỉ sau lưng, mấy vị Dược Vương cốc đệ tử chính áp giải mười mấy tên Thần Nguyên Tông hoạch tâm thành viên ra. Chiếu độ tiện tay nắm qua một cái chấp sự siêu hồn, một lát sau sắc mặt đổi biến. Không đúng. Những người này trong trí nhớ căn bản không có bắt ta Dược Vương cốc đệ tử ghi chép. Quách Thiệu Ngu nghe vậy, lập tức tự mình đối mấy tên hộ pháp siêu hồn. Theo từng cái bị siêu hồn người sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Chúng ta trúng kế. Quách Thiệu Ngu trầm giọng nói, có người giả mạo Thu Diệp hộ pháp hạ lệnh, cố ý bốc lên chúng ta cùng Thần Nguyên Tông tranh đấu. Đúng lúc này, Ba Kích Thiên mặt âm trầm trở về. Sư tổ, Thẩm Trọng Quang, để hắn chạy. Ba Kích Thiên lạnh lùng nói, món kia áo choàng là thượng cổ di bảo, huyết ảnh độn tốc độ có thể so với thuần di. Hắn nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy bị bắt Thần Nguyên Tông mọi người và bị siêu hồn thảm trạng, cao mày hỏi ra cái gì rồi. Quách Thiệu Ngu tiến lên nói nhỏ một lát. Ba Kích Thiên trong mắt hàn quang tăng gọn, đột nhiên một trưởng bô nát bên cạnh cự thạch. Thiên Nguyên, tốt một cái mượn đao giết người. Chiếu độ trần chờ nói, sư tổ, làm sao bây giờ? Muốn tiếp tục đuổi giết Thẩm Trọng Quang sao? Ba Kích Thiên trầm tư một lát, đột nhiên cười lạnh, không, truyền lệnh xuống, liền nói ta Dược Vương cốc nguyện ý cùng Thẩm Tông chủ ở trước mặt làm sáng tỏ hiểu lầm. Đồng thời, hắn trong mắt lóe lên tàn khốc, toàn lực truy tra Thiên Nguyên hạ lạc, đặc biệt là cái kia Cố Uyên. Nơi xa đỉnh núi, Tô Yêu Yêu gặm linh quả, mơ hồ không do nói, bọn hắn giống như kịp phản ứng. Cố Uyên không chút hoang mang thu hồi bình ngọc, trong dự liệu. Bất quá không quan hệ, Thẩm Trọng Quang hiện tại hận thấu Dược Vương cốc, cái này cửu hoàn kết. Vậy kế tiếp đâu? Tiếp xuống. Cố Uyên lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, nên cho Thẩm Tông chủ đưa phần đại lễ. Hắn quay người nhìn về phía đông cực đảo phương hướng, đi, trở về tìm Phương Thiên Họa, nên khởi động săn thánh kế hoạch. Màn đêm buông xuống, đông cực đảo. Trúc Hồng Cử cẩn thận kiểm tra Cố Uyên mang về huyết dịch hàng mẫu, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Tìm được. Trong máu có huyết thần tử khí tức, có thể nhờ vào đó truy tung. Hắn tay lấy ra mới nghiên chế ngự phong phủ, dán tại phách lôi vương bằng trên lưng. Phù lục thanh quang lưu chuyển, vương bằng tốc độ lập tức tăng lên gấp đôi có thừa. Nhanh như vậy. Tô Yêu Yêu kinh ngạc trừng to mắt. Cố Uyên mặt không đổi sắc, trúc trưởng lão gần nhất giảm béo thành công, thể trọng nhẹ tự nhiên bay nhanh. Cố Uyên. Tô Yêu Yêu tức giận đến vặn chặt bên hông hắn thịt mềm, ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Trúc Hồng Cử bật cười, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, căn cứ huyết dịch chỉ dẫn, Thẩm Trọng Quang hẳn là ẩn thân tại đông nam phương hướng cổ chiến trường di tích. Mấy người nhanh chóng hướng bắc tiến lên 300 dặm, tại một chỗ tĩnh mịch dãy núi chỗ sâu dừng lại. chạy xiết thác nước tiếng biết thai nhức óc, cao 10 trượng màn nước như ngân hà chút xuống. Trúc Hồng Cử cầm trong tay la bàn, thấp giọng nói, mục tiêu tại thác nước sau. Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, cấp tốc an bài chiến thuật, đại trưởng lão lui ra phía sau ẩn nấp, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Yêu yêu, ngươi mang huyết nguyệt yêu hồ chính diện tập kích, ta cùng thành sư tử tùy thời đánh lén. Tô Yêu Yêu hưng phấn liếm môi một cái, từ linh thú đại bên trong thả ra một con toàn thân huyết hồng, hai mắt như trăng yêu hồ. Yêu hồ nhẹ nhàng nhảy lên đầu vai của nàng, trong mắt nổi lên quỷ dị quan mang. Cố Uyên cùng thanh sư tử ẩn vào bóng ma, khí tức hoàn toàn thu liễm. Tô Yêu Yêu thì rón rén hướng thác nước tới gần, huyết nguyệt yêu hồ cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa, vô hình huyễn thuật gợn sóng khuyết tán ra tới. Trong thạch động, Thẩm Trọng Quang ngồi xếp bằng, quanh thân xương máu lở lở. Đột nhiên, hắn nhướng mày, đầu như gặp phải như kim đâm kịch liệt đau nhức. Huyễn thuật. Hắn bỗng nhiên mở mắt, tinh hồng song trong mắt lóe lên một tia kinh sợ. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, Tô Yêu Yêu tiểu quát một tiếng, hạo đạm thanh liên. Một đóa to lớn màu xanh hoa sen trống rông xuất hiện, lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng hướng Thẩm Trọng Quang bao phủ tới. Thẩm Trọng Quang trong lúc đội vã vung ra một đạo tử sắc đao cương, lại bởi vì thần hồn bị thương chậm nửa nhịp, bị chấn động đến liền lùi mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mới vừa vào đại thánh tiểu nha đầu, Thẩm Trọng Quang thấy rõ người tới, cười lạnh một tiếng, muốn chết. Hai tay của hắn kết ấn, một đầu ngũ thải thần mãng từ trong tay áo thoát ra, trong nháy mắt bành trướng đến dài chừng 10 trượng, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng Tô Yêu Yêu tát tới. Tảng sáng, Tô Yêu Yêu không chút hoang mang, trường kiếm trong tay nở rộ lóa mắt bạch quang, như mặt trời mới mọc. Kiếm quang cùng thần mãng chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Hai thanh truy nhỏ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tô Yêu Yêu bên cạnh thân, va chạm ở giữa tóe phát ra đạo đạo thiểm điện, bổ vào thần mãng trên thân. Oanh! Cuồng bạo kình phong nổ tung, vách đá sụp đổ, thác nước ngăn nước. Trong bụi mù, hai thanh liêm đao đột nhiên từ xảo trá góc độ bổ về phía Thẩm Trọng Quang hậu tâm. Điều trùng tiểu kỹ. Thẩm Trọng Quang thân hình quỷ dị và mẹo, khó khăn lắm tránh thoát liêm đao. Nhưng mà hắn còn chưa kịp thở phào, một đạo lam sắc kiếm quang mang theo bảng bạc kiếm khí từ phía sau đánh tới. Thẩm Trọng Quang quay người vung đao, phát hiện kẻ đánh lén bất quá là cái siêu phàm cảnh tu sĩ, trong mắt lóe lên một tia kinh miệt. Nhưng mà đao kiếm va nhau trong nháy mắt, hắn con ngươi đột nhiên co lại, kiếm khí kia lại như châu đất xuống biển, đem thế công của hắn đều hóa giải. Không được. Thẩm Trọng Quang ám đạo không ổn, đã thấy một ngụm đan đỉnh vào đầu chụp xuống, xanh trắng hỏa diễm phun ra ngoài. A! Hắn kêu thảm một tiếng, thần hồn như bị sét đánh, hộ thể linh lực trong nháy mắt tán loạn. Đan đỉnh đập ầm ầm tại bộ ngực hắn, đem hắn đánh bay mấy chục trượng, va sụp nửa bên vách núi. Trước khi hôn mê, hắn mơ hồ nhìn thấy một đạo lục quang chính chui vào mi tâm. Chương 302, song tu chương 302, song tu Cố Uyên ngăn trở muốn bổ đao Tô Yêu Yêu, ngồi xổm người xuống gỡ xuống Thẩm Trọng Quang chữ vật giới chỉ. Thần thức quét qua, không khỏi lắc đầu, ma môn tu sĩ thật sự là nghèo kiết hủ lậu, ngay cả kiện ra dáng pháp bảo đều không có. Nói, hắn ngược lại lấy ra mấy viên thuốc nhét vào Thẩm Trọng Quang miệng bên trong, cũng không thể để ngươi cứ thế mà chết đi. Tô Yêu Yêu thu hồi vũ khí, cười hì hì lại gần, thế nào, bản cô nương biểu hiện không tệ a. Qua loa. Cố Uyên lườm nàng một chút, nếu không phải ta âm thầm dùng nhiếp hồn quyết quá nhiều, ngươi chiêu kia hạo đạm thanh liên căn bản không đả thương được hắn. Dừng a. Tô Yêu Yêu bất mãn bĩu môi, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đúng rồi, ta gần nhất phát hiện một chỗ linh thú xảo huyệt, có muốn cùng đi hay không? Bắt được linh thú chia đôi phân. Cố Uyên lắc đầu, ta còn có chuyện quan trọng. Ngươi đi trước bắt linh thú, xong việc sau đến Thiên Nguyên chờ ta. Hắn chuyển hướng Trúc Hồng Cử, đại trưởng lão, làm phiền ngươi trước tiên đem Thẩm Trọng Quang bí mật áp tại Thiên Nguyên. Nhớ kỹ, đừng để bất luận kẻ nào biết thân phận của hắn. Trúc Hồng Cử gật đầu, dùng đặc chế xiềng xích đem Thẩm Trọng Quang trói tốt, khiêng trên vai rời đi. Cố Uyên thì lấy ra hư không tử châu, hướng Tuyệt Thương Tông phương hướng tiến đến. Tuyệt Thương Tông nửa ngày sau, Cố Uyên đi vào một tòa khí thế rộng rãi trước sân môn. Thủ vệ đệ tử gặp hắn đưa lên tông chủ tín vật, đội vàng đi vào thông báo. Không bao lâu, một vị oai hùng nam tử trung niên nhanh chân đi đến, chính là Tuyệt Thương Tông tông chủ Trương Vũ Ca. Vị đại sư này Trương Vũ Ca vừa muốn mở miệng, Cố Uyên liền truyền âm nhập mật, "Trương tông chủ, là ta, Cố Uyên." Trương Vũ Ca trong mắt tinh quang lóe lên, bất động thanh sắc đem Cố Uyên dẫn vào nội thất, lại chuyển tới sau phòng. Sau phòng lâm giang, trên mặt sông thương ý tràn ngập. Một thanh niên đang luyện thương, mỗi một chiêu đều dẫn tới nước sông bốc lên, khi thì hóa thành thủy long phóng lên tận trời, khi thì đứng im như gương. "Lan Nhi, ngươi xem ai tới?" Trương Vũ Ca cười nói. Thanh niên quay đầu, chính là Trương Lan. Nhìn thấy Cố Uyên, hắn kinh hỉ nói, "Cố huynh, nghe nói Dược Vương cốc vây quét Thiên Uyên, ta một mực lo lắng." Cố Uyên mỉm cười chắp tay, đa tạ quả niệm. "Ta lần này đến, là muốn vì Quý Tông thiết lập lại Hộ Sơn đại trận." Trương Vũ Ca phụ tử liếc nhau, chính trọng bái tạ, "Cố tông chủ đại nghĩa." Tiếp xuống 4 ngày 5 đêm, Cố Uyên hóa thân đại hòa thượng, ngày đêm không ngớt dựng trận pháp. Đến lúc cuối cùng một đạo trận văn sáng lên lúc, toàn bộ Tuyệt Thương Tông đều bị một tầm nhạt màn ánh sáng màu xanh lam bao phủ. Xong rồi, Cố Uyên lao đi mồ hôi trán, trận này có thể ngăn cản đại thánh cảnh công kích 3 ngày. Trương Lan cảm kích nói, "Cố huynh không bằng ở thêm mấy ngày, để cho ta tận tình địa chủ hữu nghị." Cố Uyên lắc đầu, "Dược Vương cốc có thể sẽ đối Thiên Uyên minh hữu ra tay, ta còn phải tiến đến ân gia." Cáo biệt Tuyệt Thương Tông, Cố Uyên ngựa không dừng vó hướng ân gia phương hướng tiến đến. Sau một tháng, Đông Cực đảo. Sóng biển vỗ nhẹ đáng ngầm, Cố Uyên đứng tại xem sao các phòng nghị sự phía trước cửa sổ, nhìn qua nơi xa biển trời một màu. Liên Tinh Hải cung kính đứng sau lưng hắn, trong tay bưng lấy một quyển trận pháp bản vẽ. "Cố tông chủ, một tháng này vất vả ngài." Liên Tinh Hải thật sâu bái chào, "Có bộ này Hộ Sơn đại trận, ta xem sao các cuối cùng có thể ngủ cái an giấc." Cố Uyên bay người mỉm cười, ngay cả các chủ khách khí, "Ta có cái đề nghị, từ xem sao các gia mặt đối ngoại bán ra bộ này trận pháp như thế nào, lợi nhuận phân ngươi hai thành. Cái này Liên Tinh Hải liên tục quát tay, ngài bố trí trận pháp chút xu bạc chưa lấy, chúng ta có thể nào lại muốn chia? Hai thành là cho xem sao các đệ tử chân chạy vất vả tiền. Cố Uyên đem một cái ngọc giản đặt lên bàn, thu phí tiêu chuẩn đều biết ở chỗ này, 200 gốc cựu giai linh dược hoặc đợi giá vật liệu. Đơn đặt hàng không cầu nhiều, nặng tại sàng chọn đáng tin hộ khách. Liên Tinh Hải thần thức đảo qua ngọc giản, trong mắt lóe lên chấn kinh, giá tiền này, đáng cái giá này. Cố Uyên nhàn nhạt nói, sau 7 ngày ta trở về lấy nhóm đầu tiên đơn đặt hàng. Hán Huyền Cự Liên Tinh Hải mở tiệc chiêu đãi, tại xem sao các phụ cận lặng yên chôn thêm một viên tiếp theo hư không tử châu, khởi động đầu chuyển tinh di trận trở lại Đông Cực đảo. Quyết sách trong đường, Phương Thiên Họa chính phủ cán viết nhanh, gặp Cố Uyên tiến đến liền đội vàng đứng lên, "Uyên ca, ngài về đến rồi. Tình huống như thế nào?" Cố Uyên tại trên ghế bạch đàn ngồi xuống, tiếp nhận linh trà khẽ nhấp một cái. Phương Thiên Họa lật ra sổ sách, thuộc như lòng bàn tay, Thiên Uyên đang đạo học đường sổ tay đã ấn 100 triệu sách. Bởi vì Thiên Uyên danh tiếng vang xa, các lớn luyện đan thế lực đều tại nghiên tập, dự tính 2 tháng sau có thể đại lượng sản xuất thượng phẩm đan dược. Hắn dừng một chút, nhíu mày, bất quá đan trại phát triển bị ngăn trở. Thế lực này thấy chúng ta tiềm ẩn, thái độ mập mờ. Lão Liêu dẫn người tại ba tòa thành thử nghiệm, định dùng thực lực buộc bọn họ hợp tác. Bách Thảo Viên đâu? Kỳ quặc cực kỳ. Phương Thiên Họa hạ giọng, rõ ràng ra hạn khế ước, lại chậm chạp không cung hóa. Truy Phong Đường ngay tại trà, hoài nghi phía sau có người sai sự. Cố Uyên đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, còn gì nữa không? Thiên Tôn giả đưa tới một con cựu giai phong nhận thần đứng, chính ở trên đảo tu hành. Phương Thiên Họa đột nhiên vào đầu, còn có. Hiểu Ngộng chiếm ngài viện tử, nói ở nơi đó tốc độ tu luyện gấp bội. Cố Uyên lông mày nhướng lên, ồ. Cố Uyên tới trước đến Tô Yêu Yêu nơi ở váy đỏ thiếu nữ chính nhàn nhã phẩm trà xem biển, gặp Cố Uyên tiến đến, lười biếng phất phất tay. Nơi hẻo lánh lồng sắt bên trong, một con dương cánh gần trượng diều hâu ánh mắt sắc bén. Cố Uyên đến gần chiếc lồng, ngón tay điểm nhẹ đầu đứng, gieo xuống hồn nhập cổ. Đi thôi. Hắn mở ra cửa lồng. Phong nhận thần ứng két dài một tiếng xông lên bất tiêu, rất nhanh hóa thành điểm đen biến mất ở chân trời. 10 cái cựu giai đan dược, thù lao. Cố Uyên đem hộp ngọc đặt ở trên bàn trà, đột nhiên lời nói xoay chuyển, song hợp tu luyện, hiện tại như thế nào? Tô Yêu Yêu bên thai đường đỏ, ra vẻ chấn định gật đầu, theo, tùy thời có thể lấy. Hai người ngự không mà lên, hướng đảo bên ngoài bay đi. Một canh giờ sau, Cố Uyên lấy ra một chiếc xa hoa linh chu. Trong khoang thuyền bày biện tinh mỹ, giường nằm giường trên lấy mềm mại tuyết điêu ra. Tô Yêu Yêu vừa bước vào buồng nhỏ trên tàu, liền bị Cố Uyên theo trên cửa. Cực nóng hô hấp cuốn dao, nàng nhịn không được nhẹ hừ một tiếng, cường tự đổi chủ đề, tại sao phải chạy xa như vậy? Cố Uyên cười nhẹ, ngươi gọi tiếng quá lớn. Hai ngày về sau, buồng nhỏ trên tàu. Tô Yêu Yêu quanh thân linh lực bành trướng, thình lình đã đột phá tới đại thánh trung kỳ. Mà Cố Uyên lại lông mày cau lại, cảnh giới của hắn vẫn kẹt tại siêu phàm cửu trọng, chỉ là linh lực càng thêm tinh thuần. Cửu truyền càn khôn đỉnh hắn nội thị đan điền, phát hiện song hợp sinh ra đặc thù năng lượng đều bị chiếc đỉnh nhỏ kia hấp thu. Dựa mặt hoàn tất, Tô Yêu Yêu bọc lấy xa y đi ra, tò mò hỏi, ngươi đến cùng làm sao nhịn ở? Cố Uyên cười không đáp, hỏi ngược lại, công pháp này lai lịch ra sao? Băng Tâm Bình Ngọc thuật 2 vạn năm trước Băng Tâm Điện trấn phái tuyệt học. Tô Yêu Yêu ngồi tại bàn trang điểm trước trái phát, người thành lập Vương Huệ Thành đạo lữ sông Hà sáng tạo, có thể bảo đảm nguyên dương không tiết mà thu hoạch song tu chi lợi. Nàng tự giễu cười một tiếng, ta lúc đầu cho là mình là thiên tuyển chi nữ, không nghĩ tới gặp gỡ ngươi quái thai này. Cố Uyên như có điều suy nghĩ, như mở rộng mày công. Đừng nghĩ. Tô Yêu Yêu quay người chừng hắn, một khi ngươi phá thân, hiệu quả chí ít đánh 90 giảm giá. Thú hổ. Nàng thanh âm dần dần thấp, song hợp thời thần hồn giao hòa, nữ tử rất dễ tỉnh căn tâm trùng. Cố Uyên buông tay, công pháp cho ta xem một chút. Làm gì? Nghiên cứu một chút có hay không lỗ thủng. Tô Yêu Yêu đem Băng Tâm Bình Ngọc thuật ngọc giản vỗ lên bàn, môi đỏ hơi bĩu, xem hết nhớ kỹ đưa ta. Nàng quay người lúc váy giơ lên một đạo hỏa hồng độ cong, lại đột nhiên dừng lại, lần sau song tu là lúc nào? Cố Uyên nuốt nuốt ôn nhuận ngọc giản, khoe miệng mỉm cười, gấp cái gì? Chờ ta hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó. Hừ. Tô Yêu Yêu bên thai phím hồng, dậm chân hóa thành lưu quang biến mất tại đám mây. Nàng âm thầm bảo não, sớm biết không nên xách cái này gốc dạng, hiện tại ngay cả trấn phái tuyệt học đều góp đi vào. Cố Uyên đưa mắt nhìn nàng đi xa, lòng bàn tay vuốt thiền ngọc giản bên trên Băng Tâm Bình Ngọc 4 cái cổ truyện. Công pháp này có thể bảo đảm nguyên dương không tiết mà thu hoạch song tu chi lợi, chính hợp hắn ý tâm niệm vừa động, hư không tử châu nổi lên ánh sáng nhạt, thân ảnh của hắn dần dần nhạt đi. Chương 303, nộ kiếm chương 303, nộ kiếm tiên nguyên tổng bộ, Cố Uyên độc viện trước. Nguyên bản thanh nhã hàng rào trúc bị đổi thành bạch ngọc điêu lan, trong viện gốc kia trăm năm tử vi cũng bị rời đi, thay vào đó là một phương kiếm đài. Trang Hiểu mộng một bộ trắng thuần quần áo luyện công, chính xoay người tu bổ mới gặp hạn tinh linh hoa. Nàng đầu ngón tay ngưng tấp hơn kiếm mang, mỗi một hoạch đều tinh chuẩn chặt đứt cánh khô, vết cắt chân nhắn như gương. Cố Uyên ẩn từ một nơi bí mật gần đó quan sát, trong mắt lóe lên kinh ngạc. 3 tháng không thấy, nha đầu này đối kiếm khí không chế lại tinh tiến như vậy. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, từ nhẫn chứa vật lấy ra trôi này huyền thiết trọng kiếm, thân hình như quỷ mị lướt đi. Siêu, trọng kiếm tiếng xe gió vừa lên, Trang Hiểu mộng bóng lưng đống nhiên thẳng băng. Nàng cũng không quay đầu lại, trở tay rút ra bên hông tề kiếm. Thân kiếm rung động như rồng gầm, một điểm hàn mang phát sau mà đến trước, đâm thẳng Cố Uyên cổ họng. Là ta. Cố Uyên nghiêng đầu né tránh, trọng kiếm hoành cản. Biết là ngươi. Trang Hiểu Ngộng quay người lúc mặt mày cong cong, thế kiếm lại thế đi không giảm. Mũi kiếm đột nhiên tuôn ra 7 đóa thanh liên, mỗi đóa hoa sen trung tâm đều có một chút kim mang lấp lóe. Cố Uyên con ngươi hơi co lại, đây rõ ràng là đem thanh liên kiếm ca cùng Thiên Nguyên bí truyền điểm tinh chỉ dung hội quan thông. Hắn không còn lưu thủ, trọng kiếm xoay tròn như trăng tròn, xanh thảm kiếm khí hóa thành màn sáng. Đinh đinh đinh, dày đặc tiếng va chạm như mưa đánh chuối tây. Trang Hiểu Mộng bị đẩy lui ba bước, mũi chân chia xuống đất lại phiêu nhiên mà lên. Khoe miệng nàng cười mịn, nghe nói Cố tông chủ gần đây bận việc lấy anh hùng cứu mỹ nhân. Ta cái này cường đạo chiếm ngươi ổ, có bản lĩnh đoạt lại đi nha. Cố Uyên cười to, trọng kiếm đột nhiên trở nên nhẹ như lông hồng, sử xuất một chiêu mây trôi Phật liễu. Hai người thân ảnh giao thoa, kiếm khí giữa ngang dọc đã vọt lên trên trời. Hòn đảo trên không lập tức kiếm quang sáng chói. Trang Hiểu Mộng tế kiếm run run, trăm ngàn đạo kiếm khí như sóng biển tầng tầng xếp, đảo mắt hóa thành phô thiên cái địa kiếm võng. Mới gia nhập Thiên Nguyên mấy vị phá vọng cảnh cao thủ nghe tiếng chạy đến, thấy thế hít vào khí lạnh. Cái đó là kiếm ý hóa hình. Một gánh vác song đao đại hán nghẹn họng nhìn chân chối. Trên mặt biển, Cố Uyên trọng kiếm bổ ra xanh thảm cự long. Tiếng long ngâm bên trong, kiếm khí sóng biển bị ngạnh sinh sinh xé mở lỗ hổng. Hắn lướt sóng mà đi, mỗi một kiếm đều giản dị tự nhiên, lại luôn có thể kỳ diệu tới đỉnh cao chặn đứng Trang Hiểu Mộng tinh diệu kiếm chiêu. Kỳ quái, quan chiến phương thiên họa vào đầu, bang chủ rõ ràng sẽ làm lợi hại hơn võ kỹ. Trúc Hồng cử hít mắt, hắn đang nhận chiêu. Đảo mắt giao thủ hơn 200 hợp, Trang Hiểu Mộng cái chán đầy mồ hôi. Nàng đột nhiên biến chiêu, thế kiếm vạch ra huyền ảo quy tích. Sắc trời đột nhiên ngầm, duy có một chút hàn tinh từ kiếm nhọn sáng lên, chợt hóa thành ngân hà chút xuống, chính là thiên tuyển bí cảnh lĩnh ngộ kiếm lên thương vân. Cố Uyên vẻ mặt nghiêm túc, trọng kiếm tả hữu quét ngang. Mỗi đạo kiếm khí đụng vào ngân hà liền tan rã một phần, nhưng ngân hà thế tới quá mạnh, làm cho hắn liền lùi lại vài bước. Mắt thấy kiếm khí sắp hết, Trang Hiểu Mộng đột nhiên nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo bạch hồng quán nhật mà tới. Kiếm nhưng vì ta. Một kiếm này mang theo nàng toàn bộ tinh khí thần, những nơi đi qua nước biển tự động tách ra. Cố Uyên tính toán ngũ hành bá thể thuật cực hạn chịu đựng, lại không tránh không né. Ngươi, Trang Hiểu Mộng con ngươi đột nhiên co lại. Trong khoảng điện băng hỏa thạch, nàng cưỡng ép nghịch chuyển linh lực, thế kiếm phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Một ngụm máu tươi phun ra, nàng như gãy cánh bạch hạc rơi xuống. Cố Uyên phi thân tiếp được nàng, lòng bàn tay chạm đến phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Hồn áo. Thanh âm hắn phát run, nếu ta trốn không thoát đâu. Trang Hiểu Mộng sắc mặt trắng bệch, lại cười đến nhẹ nhõm, không có làm bị thương ngươi liền tốt. Nàng đầu ngón tay còn gắt gao nắm nuốt kiếm quyết, nước gan bàn tay máu nhuộm đỏ Cố Uyên vào áo. Đút nàng ăn vào đan dược, Cố Uyên than nhẹ, ta có ngũ hành bá thể thuật, một kiếm kia nhiều nhất vết thương nhẹ. Ngũ hành bá thể. Trang Hiểu Mộng nhãn tình sáng lên, đột nhiên dãy rủa lấy ngồi dậy, vân vân. Ta giống như. Nàng đột nhiên hóa thành lưu quang phóng tới mặt biển, thế kiếm lại lần nữa sáng lên. Làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, nguyên bản thẳng tiến không lùi kiếm nhưng vì ta lại giữa không trung nhanh quay ngược trở lại, kiếm quang như linh xà quay đầu, bổ về phía nàng phía sau mình hư không. Mở mịt kiếm khí bên trong, Trang Hiểu Mộng khí tức liên tục tăng lên, rốt cục đột phá gông cùng xiển xích. Trang Hiểu Mộng thân hình như một mảnh nhẹ vũ bay xuống trong viện, gión núi chân sát na, quanh thân kiếm khí đều thu liễm. Khoe miệng nàng còn mang theo tơ máu, trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn. Cố Uyên nghẹn họng nhìn chân chối đuổi theo đến, ngươi vừa rồi mới ngộ kiếm chiêu. Trang Hiểu Mộng nhấc tay gạt đi bên môi vết máu, cười đến như cái trộm được đường hải tử. Gọi ta kiếm có hối hận như thế nào? Gió biển phất qua, trong viện tinh linh hòa khẽ đung đưa. Cố Uyên giật mình chỉ chốc lát, đột nhiên cất tiếng cười to, tốt một cái có hối hận. Cương mãnh không về kiếm chiêu có thể nửa đường biến hướng, chiêu này chí ít giảm mất 20 năm khổ tu. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, đợi một thời gian, ngươi tất thành Thiên Nguyên một đại chiến lực. Trang Hiểu Mộng nghe vậy lại mấp máy môi, thế kiếm trong tay chuyển cái xinh đẹp kiếm hoa, nhưng ta hiện tại mới siêu phàm thất trọng, ngay cả chiếu độ đều đánh không lại. Cảnh giới có thể tăng lên. Cố Uyên vô ý thức tiếp lời, ta có công pháp năng giúp ngươi. Nói đến một nửa hắn đột nhiên dừng lại. Băng tâm bình ngọc quyết tuy tốt, nhưng dù sao liên quan đến song tu, đối Trang Hiểu Mộng dạng này kiếm tu mà nói là có thích hợp hay không. Huống chi môn công pháp này đối nữ tử tâm cảnh ảnh hưởng rất sâu. Công pháp gì? Trang Hiểu Mộng nhãn tình sáng lên, xích lại gần hai bước, có thể để cho ta nhanh chóng đột phá. Cố Uyên ho nhẹ một tiếng, cái này. Cố Uyên. Trang Hiểu Mộng một thanh nắm chặt hắn cổ áo, trong mắt tràn đầy bướng bỉnh, ngươi biết ta ghét nhất cái gì? Chính là bị xem như cần muốn bảo vệ kẻ yếu. Nàng thanh âm dần dần thấp, ta muốn giúp chút gì không? Mà không phải mỗi lần nguy hiểm tiến đến lúc, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Chim biển kêu to từ đằng xa truyền đến. Cố Uyên nhìn qua nàng quật cường ánh mắt, cuối cùng từ trong nhận chứa đồ lấy ra kia cái ngọc giản. Băng tâm bình ngọc quyết hắn đem ngọc giản đặt ở Trang Hiểu Mộng lòng bàn tay, ngươi xem trước một chút, cân nhắc phải chăng muốn phụ tu. Trang Hiểu Mộng nghi hoặc rót vào thần thức, một lát sau bên thai lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ. Đây là nàng lắp bắp nói không nên lời hoàn chỉnh câu. Không đội quyết định. Cố Uyên ôn hòa vỗ vỗ bả vai nàng, ta đi xem một chút kỳ lăng xương. Rời đi viện từ lúc, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Trang Hiểu Mộng vẫn đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn chằm chằm ngọc giản. Ngay cả thính thai đều đỏ đấu. Kỳ Lăng Xương nơi ở tại Đông Cực đảo góc đông nam sườn đồi hạ. Cố Uyên vừa tới gần, chỉ nghe thấy tiểu đậu đình cười khanh khách âm thanh. Sườn đồi hạ cạn bệnh bên trong, Tử Kim Thần Long lười biếng nằm sấp, đuôi rồng thấm ở trong nước biển nhẹ nhàng đong đưa. Cùng 3 tháng trước so sánh, Kỳ Lăng Xương hình thể rõ ràng lớn hơn một vòng, lân giáp bên trên Tử Kim Đường vân càng thêm lóa mắt, dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên thần bí quang trạch. Làm người khác chú ý nhất là đỉnh đầu nàng, tiểu đậu đinh chính ngồi xếp bằng tại hai con sừng rồng ở giữa, hai tay ôm một đoàn đạo vận linh khí, giống hút thạch đồng dạng tư tư có âm thanh. À bạn. Tiểu Đậu Đinh nhìn thấy Cố Uyên, reo hò một tiếng, vòng lòng trên đầu nhảy xuống. Cố Uyên cười vuốt vuốt Tiểu Đậu Đinh, sau đó chuyển hướng Kỳ Lăng Xương, tiến độ tu luyện như thế nào? Thử Kim Thần Long thân hình phát một cái, hóa thành hình người. Kỳ Lăng Xương dung mạo so mới gặp lúc càng thêm tinh xảo, mi tâm nhiều một đạo tử sắc long văn. Nàng cung kính hành lễ, chủ thượng, ta đã phá vọng thất trọng. Cố Uyên hai mắt tỏa sáng, nhanh như vậy. Hắn buông xuống tiểu đậu đinh, vòng quanh Kỷ Lăng Xương dạo qua một vòng, đột nhiên đưa tay đặt tại nàng phía sau lưng xương rồng chỗ, linh lực vận chuyển cho ta xem một chút. Kỷ Lăng Xương thuận theo điều động thể nội long lực. Cố Uyên nhắm mắt cảm ứng, phát hiện nàng trong kinh mạch long lực đã như giang hà trào lên, khoảng cách phá vọng đỉnh phong chỉ kém lâm môn một ước. Trong 3 năm có hy vọng thánh cảnh. Cố Uyên thỏa mãn gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt trên người Kỷ Lăng Xương liếc nhìn, đúng rồi, ngươi có thể tu luyện bằng tâm bình ngọc quyết sao? Kỷ Lăng Xương mở mịt trước mắt, cái đó là? Cố Uyên không có trả lời, mà là chuyên chú quan sát nàng kết cấu thân thể. Long tộc sau khi biến hóa cùng nhân loại cơ hồ không khác, nhưng hắn tìm nửa ngày cũng không có phát hiện rồng tận chỗ, chẳng lẽ long tộc sinh sôi phương thức cùng nhân loại khác biệt? Ngươi nhìn cái gì? Kỷ Lăng Xương bị hắn chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên. Không có gì. Cố Uyên thu hồi ánh mắt, từ nhẫn chữ vật lấy ra một bình thanh long tinh huyết, đây là đưa cho ngươi. Nắp bình mở ra trong ngay mắt, nồng đậm huyết mạch uy áp tràn ngập ra. Kỷ Lăng Xương con ngươi đột nhiên co lại, hai chân mềm nhũn kém chút quỳ xuống, đây là thánh cảnh thanh long tinh huyết. Cố Uyên đổ ra một giọt tại nàng lòng bàn tay, ta nghĩ quan sát thân thể của ngươi có thể hay không tiếp nhận tiến giai mang tới phụ tải. Kỷ Lăng Xương kích động đến sừng rồng đều xông ra, không nói hai lời nuốt vào tinh huyết, tại chỗ quanh chân tu luyện. Cố Uyên thì lấy ra mấy món tàn phá tiên binh, một bên chữa trị một bên ghi chép thân thể nàng biến hóa. Tiểu Đậu Đinh ghé vào hắn đầu gối, tò mò gảy những binh khí kia mảnh vỡ. Màn đêm buông xuống lúc, Kỷ Lăng Xương quanh thân tử quang đại thịnh, khí tức đột nhiên cất cao một đoạn, phá vọng cửu trọng. Nàng mở mắt ra, trong mắt tử điện lưu chuyển, đối Cố Uyên nói, "Đa tạ." Tiếp tục củng cố. Cố Uyên thu hồi chữa trị tốt binh khí, ta cùng ngươi tu luyện một đêm.